Chương 474, Thiên đình nội tình. Chương 474, Thiên đình nội tình. Tại cái này hỗn độn quần quận, quy tắc vỡ vụn trên chiến trường, Lữ Bố phảng phất một tôn từ cựu địa ngục bước ra ma thần, quanh thân đỏ thâm tinh lực bốc hơi, như thực chất hóa độ diễm, tùy ý xoay tròn. Khi thấy trôi này đột ngột xuất hiện, ngạnh sinh sinh ngăn trở mình tất sát nhất kích tam tiên lưỡng nhận đao lúc, trong mắt của hắn hung quang trong nháy mắt bùng lên, đúng như hai viên bắn nổ tinh thần, cuồng bạo đến cực điểm, ánh mắt như lưỡi dao hung hăng đâm về Dương Tiễn. Trong ánh mắt kia, tràn đầy bị ngỗ nghịch sau căm giận ngút trời, phảng phất có thể đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy thành cho bụi. Dương Tiễn dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, thần sắc băng lãnh như sương, phảng phất thế gian này hỗn loạn đều không có quan hệ gì với hắn. Đối mặt Lữ Bố như dã thú nhìn hằm hằm, hắn chỉ là có chút ngửa đầu, trầm giọng nói ra, giết hắn, không được. Thanh âm trầm thấp lại kiên định, tựa như hồng trung vang lên, tại cái này hỗn loạn trong không gian quanh quẩn, chấn động đến bốn phía dòng khí hỗn loạn cũng vì đó trì trệ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất băng lăng xẹt qua tấm thép, chói tai khó nghe. Hừ, một cái khôi lỗi thôi, lấy ngươi chi tư, cũng sẽ bảo vệ hắn. Trong ngôn ngữ đều là khinh thường, hắn thấy Na Cha cái kia từ liên hoa cùng ngõ sen tái tạo mà thành thân thể, bất quá là cái yêu đất đồ chơi. Tuy nói hoa sen kia cùng ngõ sen cũng là giữa thiên địa nhất đẳng bảo vật, nhưng tại đạt tới chuẩn đế bậc này siêu phàm nhập thánh cấp độ về sau, nhục thân chính là thực lực bản thân căn cơ. Cho dù là trong truyền thuyết thánh nhân bảo khí, so sánh cùng nhau, đều lộ ra ảm đạm vô quang. Lữ Bố tự cao nhục thân cường hãn vô song, trải qua vô số sát phạt rèn luyện, sớm đã kiên cố, có thể gánh chịu lực lượng vô tận. Trái lại Na Cha, chỉ có một thân kinh thế hai tục linh căn cùng đạo pháp, lại bị khốn tại cố này không lắm hoàn mỹ nhục thân bên trong, thật sự là phung phí của trời. Dương Tiễn không nói, hắn đương nhiên biết Na Cha tình huống. Nhục thể của hắn bị tàn nhẫn nấu luyện đứt đoạn, tương lai con đường tu hành phảng phất bị một đạo vô hình lưỡi dao chặt đứt. Tuy nói nương tựa theo ý chí kiên cường cùng thiên phú kinh người, cảnh giới vẫn như cũ kéo lên đến chuẩn đế, nhưng giờ phút này cùng Lữ Bố, Dương Tiễn như vậy đỉnh phong tồn tại khách quan, đã là yếu nhất một vòng, ở giữa chênh lệch không ngừng với Thiên Nguyên có khác. Bất quá cũng chẳng trách người khác, nhớ năm đó, Na Cha tính tình kiệt ngạo bất tuân, đúng như cái kia ngựa hoang mất cương, trên thế gian mạnh mẽ đâm tới, là cái danh phủ kỳ thực ngôn thế ma vương. Nếu không phải hắn thiên phú tuyệt luân, lại được quý nhân bảo đảm, chớ nói tái tạo nhục thân chỉ sợ sớm đã chôn vùi tại trận kia phạt trụ đại chiến chúng. Thất phu, ngươi tại làm nhục ta. Na Cha tiếng giống giận dữ phảng phất một đạo tức giận thiểm điện, bổ ra hỗn loạn chiến trường. Trước đây, hắn bị Phương Thiên Họa kích cùng Tam Tiên Lưỡng nhận đao kịch liệt va chạm dư ba đánh bay, như một mảnh phiêu linh lá rụng, thẳng tắp trôi hướng hậu phương lớn. Giờ phút này, thân thể của hắn che kín vết rạn, cái kia từng đạo vết rách phảng phất khô cạn đại địa rạn nứt, máu tươi từ bên trong cốt tuôn ra, lâm ly vẩy xuống, đem hắn dưới chân trốn hỗn độn nhuộm dần đến một mảnh đỏ thẫm. Tuy nói may mắn bảo vệ một cái mạng, có thể căn cơ bị hao tổn, khí tức vẻ bại suy sụp. Mà Lữ Bố cái kia phiên ngay thẳng đánh giá, phảng phất một thanh bén nhọn chủy thủ, hung hăng đâm vào nội tâm của hắn mẫn cảm nhất chỗ, để hắn trong nháy mắt mất lý trí, liều lĩnh gầm thét lên tiếng. Kẻ thất bại liền im lặng. Lần này, Dương Tiễn quay đầu, đối Na Cha lạnh giọng nói ra. Thanh âm của hắn không mang theo một tia nhiệt độ, phản phất mùa đông hàn phòng, thổi đến Na Cha trong lòng mát lạnh. Lữ Bố thấy thế, cũng hừ lạnh một tiếng, cái kia tiếng hừ lạnh phản phất là đối Dương Tiễn lời nói phụ họa. Na Cha sững sờ, nguyên bản thiêu đốt lên lửa giận hai mắt trong nháy mắt tạm đạm một chút. Hắn tại Dương Tiễn cùng Lữ Bố ánh mắt bên trong, thấy rõ đồng dạng cảm xúc, đồng tình. Trong chốc ngắn này, hắn chỉ cảm thấy nội tâm một trận nhói nhói, phản phất bị ngàn vạn căn cương châm cùng đâm. Hai người bọn họ, đây là đang thương hại hắn. Từng có lúc hắn Na Cha cũng là uy phong lấm lấm, lệnh tam giới sợ hai anh hùng hào kiệt, bây giờ lại rơi đến như vậy bị người thương hại hoàn cảnh, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận? Phẫn nộ, không cam lòng, khuất nhục các loại cảm xúc tại tâm hắn ở giữa xen lẫn, phảng phất một đoàn dây rối, để bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, không thở nổi. Tại cái này tựa như tận thế luyện ngục hỗn loạn chi địa, cuồng bạo dòng năng lượng tùy ý xuyên qua, không gian phảng phất vỡ vụn lưu ly, vết rách mọc thành bụi. Dương Tiễn dáng người thẳng, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem gần như sụp đổ Na Cha, cái kia trong thần sắc khinh thường phảng phất thực chất, như lạnh thấu xương hàn phong, đâm thẳng lòng người. Tưởng tượng năm đó trận kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần phạt trụ đại chiến, Na Cha đã từng hăng hái cùng Dương Tiễn kể vai chiến đấu, xông pha chiến đấu. Nếu không phải niệm cùng cái kia một tia ít ỏi hương hòa tình, Dương Tiễn giờ phút này sợ là mí mắt cũng sẽ không nhấc một cái, mặc cho từ cái này trong mắt hắn đã biến thành phế vật khôi lỗi Na Cha tự sinh tự diệt. Đại quân phía trước nhất, Tháp Tháp Lý Tiên Vương một mực căng thẳng tiếng lòng, ánh mắt gắt gao khóa chặt chiến trường. Gặp Dương Tiễn xuất thủ cứu Na Cha, cái kia như là bản thạch kiên nghị trên khuôn mặt, không khỏi lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Hai cha con này ở giữa ân oán khúc mắc, tam giới ai không biết. Lý Thiên Vương năm đó làm tước đoạt Na Cha nhục thân chủ đạo giả thứ nhất, tự tay đem nhi tử đưa lên thống khổ chúng sinh chi đường. Có thể máu mủ tình thâm, Na Cha trung bi là hắn thân sinh cốt đủ, càng là hắn đông đảo dòng dõi bên trong ưu tú nhất, thiên phú tuyệt luân một cái. Tuy nói ngày bình thường hai cha con mâu thuẫn trung điệp, nhưng giờ phút này, hắn lại sao nhẫn tâm nhìn xem Na Cha cứ như vậy không minh bạch địa chết thảm xa trường, biến thành người khác kích hạ vong hồn. Nhưng mà, Lữ Bố phảng phất đến từ cửu u thâm viên cuồng bạo ma thần, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có cháy hừng hực lửa giận. Hắn làm sao để ý tới cái này các loại con quấn quấn đạo lý đối nhân xử thế? Trong lòng hắn, cái này không biết trời cao đất rộng tiểu ba nhi vừa mới dám làm nhục hắn thể sống chết thuần phục bệ hạ, như thế tội lớn, muôn lần chết không chuộc. Trong chốc lát, Lữ Bố hai con ngươi bùng lên hồng quang, quang mang kia phảng phất hai vòng thiêu đốt liệt nhật, muốn đem cái này hỗn độn thiên địa đều nung cháy. Ngay sau đó, hắn quét ngang vạn giới cuồng bạo khí thế như mãnh liệt biển động, trong nháy mắt bộc phát, chỗ đến, hỗn loạn chi địa vô số pháp tắc phảng phất yếu ớt tơ nện, bị từng cái xé rách, từng cái đại đạo tại cỗ này vĩ lực phía dưới, cũng phảng phất đến tàn trong gió, dần dần ma diệt. Hắn phảng phất đem ma thần vũ trụ lực lượng hủy diệt đều áp xúc tại phương thiên họa kích mũi kích, cái kia mũi kích lóe ra u sâm hàn mang, giống như có thể thôn vệ hết thể sinh cơ. Chỉ gặp Lữ Bố thân hình lóe lên, phảng phất vượt qua vô tận tinh vực, phương thiên họa kích lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp hướng phía còn đắm chìm trong sụp đổ cảm xúc bên trong, chưa lấy lại tinh thần Na Cha đầu lâu hung hăng đập tới. Một kích này, nhanh như thiểm điện, phảng phất lôi hái của tử thần, vô tình thu hoạch sinh mệnh. Lúc này Na Cha, tâm thần đều nát, trước kia kiêu ngạo cùng tự tin phảng phất bọt biển tiêu tán, cả người ở vào cực độ mê mang cùng trong thống khổ, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Mà Dương Tiễn đồng dạng bất ngờ, Lữ Bố cái này đột nhiên bộc phát cường đại vĩ lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, trong tay hắn nắm chắc Tam Tiên Lưỡng Nhận đao lại bị trực tiếp bắn bay, trong lúc nhất thời, hắn căn bản không kịp cứu viện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch sắp diễn ra. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thiên Đình đại quân trung tâm, tòa kia cao vút trong mây, nguy nga hùng vĩ trong cung điện, lặng yên tản mát ra một tia uy nghiêm ba động, phảng phất ngủ say cự thú sắp thức tỉnh. Nhưng mà, cái này chút hy vọng chi quang chưa nở rộ, liền bị một đạo phảng phất đến từ thái cổ hồng hoang tiếng long ngâm vô tình xé rách. Cái kia tiếng long ngâm rung khắp chư thiên, vượt qua vô số thế giới mà đến, phảng phất muốn đem vũ trụ thai màng đều bị phá vỡ. Cùng lúc đó, một đạo đạm mạc đến cực điểm nhưng lại bá đạo vô song lời nói phảng phất lôi đỉnh nổ vang. Ngươi nếu dám xuất thủ, không đợi Tam Thanh hai thánh, cô trước tiên đem ngươi Thiên Đình đại quân đổ. Thanh âm phảng phất đến từ cựu lũ địa ngục tuyên án, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Cái kia cao ngất trong cung điện ba động chậm rãi tán đi, mà Lữ Bố công kích nhưng lại chưa ngừng. Theo một tiếng phảng phất ước vạn tinh thần bạo tạc tiếng vang, Na Cha đầu lâu phảng phất yếu ớt dưa hấu, bị vô tình bổ ra. Chuẩn đế cương giả vốn là có được siêu phàm nhập thánh sinh mệnh lực, nhục thân bất diệt, thần hồn khó tiêu, có thể Lữ Bố mới cái kia ma diệt đạo và pháp thần thông quá mức kinh khủng, phảng phất có thể đem thế gian hết thảy tồn tại cũng hóa thành hư vô. A, nương theo lấy Na Cha tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cả người hắn đạo và pháp triệt để bị ma diệt. Phản phất chưa hề tại thế gian này tồn tại qua đồng dạng, không có để lại một tia vết tích. Cái kêu kêu thảm phản phất một đạo bi thương âm phủ, tại cái này hỗn loạn chi địa vang vọng thật lâu, nói anh hùng mặt lộ bi thương. Thiên Đình chúng tướng sĩ nhìn qua một màn này, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, phản phất bị rút đi của sống, sĩ khí trong nháy mắt sa sút chí băng điểm. Mà Lữ Bố phản phất một tôn đắc thắng trở về chiến thần, ngạo nghễ mà đứng, quanh thân tinh lực càng nồng đậm, phản phất tại hướng thiên địa này tuyên cáo hắn vô địch cùng uy nghiêm. Tháp tháp Lý Thiên Vương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có chút nào một tia huyết sắc, bờ môi run rẩy, lại một chữ cũng nhả không ra. Na Cha tử vong đối với hắn mà nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng đánh trúng vào nội tâm của hắn mềm mại nhất địa phương. Cái kia đả kích thực sự quá lớn, để vị này kinh nghiệm xa trường, kiên nghị như núi thống xoáy trong nháy mắt loạn tâm thần. Hắn hai chân không tự giác địa lui về sau mấy bước, mỗi một bước đều hình như có thiên quân nặng, dẫm đến mặt đất run nhẹ nhẹ. Cái kia nguyên bản giống như núi nguy nga đứng vững thân thể, giờ phút này phảng phất bị rút đi tất cả lực lượng, lung la lung lay, sau một khắc liền muốn sụp đổ. Kim Cha cùng Mộc Cha thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, hai người tựa như tia chớp vội sông tiến lên, một trái một phải chăm chú đỡ lấy Lý Tĩnh sắp sụp đổ thân thể. Kim Cha hốc mắt phím hồng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vội bằng hô: "Phụ thân!" Mộc Cha cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hai tay sử hết bình, muốn chống đỡ phụ thân trọng lượng, trong miệng không ngừng la lên: "Phụ thân, ngài ngàn vạn muốn ủng hộ ở a." Bọn hắn biết rõ, phụ thân mặc dù ngày bình thường đối Na Cha khắc nghiệt, nhưng lòng dạ bên trong thủy chung lại yêu thương cái này đệ đệ, bây giờ Na Cha chết thảm, phụ thân trong lòng bi thống nhất định là như mãnh liệt thủy triều, nước tràn thành lụt. Lý Tĩnh tại hai đứa con trai nâng đỡ, có chút rung động địa đứng vững gót chân, có thể ánh mắt lại trống rỗng vô thần, phản phất linh hồn bị kéo ra thân thể. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Na Cha hồi nhỏ tinh lịch bộ dáng, cái kia ngẽ con mới đẻ không sợ cọp bốc đồng, còn có sau khi lớn lên dần dần triển lộ tuyệt thế thần thông, trước kia từng màn như là đèn kéo quân hiện lên. Mà bây giờ, đây hết thảy đều hóa thành bọt nước, cái kia từng để cho hắn vừa tức vừa yêu nhi tử, cứ như vậy tại trước mắt hắn tan thành mây khói, rốt cuộc không về được. Thật lâu, Lý Tĩnh mới chậm rãi lấy lại tinh thần, hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra lại không hề hay biết. Ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường, trong mắt bi thống dần dần hóa thành hừng hực lửa giận, cái kia lửa giận phảng phất có thể đem cái này hỗn loạn chi địa thiêu đốt hầu như không còn. Hắn âm thầm thề, nhất định phải là Na Cha báo thù rửa hận, dù là liều lên đầu này mạng già, cũng muốn để Lữ Bố nợ máu trả bằng máu, để ngày này đỉnh khôi phục an bình thường ngày, lấy cảm thấy an ủi Na Cha trên trời có linh thiêng. Gặp Na Cha bỏ mình, thiên đình một phương đột nhiên vang lên vạn đạo kinh lôi, cái kia tiếng sấm phảng phất muốn đem thiên địa xé rách, chấn người màng nhĩ bị đau đớn. Tương đạo tráng kiện như dao long tiềm điện, sen lẫn tung hành, trong nháy mắt đánh tan hỗn loạn đại đạo. Hắn ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, quét ngang chư thiên vạn giới, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy ngỗ nghịch thiên đỉnh tồn tại đều gột rửa sạch sẽ. Lữ Bố, ngươi giám sát thiên đỉnh chính thần. Kinh khủng trong biển lôi, một đạo vĩ nạn thân ảnh như ẩn như hiện, uy nghiêm mà trang trọng, phảng phất đến từ cựu thiên tri thượng thẩm phán. Chính là lôi bộ trí cao thiên thần, cựu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn. Hắn sừng sững vân đoan, quanh thân lôi quang lấp lóe, phảng phất người khoác ngàn vạn tinh thần dệt thành chiến giáp, mỗi một đạo lôi quang đều là hắn lực lượng kéo dài. Giờ phút này, khuôn mặt của hắn ẩn tại kia lôi dẫn về sau, thấy không rõ thần sắc, nhưng này thanh âm bên trong tức giận lại như là mãnh liệt nội trào, cuồn cuộn ma đến. Cùng lúc đó, một đạo cuồng hống âm thanh từ thiên đỉnh đại quân một góc đánh tới. Lữ Bố, ngươi ma đầu kia, hôm nay ta liền đổ ngươi tên ma đầu này. Cái này tiếng giống phảng phất một đạo tức giận kia chớp màu đen, trong nháy mắt xé mở trên chiến trường hỗn loạn ồn ào không khí, thẳng tắp bổ về phía Lữ Bố. Người tới chính là Trần Vũ đại đế, chỉ gặp hắn chân đạp quy xà, cái kia quy xà phảng phất hai tòa di động sông núi, quanh thân tản ra phong cách cổ xưa mà khí tức dày nặng, mai rùa bên trên hoa văn như cùng tuổi tháng tuyên khắc phù văn thần bí, lòng lánh u quang, thân rắn mạnh mẽ vô lượng, phun lưỡi, phảng phất tùy thời có thể xuyên thủng hư không, mang đến một kích chí mạng. Trần Vũ đại đế thân mang huyền đen chiến giáp, áo giáp phía trên tuyên khắc lấy ngôi sao màu vàng nóng đồ án, mỗi một viên tinh thần đều phảng phất chân thực thiên thể, tản ra hào quang óng ánh, giống như nói vũ trụ huyền bí, lại như ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể chống cự hết thảy thai ách. Khuôn mặt của hắn giống như đao tước búa khắc kiên nghị, hai con ngươi bên trong thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, đúng như hai đoàn phun trào núi lửa dung nham, muốn đem hết thảy trước mắt đều đốt cháy hầu như không còn. Mái tóc màu đen theo gió cuốn vũ, phản phất màu đen dao long đang gầm thét, tăng thêm mấy phần uy mãnh chi khí. Hắn bước ra một bước, dưới chân trốn hỗn độn liền vỡ ra từng đạo hư câu, phản phất đại địa bị lưỡi dao mở ra, sâu không thấy đáy, trong cái khe dâng trào ra hỗn độn chi khí như mãnh liệt suối phun, tùy ý cuộn. Trong tay chân vũ kiếm đã ra khỏi vỏ, thân kiếm hàn quang lấp lóe. Phản phất một đạo băng lãnh ngân hà vắt ngang ở trong thiên địa, kiếm minh thanh âm phản phất cự thú viễn cổ gào thét, chấn nhiếp lòng người. Không chỉ là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cùng chân vũ đại đế, trong thiên đỉnh cái kia tứ phương trong cung điện đồng thời vang lên gầm thét thanh âm, cái này tiếng giống hội tụ một chỗ, phản phất diệt thế hồng trung bị hung hăng gõ vang, làm vỡ nát mênh mông thương vũ, vô tận không gian mảnh vỡ như hoa tuyết bay lả tả về xuống. Trên trời cao, mây đen điên cuồng cuộn cuộn, sấm sét vang dội ở giữa, phản phất là thiên phát nổi giận đồng dạng. Dám giết ta thiên đỉnh chuẩn đế, ngươi lựa bố đáng chết! Bốn đạo uy nghiêm đến cực điểm thân ảnh đột nhiên giáng lâm, bọn hắn quanh thân tản ra tôn quý mà khí tức cổ xưa, tựa như từ thái cổ thần thoại bên trong đi tới thần chỉ, mỗi một bước rơi xuống, đều để hỗn độn đại địa run rẩy, giống như gánh chịu không dậy nổi bọn hắn uy danh hiển hách. Thiên đình bốn ngự, cũng là nhân tộc cổ xưa nhất thủy tổ. Cầu Trần đại đế, Tử Vi đại đế, Thanh Hoa đại đế, Trường Sinh đại đế. Chương 475, lấn ta đại đường không người. Chương 475, lấn ta đại đường không người. Cửu Thiên Đãng Ma tổ sư tựa như một tôn từ thái cổ lôi đỉnh bên trong bước ra chiến thần, đột nhiên gầm thét. Thanh âm kia phảng phất hồng trung nổ tung, chấn động đến chung quanh hỗn độn khí lưu đều hỗn loạn không chịu nổi, hóa thành từng đạo bén nhọn phong nhận, gào thét lên đi tứ tán. Yêu ma, ngươi dám sát tiên đỉnh chính thần? Hắn hai mắt trợn lên, trong mắt lửa giận giống như có thể đem hư không nhóm lửa, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo diệt thế lực lượng, nặng nề mà đánh tới hướng Lư Bố. Hôm nay nói cái gì cũng muốn độ hóa ngươi đầu này yêu ma. Nói xong, quanh người hắn dâng lên một cỗ bàng bạc thần thánh khí tức, quang mang thời gian lập lòe, phảng phất có ngàn vạn tụng kinh thanh âm quanh quẩn, muốn đem thế gian này tà ác đều gột rửa tịnh hóa. Thiên đình bốn ngự đứng song vai, trên người bọn họ cổ nở phục màu mẹ rạng rỡ, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa thiên địa sơ khai huyền bí. Bốn người đồng dạng căm tức nhìn Lữ Bố cái này nhân tộc hậu bối, mắt sáng như đuốc, như muốn đem hắn xem thấu, thiêu đốt. Mà lấy bọn hắn siêu phàm nhập thánh, quan sát vạn cổ tầm mắt, giờ phút này cũng không thể không thừa nhận Lữ Bố ưu tú. Lữ Bố tựa như là một viên hoành không xuất thế sáng chói tinh thần, trong loạn thế này tách ra không có gì sánh kịp quan mang, lực lượng trưởng thành vừa nhanh vừa mạnh, khiến cái này nhân tộc thủy tổ đều cảm thấy ở sâu trong nội tâm mơ hồ run rẩy. Chính vì vậy, cái này Lữ Bố trong lòng bọn họ đã trở thành nhất định phải nổ cái đinh trong mắt hôm nay, hắn tuyệt đối không có thể sống. Lữ Bố dương mắt, ánh mắt đảo qua trước mắt cái này bảy vị cường đại đến cực điểm chuẩn đế. Nhất là cái kia thiên đình bốn ngự, trên người bọn họ tản ra cổ lao khí tức, phản phất đến từ vũ trụ hồng hoang ký ức, nặng nề, thâm trầm, để Lữ Bố đều cảm nhận được một tia áp lực. Cường địch vây quanh, đây là không thể nghi ngờ, chẳng lẽ mình coi là thật đi vào tuyệt cảnh sao? Lữ Bố khỏe miệng có chút dương lên, ánh mắt bên trong nhưng không có mảy may e ngại, ngược lại đột nhiên cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha. Tiếng cười của hắn phảng phất quần quần kinh lôi, tại cái này hỗn loạn chi địa nổ bể ra đến, chấn động đến đại địa băng liệt, sơn nhạc lay động. Tiểu ba nhi này phải chết. Lữ Bố lần nữa cường điệu, trong ngôn ngữ quyết tuyệt như là sắt thép đổ bê tông. Trên hoàng tuyền lộ hắn sẽ không cô đơn, nào đó sẽ đem các ngươi đều đưa tiến đi. Dứt lời, hắn cuồng hống một tiếng, phảng phất một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, phóng xuất ra vô tận uy áp. Trong chốc lát, quần quần ma diễm từ trên người hắn bốc hơi mà lên, cái kia ma diễm phảng phất một mảnh thiêu đốt địa ngục hỏa biển, chỗ đến, hỗn loạn đại đạo đều bị thiêu thẫn, hóa thành hư vô. Lữ Bố trong tay phương tiên hỏa kích giơ lên cao cao, mũi kích thẳng tắp chỉ hướng bảy người, cái kia mũi kích phía trên, phản phất có sống sinh thế giới tại chôn bụi, quang mang thời gian lập lòe, thời không cũng vì đó và mèo. Thời khắc này Lữ Bố, như là ma thần chí tôn giáng lâm nhân gian, thân hình hắn cao lớn uy mãnh, sừng sững giữa thiên địa, bệ nghệ thiên hạ, coi thường vạn vật, phản phất thế gian hết thảy trong mắt hắn đều chẳng qua là sâu kiến, tùy thời có thể bị hắn đập diệt. Muốn chết, làm càn, cuồng vọng, không biết sống chết. Cơ hồ là đồng thời gầm thét lên tiếng, lôi tổ, Trần Vũ đại đế, Thiên đình bốn ngự trong mắt tách ra chấn áp vạn cổ sát nghiệm. Cái kia sát nghiệm phảng phất thực chất hóa lưỡi dao, quang mang thời gian lập lòe, giống như có thể cắt đứt thời không, ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, đè sập chư thiên vạn giới uy áp quét ngang mà đến. Cái này uy áp như là diệt thế biển động, phô thiên cái địa, sôi trào mãnh liệt, muốn xé rách Lữ Bố cái kia kiên cố quỷ thần thân thể, phảng phất chỉ cần cố lực lượng này chạm đến, Lữ Bố liền sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói, tan đi trong trời đất. Ha ha ha. Tới đi. Đối mặt cái này phảng phất ngày tận thế tới chẳng cảnh, Lữ Bố tóc thai bù xù, cái kia mái tóc màu đen như là màu đen dao long trong gió của vũ, tùy ý trưng dương. Hắn gào thét cùng thiếu, thanh âm phảng phất quần quần thiên lôi, quanh quần tại ngày này địa chi ở giữa, chấn động đến thương vũ đang phát run. Hai con ngươi càng thêm xích hồng, ở trong đó tựa hồ vùi lấp lấy cửu u địa ngục hừng hực liên hỏa, vô tận tội nghiệt cùng cuồng bạo ở trong đó thiêu đốt. Hắn nếu như một tôn tàn sát vạn cổ cái thế ma thần, sừng sững không ngã, dáng người cao lớn uy mãnh, quanh thân tản ra đỏ thấm giao nhau tinh lực, như là một tầng thực chất hóa hộ thuẫn, chống cự lấy cái kia đập vào mặt áp. Trong tay phương tiên họa kích ông tác hưởng, mũi kích lóe ra u sâm hàn mang, giống như tại hướng đám người tuyên cáo, hắn Lữ Bố, còn gì phải sợ. Dương Tiễn dáng người thẳng tắp như tùng, đứng bình tĩnh ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước cái kia muốn liên thủ đối phó Lữ Bố năm vị thiên đình đại nhân vật. Bọn hắn quanh thân tản ra hoặc uy nghiêm, hoặc thần thánh, hoặc lăng lệ khí tức, phảng phất năm tòa nguy nga cao ngất, khó mà vượt qua thần sơn, như toàn dùng tuyệt đối lực lượng áp chế Lữ Bố. Dương Tiễn thấy thế, lại chỉ là từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất băng lăng xẹt qua sắt thép, lạnh lẽo cứng rắn mà mang theo vài phần kinh thường. Sau đó, hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác không nhanh không chậm thu hồi trôi này uy danh hiển hách tam tiên lưỡng nhận đao, ngay sau đó, tiên lặng lui về sau một bước. Hắn một cử động kia, phảng phất đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt để thiên đỉnh chư thần sôi trào. Chúng chư thần châu đầu ghé hai, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu cùng kinh ngạc. Na Cha đại ca Lý Kim Cha càng là kìm nén không được lửa giận trong lòng cùng nghi hoặc, một cái bước xa vọt tới Dương Tiễn trước mặt, lớn tiếng chất vấn: "Hiển Thánh chân quân không xuất thủ giết tên ma đầu này sao?" Thanh âm của hắn bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn, phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Dương Tiễn. Dương Tiễn phảng phất không nghe thấy, chỉ là có chút nghiêng đầu, dùng khóe mắt quét nhìn liếc Lý Kim Cha một chút. Ánh mắt kia, phảng phất cao cao tại thượng thần chỉ quan sát sâu kiến, tràn đầy khinh miệt cùng đạm mạc. Sau đó, hắn liền nhẹ nhàng địa nhắm mắt lại, không nói nữa, tựa như chung quanh ồn ào náo động đều không có quan hệ gì với hắn. Như vậy tư thái, đem hắn thực chất bên trong cao ngạo hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Tại Dương Tiễn trong lòng, nếu như nói Na Cha bằng vào tự thân chuẩn đế tu vi, kiệt ngạo tính cách cùng trước kia kể vai chiến đấu tình nghĩa, còn có thể để hắn coi trọng mấy phần, cái kia Lý Kim Cha cùng hắn nhị đệ Mộc Cha, phụ thân Lý Tĩnh Chi Lưu, ở trong mắt Dương Tiễn liền là từ đầu đến đuôi, trong phế vật phế vật. Thực lực của bọn hắn, tầm mắt cùng cách cục, căn bản không vào được Dương Tiễn pháp nhãn, Dương Tiễn ngay cả cùng bọn hắn giải thích một câu hào hứng đều không có, chỉ cảm thấy tốn nhiều miệng lưỡi đều là đang lãng phí thời gian của mình, còn không bằng tĩnh nhìn thay đổi bất ngờ mặc cho từ tình thế phát triển. Lý Mộc Cha vốn là tính như liệt hỏa, thấy đại ca Lý Kim Cha tại Dương Tiễn trước mặt bị khinh bỉ, chợt cảm thấy một cơn lửa giận từ lòng bàn chân thẳng nhảy lên trán, hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, thân thể run nhẹ nhẹ, mắt thấy cái kia bạo tính tình liền muốn giống như là núi lửa phun trào áp chế không nổi. Hắn khuôn mặt đỏ bừng lên, vai hàm phình lên, làm bộ liền muốn giật ra cuống họng giận mắng lối ra, tư thế kia phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt không vừa mắt người đều dùng lửa giận đốt cháy hầu như không còn. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chấn thiên tiếng giống phảng phất lôi đình nổ tung, cuồn cuộn mà đến. Cái này trong tiếng hô ẩn chứa uy nghiêm vô thượng, chấn động đến không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị cự thạch đập trúng. Lý Mộc Cha chỉ cảm thấy màng nhĩ đau nhức, đầu ông tắc hưởng, trong chốc lát, thân thể lại như rơi vào hầm băng, từ đỉnh đầu mát đến lòng bàn chân, hết lửa giận cũng giống là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội tắt, chỉ còn lại lòng tràn đầy kinh ngạc. Nhị thái tử lời kế tiếp nghĩ kỹ lại nói, nếu không, đừng trách là không nói trước. Định thân nhìn lại, phát ra cái này tiếng giống lại là một đầu toàn thân tuyết trắng, lông tóc bóng loáng như chủ đoạn lông ngắn mảnh chó. Nó thân hình mạnh mẽ, bộ pháp nhẹ nhàng, quanh thân còn cuốn một vòng như mặt trời trung tâm nóng bỏng thần hỏa, cái kia thần hỏa cháy hừng hực, quang mang và trượng, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều chiếu sáng. Nó không phải người khác, chính là Dương Tiễn huynh đệ, Hạo Thiên Quyền. Mộc Cha nhìn thanh vật trước mắt, đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, thấy mình lại bị một con chó như thế đe dọa, trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ đan vào một chỗ, càng sôi trào mãnh liệt, phảng phất trong lồng ngực ẩn giấu một viên sắc bạo tạc tạc đạn, liền muốn nổ tung. Con mẹ nó ngươi một đầu. Hắn hai mắt trợn lên, trên trán nổi gân xanh, miệng đã mở ra, cái kia nhục mạ chi từ mắt thấy là phải thốt ra. Hạo Thiên Quyền tựa hồ sớm có đoán trước, nó có chút meo cặp mắt lại, trong mắt hàn quang lóe lên, sát niệm trong nháy mắt thoáng hiện. Cùng lúc đó, nó quanh thân cái kia như mặt trời đồng dạng thần hỏa thiêu đốt đến càng thêm hừng hực, hỏa diễm nhảy vọt ở giữa, chí tôn chi uy phảng phất thái sơn áp đỉnh, phô thiên cái địa che đậy xuống tới, để mọi người tại đây đều cảm giác hô hấp trì trệ, phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn giữ lại cổ họng. 3. Một tiếng cực kỳ cái tát vang dội âm thanh đột nhiên vang lên, phảng phất pháo ở bên tai nổ tung. Một tát này rắn rắn chắc chắc địa đánh vào Lý Mộc Cha trên mặt, trực tiếp đã ngừng lại hắn lời kế tiếp. Lý Mộc Cha mở to hai mắt nhìn, trên mặt hiện ra vẻ mặt không thể tin, hắn chẳng thể nghĩ tới, đánh mình người lại là phụ thân của mình, Thác Tháp Lý Thiên Vương. Lúc này Lý Thiên Vương, trong mắt còn ngậm lấy chưa khô nước mắt, đây là vì Na Cha cái chết mà chạy bi thống chi nước mắt. Nhưng giờ phút này, hắn trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên là bi phẫn đan sen, nội tâm thống khổ cùng đối với thế cục bất đắc dĩ đan vào một chỗ. Hắn biết rõ, giờ phút này tuyệt không thể lại để cho nhi tử hành sự lỗ mãng, nếu không hậu quả khó mà lường được. Sau đó, Lý Thiên Vương cưỡng chế tâm tình trong lòng, xoay người, hướng về Hạo Thiên Quyền chắp tay hành lễ. Động tác của hắn chậm chạp mà trang trọng. Quyền tử không hiểu chuyện, va chạm thôn Nhật thần quân, mong rằng thần quân không cần so đo. Thanh âm trầm thấp mà thành khẩn, mang theo một tia cầu khẩn ý vị. Hạo Thiên Quyền gặp đây, thu hồi sát nghiệm, hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia phảng phất hàn phong thổi qua ngọn cây. Nó yên lặng đi tới Dương Tiễn bên cạnh, đứng bước về sau, vẫn như cũ dáng người thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất hết thảy xung quanh đều cùng nó không quan hệ. Lý Mộc Cha trong lòng có chút khinh phục, bờ môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì. Nhưng ở Lý Thiên Vương cái kia đáng sợ ánh mắt nhìn soi mói, hắn cuối cùng vẫn là cúi đầu. Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Quyền đừng nhìn tại Thiên Đình chức vị không cao, mặt ngoài không hiển sơn không lộ thủy, nhưng trên thực tế, hai vị này thực lực một cái so một cái cường. Bọn hắn có thể tại Thiên Đình nghe điều không nghe tuyên, cái này đủ để biết hai vị này địa vị có bao nhiêu siêu nhiên. Huống chi, đừng nhìn Hạo Thiên Quyền ngoại hình chỉ là một con chó, nó thế nhưng là thật sự có chí tôn tu vi, tại cái này trong tầng giới, cho dù là chư hầu một phương, mẹn mẹn gặp được Hạo Thiên khuyển một vị, đều phải cung cung kính kính tôn xưng một tiếng thôn Nhật thần quân. Ngay tại Lữ Bố sắp một mình đối mặt cái kia bài sơn đảo hải đồng dạng uy thế thời điểm, hộ thiên giới bên trong phảng phất tiên lặng thật lâu, hỏa sơn đột nhiên bộc phát, trong chốc lát bộc phát ra lục đạo hừng hực bá tuyệt khí thế. Cái này lục đạo khí thế, như là sáu viên sáng chói chói mắt liệt nhật, trong nháy mắt xua tán đi quanh mình hắc ám, quang mang đi tới chỗ, không gian đều bị thiêu đốt đến tư tư rung động, nổi lên tầng tầng bạn bèo gợn sóng. Lấn ta đại đường không người a! Gầm lên giận dữ, phảng phất hồng trung vang lên, đinh hai nhức óc. Ngay sau đó, lục đạo tiếng gào thét đan vào một chỗ, phảng phất thượng cổ cự thú gào thét, để chư thiên đều đang run rẩy. Thanh âm kia bên trong ẩn chứa lực lượng, phảng phất vô hình cự thủ, đem hỗn loạn chi địa vô số hỗn loạn đại đạo ngạnh sinh sinh giống tán, nguyên bản hỗn loạn cuồng bạo dòng năng lượng, tại cái này tiếng giống phía dưới, nhao nhao hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn dòng suối, chậm rãi chảy xuôi. Chỉ gặp ước vạn đạo kim sắc lôi đỉnh phảng phất kim sắc giao long, từ hộ thiên giới bên trong gào thét mà ra, nổ vang chân trời. Phượng sĩ lưu kim thăng tại cái này lôi đỉnh vạn quân bên trong, long lánh chói mắt kim quang, chủ nhân của nó Vũ Văn Thành Đô phảng phất chiến thần hàng thế, lực bản sơn hà. Cái kia phượng sĩ lưu kim thăng bỗng nhiên vung lên, trực tiếp đem cựu thiên ứng nguyên lôi thành phổ hóa thiên tôn diệt thế lôi đỉnh đánh tan, liền như là lấy trứng chọi đá, nguyên bản thế không thể đỡ diệt thế lôi đỉnh, giờ phút này như vỡ vụn lưu ly, tiêu tán thành vô hình. Một đạo ngân long phảng phất từ thái cổ thời đại xuyên qua mà đến, gào thét thiên địa, nó ẩn chứa uy áp, phảng phất có thể chấn áp ước vạn sinh sinh thế giới. Ngân long thương tại triệu tử long trong tay, phảng phất giao long xuất hải, linh động mà chí mạng. Chỉ gặp hắn trường thương lắc một cái, ngân long thương xé rách chư thiên, những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh xé mở một đạo hẹp dài vết nứt, phảng phất thông hướng vô tận thâm nguyên. Cái kia chân vũ kiếm tại cái này một đòn mãnh liệt ở dưới, lại bị đánh run rẩy không thôi, thân kiếm ông tác hưởng, phảng phất tại nói mình không cam lòng. Long tượng chi lực phảng phất sôi trào mãnh liệt thủy triều, lao nhanh gào thét, hoành ép hoàng kim đại thế. Hắc phu phảng phất một tòa nguy nga đứng bước cự sơn, mỗi một bước bước ra đều để đại địa run rẩy. Hắn song quyền vung đẩy, lực lượng kia trực tiếp đem trường sinh đại đế cái kia đẩy tràn chư thiên sinh mệnh chi lực triệt để nghiền nát, như là gió thu quét lá vàng đồng dạng, sinh mệnh chi lực quang mang trong nháy mắt giảm đạm vô quang. Màu đen kiếm ý phảng phất một đường tới từ cựu địa ngục tử vong hắc tuyến, chặt đứt vạn cổ tuế nguyện trường hạ. Cái nhiếp cầm trong tay lưới dao, ánh mắt lạnh lùng như băng, kiếm ý kia chỗ đến, thời gian phảng phất đứng im, đùi bằng lịch sử đều bị bay lả tả địa giơ lên. Câu Trần đại đế hủy diệt thần quang tại cái này màu đen kiếm ý trước mặt, triệt để bị chém vỡ, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Màu trắng kiếm ý phảng phất mùa đông hàn phong, quét ngang bát phương, mang theo thấu xương băng lãnh cùng quyết tuyệt. Vệ trang phảng phất ám dạ chúa tể, quanh thân tản ra khí tức sơ sát. Kiếm trong tay của hắn vung lên, tử vi đại đế hừng hực tinh thần phảng phất yếu ớt pha lê bóng, bị quét ngang thành vô số mảnh vỡ, rơi lả tả trên đất, quang mang mất hết. Hỗn nguyên kiếm ý phảng phất vũ trụ thay màng, bao vây lấy chư thiên tinh hải, lấy vô địch bá tuyệt chi tư đem thanh hoa đại đế sinh sinh luân hồi triệt để xé nát. Bùi Mân phảng phất kiếm tiên lâm thế, dáng người phiêu dật, kiếm pháp siêu phàm nhập thánh. Kiếm ý của hắn lôi kéo khắp nơi, sinh sinh luân hồi tại cố lực lượng này trước mặt, phảng phất giấy đèn lồng, đâm một cái là rách. Lữ Bố, Hắc Phu, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Tử Long, Bùi Mân, Cái Nhiếp, Vệ Trang. Giờ phút này, đại đường tứ tướng, ba kiếm toàn bộ thể thiểu. Bọn hắn đứng chung một chỗ. Cái kia hoành ép vũ trụ vạn cổ chuẩn đế chi uy phảng phất biển động nhấc lên sóng biển, trong nháy mắt ở trong thiên địa nhấc lên khó nói lên lời phong bạo. Chương 476, các ngươi có thể cao cao tại thượng tới khi nào? Chương 476, các ngươi có thể cao cao tại thượng tới khi nào? Thiên đình chuẩn đế cùng đại đường chuẩn đế, song phương thêm bắt đầu lại có 14 vị nhiều. Trận này cho có thể xưng xa hoa, phảng phất là từ trong thần thoại đi ra cường giả tuyệt thế hội tụ một đường. Bọn hắn đứng tại giữa thiên địa, mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại, giống như 14 tòa nguy nga đứng vững núi cao, áp bách lấy không gian chung quanh. Cố lực lượng này hội tụ vào một chỗ, phản phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều chấn động đến rung dậy. Dạng này quy mô hùng vĩ chiến tranh, đã có thể cùng lúc trước Hồng Hoang mấy lần đại kiếp cùng so sánh. Tại trận này Hồng Hoang cùng trời xanh trong chiến đấu, lại vẹn vẹn chỉ là khai vị thức nhắm. Cái kia phía sau mơ hồ thánh nhân chi tranh mới là đáng sợ nhất. Tam Thanh hai thánh, Nhân Mộng nữ hoa, Thiên Đế nhân hoàng, cùng Thần Long kiến thủ bất kiến vi thánh nhân chi sư Hồng Vân, bọn hắn tồn tại như là to lớn bóng ma, bao phủ toàn bộ thế giới. Một khi thánh nhân ở giữa chiến đấu mở ra, cái kia chính là một trận tai họa ngập đầu. Lực lượng của bọn hắn phảng phất có thể phá hủy hết thảy, những nơi đi qua, thế giới vỡ vụn, thời gian chấm luân, luân hồi băng diệt. Tam Thanh nói, phảng phất vô tận tinh thần, lóng lánh hào quang sáng chói. Hai thánh pháp như là lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt. Nhân Mộng nữ hoa lấy đặc biệt thần lực sáng tạo vạn vật. Thiên Đế cùng Nhân Hoàng thì thống lĩnh thế gian vạn vật, thủ hộ lấy nhân gian trật tự. Ma Hồng Quân làm thánh nhân chi sư, lực lượng của hắn càng là thâm bất khả chắc, phảng phất có thể khống chế vận mạng của toàn bộ vũ trụ. Trận chiến đấu này một khi bộc phát, toàn bộ thế giới đều đem đứng trước nguy cơ to lớn. Trời xanh cùng hồng hoang cũng sẽ ở cố lực lượng này trùng kích vào, nhao nhao vỡ vụn, hóa thành hư vô. Những cái kia tại vô ngân vĩnh hằng cùng trong luân hồi sinh tồn tiểu thế giới, cũng đem bị thay bày vào gió. Chỉ sợ đến lúc đó, hết thảy tất cả đều đem biến thành hư vô, thế gian hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Thiên đình bảy vị chuẩn đế cùng đại đường bảy vị chuẩn đế rằng có lấy, song phương khí thế đụng vào nhau, phát ra điếc tai muốn đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Cái này 14 vị chuẩn đế tựa như 14 quả sáng chói chói mắt tinh thần, tại vô ngân vĩnh hằng cùng trong luân hồi tản ra tia sáng chói mắt, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Bọn hắn chiến đấu như là một trận khai thiên tích địa phong bạo, cuốn sạch lấy toàn bộ thiên địa. Trên chiến trường, hỗn loạn khí tức tùy ý tràn ngập, vô số hỗn loạn đại đạo bị ma diệt, phảng phất là một trận vô hình rào sát. Những cái kia từ quy tắc biến thành tinh thần, tại cố lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt bị xé nứt, vỡ vụn, như là yếu ớt pha lê đồng dạng, hóa thành vô số mảnh vỡ, tản mát tại bóng tối vô tận bên trong. Nhưng mà trận chiến đấu này mặc dù cực đoan đáng sợ, nhưng song phương đều có vô số ẩn tàng lên nội tình. Trời xanh bên này, nhân hoàng phía dưới đệ nhất nhân Thích Ca Mâu Ni cũng không có tham dự trận đại chiến này, mà là lặng lặng địa tại trên trời nhìn chăm chú lên cái này 14 vị chuẩn đế đại chiến. Sau lưng hắn còn có Chân Long chuẩn đế, Tiên Hoàng chuẩn đế, Kỳ Lân chuẩn đế, Đại Vu chuẩn đế, Nhân tộc chuẩn đế, cái này 5 vị cường đại đến cực điểm tồn tại. Bọn hắn thời khắc cảnh giác hồng hoang một cỗ thế lực khác, thủ hộ lấy trời xanh an bình. Tại đế đô thành Trường An, Viên Thiên Cương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem cái kia hỗn loạn chi địa đại chiến. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra thật sâu sầu lo, phảng phất thấy được trận chiến tranh này phía sau ẩn tàng nguy cơ. Một bên Triệu Cao mặc dù mặt ngoài khí định thần nhàn, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn ẩn để lộ ra kích động thần sắc. Ngày xưa Quang Minh cùng Hắc Ám hai vị thần hoàng, bây giờ Quang Minh cùng Hắc Ám hai vị chuẩn đế giờ phút này ánh mắt cũng là ảm đạm không hiểu. Bốn người bọn họ đều thỉnh thoảng địa liếc nhìn phía trước khí định thần nhàn, trên mặt mang nụ cười tự tin ra cát lượng. Bốn vị này chuẩn đế giờ phút này không rõ vì cái gì trời xanh thực lực cường đại như thế, lại không lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt tiên đỉnh. Phải biết, bây giờ trời xanh đi qua hoàng kim đại thế, thực lực đã không kém hơn cường thịnh thời kỳ hưng hoang. Thế nhưng Gia Cát Lượng lại không cho bọn hắn tiến đến chiến đấu. Gia Cát Lượng ánh mắt dường như bao quát lấy trừ thiên tinh hải, thâm thúy vô cùng, so thâm viên còn muốn đáng sợ. Hắn chậm rãi mở miệng nói, trời xanh mạnh mẽ hơn thiên đình, không có nghĩa là trời xanh mạnh mẽ hơn hồng hoang. Gia Cát Lượng cũng không tin tưởng vẹn vẹn chỉ có thiên đình đại quân đến chinh phạt trời xanh. Hồng hoang đi qua không biết bao nhiêu năm tháng phát triển, lại có 6 vị thánh nhân nuôi dưỡng, nội tình khó có thể tưởng tượng thâm hậu. Gia Cát Lượng cũng không có tự tin đến, vẹn vẹn một chút tuế nguyện phát triển, trời xanh chuẩn đế số lượng liền so hồng hoang nhiều. Cùng lúc đó, không có đại đường chuẩn đế ngăn cản, thiên đình đại quân phảng phất mãnh liệt thủy triều, hướng về hộ tiên giới trùng trùng điệp điệp mà vào tới. Thiên đình đại quân đội ngũ kéo dài vài dặm, cờ xí tung bay, che khuất bầu trời, khí thế bằng bạc, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều bao phủ. Khi bọn hắn tới gần trời xanh đại thế giới thời điểm, cái kia đại vũ trụ hàng rào bên trên tán phát thánh nhân chi uy, như là một tòa nguy nga đứng vững núi cao, ép tới đám người không thở nổi. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, bọn hắn liền cảm giác linh hồn phảng phất bị một cái vô hình cự thủ bắt lấy, toàn thân run rẩy, sợ hai cảm giác tự nhiên sinh ra. Thiên đình đại quân do dự không tiến, bọn hắn biết rõ thánh nhân lực lượng xa không phải bọn hắn có khả năng với tới. Thánh nhân ở giữa tranh đấu, tựa như một trận kinh tâm động phách phong bạo, lúc nào cũng có thể đem bọn hắn cuốn vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Thánh nhân ở giữa tranh đấu liền để thánh nhân bọn hắn đi tranh đi, bọn hắn còn không dám trực tiếp khiêu khích thánh nhân uy nghiêm. Phải biết, thánh nhân dù cho thất bại, đó cũng là thánh nhân, vạn kiếp bất diệt, vạn cổ trường tồn, vẹn vẹn chỉ là tại bọn hắn thánh nhân đạo hữu trước có chút đầy bụi đất thôi. Bọn hắn những người này mệnh có thể chỉ có một đầu, không đáng đi khiêu khích thánh nhân. Thế là bọn hắn quyết định trực tiếp tiến vào chiếm giữ hộ thiên giới, không dám tùy tiện trùng kích hộ thiên giới sau lưng trời xanh đại thế giới. Nhưng mà khi bọn hắn lòng tin tràn đầy địa tiến vào chiếm giữ hộ thiên giới lúc, mới phát hiện cái này hộ thiên giới giống như một tòa không thể phá vỡ thành lũy, vững như thành đồng. Hộ thiên giới không khí chung quanh phảng phất bị một tầng lực lượng vô hình bao phủ, tràn ngập một cỗ thần bí mà khí tức cường đại. Cái kia cường đại đến cực điểm trận pháp, như là một trương to lớn lưới, đem thiên đình đại quân chăm chú địa giam ở trong đó. Hộ thiên giới bên trong trời xanh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn dùng khỏe ứng mệnh, im lặng chờ đợi thiên đình đại quân đến. Trời xanh đại quân các binh sĩ thân mang áo giáp màu trắng, cầm trong tay trường đường, ánh mắt kiên định, phảng phất tại hướng lên trời đỉnh đại quân lộ ra được bọn hắn uy nghiêm cùng lực lượng. Thiên đình chư thần chỉ có thể kiên trì đi rút ra từng cái thành lũy, từng cái trận pháp. Bọn hắn tại hộ thiên giới thổ địa bên trên ra sức phân đấu, cùng trời xanh đại quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Mỗi một lần trúng kích đều nương theo lấy thương vong to lớn. Thiên đình đại quân các binh sĩ trên chiến trường anh dũng chém giết, máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ hộ thiên giới thổ địa. Tại trận này chiến đấu kịch liệt bên trong, thiên đình đại quân dần dần ý thức được hộ thiên giới cường đại. Bọn hắn tại hộ thiên giới thổ địa bên trên không ngừng mà dãy rủa, ý đồ tìm kiếm cơ hội đột phá. Nhưng mà hộ thiên giới trận pháp cùng trời xanh đại quân lực lượng để bọn hắn nửa bước khó đi. Lấy thương vong to lớn đem đổi lấy tại hộ thiên giới đứng vững gót chân quyền lực. Dù sao nếu như bọn hắn không cường ngạnh tại hộ thiên giới đứng vững gót chân lời nói, cái kia hỗn loạn chi địa hỗn loạn đại đạo cùng quy tắc cũng không phải đùa giỡn. Bọn hắn có thể vượt qua vĩnh hằng cùng luân hồi, toàn bộ nhờ thánh nhân khí cụ. Nhưng hôm nay thánh nhân khí cụ đã bị thu hồi, đã mất đi tầng này bảo hộ. Bọn hắn nếu không tiến vào hộ thiên giới, liền như là trần như nhộng địa đưa thân vào hỗn loạn đại đạo cùng quy tắc vòng xoáy bên trong. Những cái kia hỗn loạn đại đạo cùng quy tắc sẽ giống đói khát manh thu đồng dạng, vô tình đem bọn hắn xé rách, xoắn nát. Bọn hắn tại cái này hỗn loạn biên giới, tựa như tại rìa vách núi lung lay sắp đổ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị thôn phệ, lâm vào bóng tối vô tận cùng trong tuyệt vọng, chỉ có thể đem hết toàn lực tại hộ thiên giới một mực đứng vững gót chân, mới có thể chống cự cái này đáng sợ uy hiếp. Chiến hỏa cháy hừng hực, phản phất một trận điên cuồng thao thiết thị yến, không ngừng mang đến phân tranh. Sinh cùng tử tại tầng kia tầng dài rằng giặc phòng tuyến bên trong tiếp tục trình diễn, mỗi một khắc đều kinh tâm động phách. Hộ thiên giới bên trong, tựa như một tòa cự đại vô cùng cối xay thịt, đem chiến tranh tàn khốc hiện ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Song phương vô số cường giả như là châu chấu chen chúc mà tới, bọn hắn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, liều lĩnh phóng tới chiến trường. Tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, cho dù là thần hoàng cường giả tối đỉnh cùng cường giả chí tôn, đều lộ ra cực kỳ yếu ớt. Trên chiến trường, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy to lớn chủ kích. Thần hoàng cường giả tối đỉnh lực lượng như sóng biển mãnh liệt, vỗ địch nhân phòng tuyến. Nhưng mà tại cái này điên cuồng trong chiến tranh, lực lượng của bọn hắn bị không ngừng suy yếu. Những cái kia lực lượng cường đại như là thiêu đốt hỏa diễm, tại bên trong chiến trường hỗn loạn chập chờn bất định. Trên chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy tử vong phủ xuống. Vô số cường giả ngã xuống, tính mạng của bọn hắn như là như lưu tinh xẹt qua chân trời. Mà mới cường giả lại không ngừng hiện lên, bổ khuyết lấy trên chiến trường trống chỗ. Song phương ai đều không có dừng tay dự định, bởi vì bọn họ mục tiêu căn bản là không có cách điều hòa. Một phương muốn chinh phạt trời xanh, đem lên thương dung nhập hồng hoang, một cái khác phương thì muốn nghịch phạt hồng hoang, cướp đoạt hồng hoang khí vận. Trong cuộc chiến tranh này, song phương đều đem hết toàn lực, muốn thắng được thắng lợi. Bọn hắn chiến đấu như là một trận kịch liệt vũ đạo, mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm. Trên chiến trường, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi thể chồng chất như núi. Những cái kia ngã xuống cường giả, trở thành chiến tranh vật hy sinh, mà sống lấy các cường giả, tiếp tục chiến đấu, vì mình mục tiêu mà cố gắng. Nhưng mà, cái kia hộ thiên giới bên trong bố trí có thể xưng bị phụ thần công, giống như một cái to lớn bẫy dập, mỗi một chỗ chi tiết đều bị thiết kế tỉ mỉ. Tại phía trên chiến trường này, thiên đình đám binh sĩ phảng phất đưa thân vào một cái tinh vi máy móc trang bị bên trong, mỗi một cái hành động đều nhận nghiêm mật khống chế. Thiên đình vì đột phá phòng tuyến, bỏ ra giá cả to lớn. Bọn hắn mỗi tiến lên một tấc, đều muốn nỗ lực ngàn người thậm chí vạn người sinh mệnh. Cái này giống một trận tàn khốc cho chơi, mỗi một bước đều tràn đầy gian nan hiểm trở. Thiên đình nội tình mặc dù thâm hậu, nhưng ở tiêu hao như thế hạ cũng lộ ra giật gấu và bay. Các binh sĩ không ngừng mà ngã xuống, tính mạng của bọn hắn như là trong gió ngọn nến, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hạo Thiên mặc dù đau lòng, nhưng lại bất lực. Hắn biết, Lý Thiên Nguyên một mực đang một góc nào đó quan sát đến trận chiến tranh này. Một khi hắn xuất thủ, Nhân Hoàng cũng sẽ lập tức hành động. Hắn còn cần Nhân Hoàng kiềm chế Tam Thanh Hai Thánh. Hạo Thiên đứng tại Thiên đỉnh trên đài cao, trong tay bưng lấy một tôn thánh nhân khí cụ, đó là Chuẩn Đề đạo nhân từng tặng cho hắn một thanh bùi bặm. Cái này bùi bặm nhìn lên đến bình thản không có gì lạ, lại phảng phất gánh chịu lấy lực lượng vô tận. Hạo Thiên vuốt ve bùi bặm, trong mắt lóe lên một tia hung lệ, trong nháy mắt đó ánh mắt như là bị nhen lửa hỏa diễm, cháy hừng hực lấy. Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh lại khôi phục ngưng trọng mà uy nghiêm bộ dáng. Tại cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới, Hạo Thiên nội tâm chính quần quật lấy phức tạp cảm xúc. Hắn biết rõ, trong tay mình thanh này phất trần là Chuẩn Đề đạo nhân giám thị mình thánh nhân khí cụ. Chỉ bất quá, giống như mình lấy thánh nhân thủ đoạn che đậy lại thôi. Hiện tại, hắn liền muốn dùng thanh này thánh nhân khí cụ hướng Chuẩn Đề đạo nhân cầu viện. Hắn cầm lấy bùi bặm, đối nó phát ra một đạo tin tức, thanh âm kiên định mà hữu lực, chấm đại quân không đánh vào được, cần các ngươi viện trợ. Thanh âm này cũng không có ngày xưa không đúng, mà là không kiêu ngạo không tự ti ở giữa mang theo thiên đế uy nghiêm. Chuẩn Đề đạo nhân rất nhanh liền tiếp thu được đạo này tin tức. Chỉ bất quá, đang nghe Hạo Thiên nhờ giúp đỡ thời điểm, hắn nhíu mày. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng để Thiên Đình một thế lực đi chinh phạt trời xanh. Vạn nhất Thiên Đình đem trời xanh đánh xuống, Hạo Thiên trực tiếp mang theo Thiên Đình cướp đoạt đại lượng trời xanh khí vận thành thánh. Nhân Hoàng ngược lại là không có, lại tới một vị thiên đế. Cho nên, bọn hắn một mực phái người đi theo Thiên Đình đại quân bước chân. Huống chi, có Thiên Đình đại quân mở đường, bọn hắn người tại vô hạn vĩnh hằng cùng trong luân hồi cũng không có cái gì hao tổn. Chuẩn Đề đạo nhân thu được Hạo Thiên tin tức về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không vui, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu không khí, thẳng đến Hạo Thiên sâu trong linh hồn. Trong ngày thường, Hạo Thiên tại Tam Thanh Hai Thánh trước mặt một mực lấy vãn bối tự cho mình là, thái độ khiêm tốn kính cẩn nghe theo, đem mình tư thái thả cực thấp. Nhưng mà hôm nay, hắn lại tại Chuẩn Đề đạo nhân trước mặt tự xưng chấm, cái này khiến Chuẩn Đề đạo nhân cảm thấy hết sức kinh ngạc. Chuẩn Đề đạo nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là Thiên Đình cùng trời xanh đại chiến quá mức kịch liệt, để Hạo Thiên lo nghĩ quá độ, cho tới nói sai. Lại hoặc là Hạo Thiên cho rằng tại phía xa trời xanh, bọn hắn liền không cách nào khống chế hắn. Nghĩ tới đây, Chuẩn Đề đạo nhân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hừ lạnh một tiếng. Chuẩn Đề đạo nhân không khỏi cho rằng Hạo Thiên đầu này bị bọn hắn dùng để điều khiển hồng hoang chó, chẳng lẽ nó có vẻ chủ chi tâm. Chuẩn Đề đạo nhân đối với cái này chỉ có khinh thường, không có chút nào để ở trong lòng. Hắn thấy, thánh nhân phía dưới đều là run rế, cái này cái gọi là hồng hoang chúng chủ, thiên đế Hạo Thiên trong mắt hắn bất quá là không có ý nghĩa tồn tại. Chuẩn Đề đạo nhân khẽ lắc đầu, trong lòng khinh thường nghĩ đến, cũng liền đã từng hiên viên nhân hoàng lấy chuẩn thánh chi tư dung chuyển qua thánh nhân, hắn không tin Hạo Thiên cũng có dạng này khí lượng. Sau đó, Chuẩn Đề đạo nhân đánh ra một đạo tin tức. Chờ lấy, ngắn gọn hai chữ, như là cao cao tại thượng thần minh đối phạm nhân ban ân đồng dạng, mang theo một loại không thể nghi ngờ ngạ mạn. Hạo Thiên tiếp thu được tin tức về sau, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một cố dọa người uy nghiêm, cái kia cố uy nghiêm tại trong đại điện anh minh, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều chấn bỡ. Hạo Thiên trong lòng minh bạch, Chuẩn Đề đạo nhân đây là đang hướng hắn thị uy, muốn để hắn hiểu được ai mới là chân chính chúa tể. Nhưng mà Hạo Thiên không chút nào không e ngại, hắn biết rõ thực lực của mình, cũng rõ ràng mục tiêu của mình. Theo Hạo Thiên, Chuẩn Đề đạo nhân bất quá là một cái tự cho là đúng gia hỏa, hắn cho là mình nắm trong tay hết thảy, nhưng lại không biết hắn ngạo mạn cùng thành kiến đang tại để hắn dần dần mất đi đối với thế cục khống chế. Tam Thanh Hai Thánh, chờ xem, chẳng muốn nhìn các ngươi cao cao tại thượng tới khi nào. Chương 477, phương Tây người tới chương 477, phương Tây người tới tại đại chiến đánh thẳng đến hừng hực khí thế thời khắc, đại vũ trụ bên ngoài không gian hỗn độn bên trong, không có chút nào trật tự hỗn loạn chi địa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý quấy. Cái tay kia phảng phất là vũ trụ chúa tể, đảo loạn hết thảy quy tắc cùng trật tự. Đột nhiên, vô số đạo thời không biết nước chống rông xé rách, tựa như thông hướng thế giới thần bí đại môn, tản mát ra quỷ dị mà khí tức nguy hiểm. Trong cái khe giống như là ẩn giấu đi vô tận bí mật, mỗi một đạo đều sâu không thấy đáy, phản phất có thể thôn vệ thế gian vật vật. chiếu rọi chư thiên tinh hải Phật quang như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, cuồn cuộn mà đến. Cái này Phật quang như là lao nhanh giang hà, chỗ đến, vô số bạo động hỗn loạn đại đạo lại giống như là bị thuần phục manh thu đồng dạng, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu. Cao vút tiếng tụng kinh phảng phất xuyên qua vô tận thời không, tại mảnh này hỗn loạn chi địa quanh quẩn. Thanh âm phảng phất là đến từ xa xôi bị ngạ, dẫn ra lấy vĩnh hằng cùng luân hồi. Chỉ gặp vô số đạo Phật đà hình bóng như là mãnh liệt thủy triều, phô thiên cái địa địa xâm nhập cái này hỗn loạn chi địa. Thân ảnh của bọn hắn hư ảo mà phiếu miểu, nhưng lại tràn đầy lực lượng cường đại. Đại đường một phương chuẩn đế nhóm mới đầu tưởng rằng Thích Ca Mâu Ni xuất thủ, nhưng mà nhìn kỹ, những này Phật đà mặc dù mặt mũi hiền lành, nhưng ở bọn hắn cảm giác bén mẹ dưới, lại từng cái như giữ tợn ác quỷ đồng dạng. Những này Phật đà giống như là bị dục vọng thúc đẩy, tham giận si cơ hồ toàn phạm. Trên mặt của bọn hắn vặn vẹo lên tham lam cùng dục vọng, hoàn toàn không có Phật môn từ bi cùng trang nghiêm. Thích Ca Mâu Ni tuyệt đối giáo không ra đệ tử như vậy, bọn hắn rõ ràng liền là hồng hoang Phật đà. Đại đường bảy vị chuẩn đế thần sắc cứng lại, trong lòng dâng lên một tia nặng nề. Bọn hắn tại cái kia vô số Phật đà hình bóng bên trong cảm nhận được mấy đạo khí tức cường đại, đó là chuẩn đế bên trong cường giả. So với lúc trước Na Cha còn cường đại hơn mấy lần. Bọn hắn bảy người liếc nhau, không khỏi có chút cảm thán. Hồng Hoang nội tình thật sự là thâm hậu, chỉ sợ dù cho như bây giờ, Hồng Hoang còn có ẩn tàng cường giả. Trận này đại chiến, có lẽ vừa mới bắt đầu. Tại trong thành Trường An, Viên Tiên Cương phảng phất đưa thân vào một cái hỗn độn trong nước xoáy, bốn phía tràn ngập hỗn loạn khí tức. Hắn cảm thụ được hỗn loạn chi địa trùng điệp Phật ảnh, cái kia Phật ảnh như là to lớn sơn nhạn, tản ra thần bí mà khí tức cường đại. Dưới mặt nạ, thần sắc của hắn càng nghiêm trọng, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn nhìn về phía một bên đồng dạng một mực quan sát hỗn loạn chi địa Gia Cát Thừa tướng, thanh âm trầm thấp mà kiên định nói: "Thừa tướng, để cho ta lên đi." Gia Cát Thừa tướng hơi nhíu lên lông mày, ánh mắt thâm thúy địa nhìn chăm chú hỗn loạn chi địa, phảng phất tại xuyên tấu qua từng lớp sương mù nhìn rõ lấy cái gì. Viên Thiên Cương tiếp tục nói: "Mặc dù Thế Tôn cùng chư vị tiền bối sẽ ra tay, nhưng này chút Phật đà bên trong có một loại vô pháp vô thiên khí tức, ta lo lắng các tiền bối khó mà chống cự." Lúc này, Quang Minh chuẩn đế Minh Tiêu cùng Hắc Ám chuẩn đế Phương Mặc Uyên cũng đi lên phía trước, đội bằng nói: "Thưa tướng, ta hai người hợp lực có thể địch uy tín lâu năm chuẩn đế, những cái kia Phật đà không thích hợp, Thế Tôn mặc dù cường đại, nhưng khó mà địch mấy vị uy tín lâu năm chuẩn đế." Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên, nhìn xem hỗn loạn chi địa trùng điệp Phật đà hình bóng, nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra trầm tư cùng quyết đoán. Hắn chậm rãi nói ra: "Đem bại trên trời ẩn nút một chút chí tôn cũng gọi đi hộ thiên giới đi, những cái kia Phật đà bên trong cũng có không thiếu chí tôn." Nói xong, hắn lại có chút nheo mắt lại, ánh mắt bên trong lóe ra lạnh lẽo hàn quang, phảng phất tại suy tư điều gì. Cái kia con mắt chỗ sâu ẩn giấu đi một loại khó nói lên lời thâm ý, phảng phất tại chờ đợi một thời cơ. Viên Tiên Cương hòa Quang Minh chuẩn đế, Hắc Ám chuẩn đế nặng nề mà gật gật đầu, sau đó ba người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại trong thành Trường An. Bọn hắn liền giống bị bắn ra mũi tên, hướng về hỗn loạn chi địa bay đi. Tại hỗn loạn chi địa trên không, vô số Phật ảnh lóe ra hào quang chói sáng, như là sáng chói tinh thần. Những này Phật ảnh phảng phất là đến từ một cái thế giới khác thần linh, tản ra khí tức cường đại. Viên Thiên Cương đám người cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại, bọn hắn biết rõ trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nan. Bọn hắn đi tới đại vũ trụ biên giới, lúc này đã có thật nhiều chí tôn chờ đợi ở đây. Những này các chí tôn có ánh mắt kiên định, có ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng đều đang đợi lấy thừa tướng mệnh lệnh. Viên Thiên Cương đám người cùng những này các chí tôn cùng nhau chuẩn bị nên đón sắp đến khiêu chiến. Tại hỗn loạn chi địa chỗ sâu, một cơn báo táp to lớn đang nổi lên. Cái kia phong bạo phảng phất là một cái quái thú to lớn đang tại gầm thét, mà những cái kia Phật ảnh tựa như trong gió lốc to lớn hòn đá, lúc nào cũng có thể bị cuốn vào trong đó. Viên Thiên Cương đám người biết, trận gió lốc này sẽ là một trận trước nay chưa có khảo nghiệm. Bọn hắn hít sâu một hơi, nắm thật chặt vũ khí trong tay, chuẩn bị nên đón cuộc khiêu chiến này. Mà Gia Cát Lượng thì đứng tại trong thành Trường An, nhìn hỗn loạn chi địa, trong mắt lấp lóe hàn mang, thuần túy đến cực điểm sát ý lóe lên liền biến mất, thấp giọng nỉ non: "Hiện tại còn không phải thời điểm." Tại bên cạnh hắn Triệu Cao cảm nhận được Gia Cát Lượng cái kia thuần túy đến cực điểm sát ý, con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Mà lấy vị này lâu dài thân ở núi thây biển máu sát thủ, đều bị Gia Cát Lượng lơ đãng tản ra cái kia cỗ thuần túy sát ý dẫn xuất một tia mồ hôi lạnh. Tại hỗn độn giữa thiên địa, Chân Long chuẩn đế bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to bắt đầu, cái kia càn rỡ tiêu dung phảng phất một đạo kinh lôi, chấn động đến bầu trời đều lung lay sắp đổ. Chỉ gặp hắn giang hai cánh tay, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều vỡ ra đến. Tiếng cười kia như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp cuồn cuộn mà đến, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều thôn phệ. Ha ha ha. Thế Tôn, những cái kia con lửa chọc cùng ngươi Phật pháp một dạng làm cho người ta chán ghét đâu. Chân Long chuẩn đế lớn tiếng gầm thét lên, thanh âm của hắn giống như hồng trung vang vọng đất trời, cái kia như sóng to gió lớn phẫn nộ cùng xé rách chư thiên chiến ý, để không khí chung quanh đều phảng phất đọc lại. Tiên Hoàng chuẩn đế khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười mê người. Nàng cái kia hẹp dài lưu ly mắt vượng bên trong lóe ra trinh phạt vạn cổ sát nghiệm, phảng phất là một viên sáng chói tinh thần, tản ra hào quang chói mắt. Nàng nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo, một cỗ cường đại lực lượng liền tràn ngập ra, phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều hóa thành cho tàn. Thật nghĩ đem những người này đều đốt cháy thành cho bụi đâu. Tiên Hoàng chuẩn đế nhẹ giọng nói ra, thanh âm của nàng như là dạ hoanh dễ nghe, nhưng lại tràn đầy sát ý vô tận. Kỳ Lân chuẩn đế một mực trầm mặc không nói, hắn đứng bình tĩnh ở một bên, ánh mắt bên trong để lộ ra một cỗ trầm ổn khí tức. Lúc này, hắn có chút nâng lên con người, Kỳ Lân huyết khí trong nháy mắt bạo phát đi ra, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa đều no bạo. Ta muốn uống máu. Kỳ Lân chuẩn đế trầm thấp nói ra, thanh âm của hắn như là như sấm rền vang lên, để cho người ta cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Những này cơ hồ đã đi đến tu luyện cuối cùng tồn tại, đều có thể cảm nhận được cái kia ngàn vạn Phật Đà hình bóng bên trong có mãnh liệt huyết mạch rung động. Bọn hắn biết, có thể gây nên bọn hắn huyết mạch rung động, ngoại trừ bọn hắn thủy tổ bên ngoài, không còn gì khác. Từ Kim Kỳ Lân là một ngoại lệ, cái kia hoàn mỹ không một tì vết huyết mạch đã có thể nói là Kỳ Lân thủy tổ. Thế là, những thần thú này chuẩn đế lập tức liền nghĩ đến, những này Phật Đà tuyệt đối tiết độc bọn hắn thủy tổ di thể. Tổ Long, Nguyên Vương, Thủy Kỳ Lân. Thiên Vũ chuẩn đế vốn chỉ là kinh ngạc, trong nháy mắt liền bị phẫn nộ thay thế. Toàn thân hắn tản ra một cỗ cường đại khí tức, phản phất muốn đem trọn cái thiên địa đều đốt cháy bắt đầu. Giết sạch những người này. Thiên Vũ chuẩn đế lớn tiếng gầm thét lên, thanh âm của hắn như là như lôi đình vang lên, chấn động đến những ngọn núi xung quanh đều nhao nhao sụp đổ. Nhân tộc chuẩn đế càng là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét cùng kinh thường. Hắn gầm thét một tiếng. Phản nghịch. Trong ý nghĩ của hắn, nhân tộc liền nên trung thành với nhân hoàng. Dù cho như Thích Ca Mâu Ni như vậy thoát ly nhân tộc khí vận, cũng muốn thời khắc ghi nhớ mình là nhân tộc, muốn tôn sùng nhân hoàng. Thế nhưng, hồng hoang những ngày Phật Đà, nhìn xem cơ hồ đều là nhân tộc, nhưng đều là bội phản nhân tộc người gian. Phản nghịch. Hai chữ này như là mũi tên nhọn bắn về phía bầu trời, phản phất muốn đem bầu trời đều bắn thủng. Phẫn nộ của hắn như là sóng biển mãnh liệt, từng cơn sóng liên tiếp cuồn cuộn mà đến. Sát ý càng là như là thiêu đốt hỏa diễm, đem trọn cái thiên địa đều bốc cháy lên đến. Cái này năm vị tồn tại ánh mắt như là năm đột sắc bén qua mang, tê tụ tại Thích Ca Mâu Ni trên thân. Bọn hắn biết rõ Thích Ca Mâu Ni năm đó thống lĩnh Hồng Hoang gia Phật, tại phương Tây trong nhận thức biết là hoàn toàn xứng đáng thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Giờ phút này, ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm Thích Ca Mâu Ni, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, muốn biết vị này Phật giáo thế tôn đối mặt Hồng Hoang Phật giáo phản ứng. Thích Ca Mâu Ni buông xuống đôi mắt hiện lên một đạo hà quang, phản phất trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh. Cái kia phổ độ chúng sinh vô lượng Phật quang như là một vòng to lớn mặt trời, tản ra hào quang chói sáng, sáng chói chói mắt, tựa hồ có thể xuyên thấu vạn cổ hắc ám, chiếu sáng thế gian mỗi một hẻo lánh. Cái kia trương thương xót thiên hạ trên mặt chậm rãi dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này tựa như một trận gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua lòng của mọi người ruộng. Nhưng mà, cái này tơ tiếu dung lại lạnh đến để cho người ta lưng phát lạnh, phản phất là mùa đông khắc nghiệt bên trong băng xương. Sau lưng năm vị chuẩn đế không khỏi rung mình một cái, bọn hắn cảm giác được một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, phản phất có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng vuốt ve linh hồn của bọn hắn. Bọn hắn biết, trước mặt vị này Phật giáo thế tôn tức giận. Viên địa trong suốt sáng long lanh Phật tâm chính bộ phát thôn vệ thương khung sát ý, như là mãnh liệt sóng cả, từng cơn sóng liên tiếp, tựa hồ muốn toàn bộ thiên địa đều thôn vệ đi vào. Thích Ca Mâu Ni thanh âm vẫn như cũ từ bi, phản phất là một bài du dương phạm âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Nhưng ở thanh âm này chỗ sâu, lại che giấu tan không ra hàn ý, khiến người ta cảm thấy phản phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Đi thôi, ta cũng nên đi gặp bạn cũ. Thích Ca Mâu Ni nhẹ giọng nói ra, thanh âm như là hồng trung vang dội. Vừa dứt lời, Thích Ca Mâu Ni cùng năm vị chuẩn đế cùng nhau hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt biến mất giữa thiên địa. Trên chiến trường, Lữ Bố Phương Thiên Họa Kích cùng Dương Tiễn vũ khí rằng co một lát sau tách ra, trong nháy mắt một cỗ cường đại khí tức đập vào mặt, Dương Tiễn cảm nhận được đập vào mặt trùng điệp Phật ảnh. Những này Phật hình ảnh là một tòa núi cao nguy nga, tản ra cảm giác gáp bách mạnh mẽ, lại như vô số đạo thần bí quang mang, lóe ra để cho người ta nhìn không thấu khí tức. Dương Tiễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, hai đạo mày kiếm chăm chú nhăn lại, phản phất là bị vận trở thành một cái kết. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, trong lòng mắng thầm: đáng chết hầu tử lại tới. Tại Dương Tiễn trong trí nhớ, cái kia bất cần đời thân ảnh dần dần hiện hiện. Ngay tại Dương Tiễn trong lòng yên lặng lúc nghĩ ngợi, một đạo buông thả không bị trói buộc tiếng cười từ cái này thần bí thời không trong cái khe truyền đến, phản phất là tại đáp lại trong lòng của hắn đăm chiêu suy nghĩ. Ha ha ha, ta lão tôn đến cũng. Một tiếng này la lên, phản phất một đạo kinh lôi, chấn động đến giữa thiên địa phong vân biến sắc. Ngay sau đó, một cây thông thiên trụ đống nhiên từ trong cái khe nhô ra, giống như là muốn đem cái này thiên địa vết nứt triệt để xé rách. Nó lấy một loại cực kỳ bạo lực tư thái, đem vết nứt chống ra, xuyên thẳng vân tiêu, phản phất muốn đem trọn cái thương khung đều chống đỡ lấy đến. Căn này thông thiên trụ giống như một tòa vượt qua thời không cầu nối, đem thời không vết nứt cùng chuẩn đế chiến trường nối liền với nhau. Nó là giữa thiên địa một đạo kỳ quan, là lực lượng cùng uy nghiêm biểu tượng. Cán trên có khắc năm cái mạ vàng chữ lớn, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cái này năm chữ chính là Như Ý Kim Cô Đồng. Theo căn này thông thiên trụ xuất hiện, một cái mặt lông lôi công chủy hầu tử thuận kim cô đồng một mặt tỏ ra. Hình dạng của nó buồn cười đến cực điểm, nhưng lại mang theo một loại bẩm sinh không bị trói buộc cùng thoải mái. Khoác trên người lấy Phật môn cà sa, sau lưng loang thoáng địa hiện ra Phật Đà hư ảnh. Con khỉ này chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, liền phảng phất cho toàn bộ chiến trường mang đến một cỗ cường đại khí tức. Tiếng cười của hắn ở trong thiên địa quanh quẩn, thân ảnh của hắn trên chiến trường nhảy bọn. Mặc dù hắn hình tượng nhìn lên đến có chút buồn cười, nhưng hắn trên thân phát ra cường đại khí tràng, lại làm cho người vô pháp coi nhẹ. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không, chính dọc theo Như Ý Kim Cô Đồng tùy ý trượt, bộ dáng kia tựa như một cái tại đầu đường chơi đùa ngon đồng. Hắn một bên trượt lên, một bên đưa tay ở trên người cào, phảng phất thật sự có bọ chét ở trên người nhảy nhót. Cứ việc lấy hắn chuẩn đế cấp bậc tu vi, trên thân không có khả năng có bọ chét, nhưng hắn lại làm không biết mệt. Phật môn tiền bối nhìn xem một màn này, cuối cùng nhịn không được nhíu nhíu mày, thấp giọng niệm một câu: đấu chiến thắng Phật, chú ý hình tượng. Thanh âm này trong không khí quen quẩn, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng mong đợi. Nhưng mà Tôn Ngộ Không lại giống như là không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Khi hắn trượt đến trong chiến trường lúc, toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng xuống tới. Tôn Ngộ Không ánh mắt trong nháy mắt trở nên sáng lạn như tinh hà, cái kia trong đôi mắt lóe ra quang mang, phản phất là vô tận tinh thần đang lóe lên. Cả người hắn buộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, tựa như một cái từ viễn cổ mà đến chiến thần. Đấu chiến thắng Phật chung quanh thân thể, hung quang như biển cả sôi trào mãnh liệt. Lỗ chân lông phun ra ra chói mắt tinh huyết, những này tinh huyết trên không trung hình thành từng đạo huyết vụ, phản phất là đến từ giữa thiên địa lực lượng thần bí. Hắn đứng tại huyết vụ này bên trong, phản phất đứng tại áp xúc chư thiên tinh hải bên trong, chung quanh tinh thần đều đang vì hắn long lánh. Tôn Ngộ Không trên thân tản ra một loại không có gì sánh kịp yêu thần ba động, loại ba động này phảng phất là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười tại toàn bộ chiến trường quanh quẩn. Tiếng cười kia bên trong tràn đầy tự tin cùng phong khoáng, phảng phất tại hướng thế gian tuyên cáo sự cường đại của hắn. Kéo bè kéo lũ đánh nhau, ta lão Tôn thích nhất. Dương Tiễn sạm mặt lại, thở dài một hơi. Chương 478, bất lương xuất chương 478, bất lương xuất một đạo ánh sáng chói mắt phảng phất phá hiểu ánh dạng đông, trong chốc lát sẽ rách chuẩn đế chiến trường tĩnh mịch cùng u ám. Đám người theo quang nhìn lại, chỉ gặp một cái hầu tử phảng phất từ viễn cổ trong thần thoại dậm chân mà đến, nó toàn thân tản ra nồng đậm đến cực hạn Phật quang, cái kia Phật quang giống như thực chất hóa kim sắc gợn sóng, tầng tầng nhộn nhạo lên, chỗ đến, giống như có thể xua tan thế gian hết thảy mù mịt, từ bi vô lượng cảm giác đập vào mặt, phảng phất muốn độ hóa cái này tràn đầy sát phạt chiến trường. Có thể khiến người kinh ngạc là, cái con khỉ này nhưng lại lộ ra một cỗ bất cần đời tà khí, nó nhếch miệng lên, trong đôi mắt lóe ra không bị trói buộc cùng trêu tức, đúng như một vị xâm nhập nghiêm túc triều đình buông thả lãng tử. Cái con khỉ này cường đại, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Phật quang ở tại quanh thân mờ mịt, tựa như thần thánh chiến giáp, yêu khí như mực, tùy ý cuộn cuộn, phảng phất muốn thôn vệ thương cung, tiên khí phiếu miểu, đúng như linh động dây lụa cuốn quanh ở giữa. Ba cái đan vào lẫn nhau, tranh nhau chiếu rọi, hào quang rực rỡ đến làm cho nhật nguyệt tinh thần đều ảm đạm phai mờ, mỗi một đạo vầng sáng lấp lóe đều giống như ẩn chứa trời long đất lở vĩ lực. Nó trong tay cây kia chừng cây cột chống trời tráng kiện kim cô đồng, tại trong tiếng thét gào mang theo thế như bạt tấn, như một đầu nổi giận kim sắc giao long, ngang nhiên quét ngang hướng đại đường chuẩn đế nhóm. Theo nó cường thế gia nhập, nguyên bản rằng có cân bằng đến như thiên bình hai đầu chiến trường cục diện, trong nháy mắt như là bị một cái cự thủ hùng hăng khiêu động, bắt đầu kịch liệt nghiêng. Cái con khỉ này chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh, để tam giới cũng vì đó rung động đấu chiến thắng Phật, Tôn Ngộ Không. Giờ phút này, hắn phảng phất điên cùng chiến thần, bắp thịt cả người căng cứng, tóc vàng từng chiếc đứng thẳng, cơ như ý kim cô đồng, mục tiêu trực chỉ đang bị Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cuốn lấy Vũ Văn Thành Đô. Cái kia kim cô đồng cao cao giơ lên, đúng như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo có thể nghiền nát tinh hà khí thế, không chút lưu tình hướng về Vũ Văn Thành Đô đầu hùng hăng đập tới. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc đến cực hạn, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, ánh mắt bên trong lộ ra bất đắc dĩ cùng quyết tuyệt. Trong lòng thậm chí dâng lên một tia tuyệt vọng. Hắn giờ phút này bị thiên tôn kéo chặt lấy, quanh thân khí cơ đều bị khóa chặt, tứ chi phảng phất bị vạn quân xích sắt giam cầm, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đoạt mệnh như ý kim cô đồng mang theo bóng ma tử vong, lấy cực nhanh chi thế tấn mãnh đập tới. Xung quanh đại đường chuẩn đế nhóm thấy thế, khóe mắt lòng nóng như lửa đốt, nhao nhao mưu toan bước ra gấp rút tiếp viện. Có thể những thiên đình đó chuẩn đế nhóm như thế nào hạ người bình thường? Bọn hắn từng cái như sừng sững bức vạn năm nguy nga thần sơn, căn cơ vững chắc, thần thông quảng đại, đều là chân chính uy trấn tứ phương, có thể làm cho càn khôn điên đảo cường giả. Bọn hắn cùng đại đường chuẩn đế kịch liệt chém liệt, mỗi một chiêu mỗi một thức đều giống như có thể làm cho thiên địa vỡ nát gây dựng lại, đại đường chuẩn đế nhóm có thể cùng hắn miễn cưỡng chống lại đã là đem hết toàn lực, tự thân khó đảm bảo, nào có dư lực đi giải cứu Vũ Văn Thành Đô. Chỉ có thể nhìn cái kia nguy cơ sinh tử từng bước một tới gần, lòng tràn đầy phẫn uất cùng lo lắng nhưng lại không thể làm gì, phản phất hám sâu vũng bùn thú bị nốt, uổng phí dãy rủa. Vũ Văn Thành Đô đã bị buộc đến tuyệt cảnh, quanh thân khí cơ hỗn loạn không chịu nổi, phản phất đến tàn trong gió, tùy thời đều có thể bị hủy diệt cuồng phong giật cát. Hắn nhìn qua cái kia như là ma thần tàn phá bừa bãi Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, tựa như hám sâu vô tận tâm nguyên, không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Đại đường chuẩn đế nhóm càng là có chút tuyệt vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đồng đội sắp vỡ lạc. Mà liên tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phản phất hỗn độn sơ khai, càn khôn đảo ngược đồng đạo, đại vũ trụ hàng rào chỗ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm âm lãnh khí tức. Khí tức kia phản phất sôi trào mãnh liệt kinh đảo hải lãng, lấy thế tồi khô là hủ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ chiến trường. Không gian phản phất yếu ớt giấy mỏng, tại cỗ khí tức này trùng kích vào, tuôn rơi rung động, như muốn bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Quang mang đều bị hắn thôn phệ, bốn phía lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám, chỉ có cỗ khí tức kia tản ra hàn quang u lãnh, để cho người ta sợ hãi. Tại cái kia phảng phất vô tận thâm viên hắc ám đầu nguồn, tựa hồ một cặp đâm lánh hai con ngươi chậm rãi mở ra. Này đôi mắt phảng phất đến từ cửu u địa phủ quỷ hỏa, trong đó chỉ có thuần túy tĩnh mịch cùng đậm đặc như mực hắc ám, vẹn vẹn một chút đối mặt, liền để cho người ta phảng phất đặt mình vào hầm băng, linh hồn đều muốn bị đông kết. Ngay sau đó, một đạo lạnh lẽo đến cực điểm thanh âm phảng phất cửu u phía dưới ma âm, xuyên thấu tầng tầng không gian, du du truyền đến. Một cái con khỉ ngang ngược cũng dám làm càn. Thanh âm vừa dứt, tại cái kia bài sơn đảo hải gào thét mà đến âm lãnh trong hơi thở, lại chậm rãi duỗi ra một cái đáng sợ căm hận bàn tay lớn. Cái này bàn tay lớn, phản phất từ vô tận đoán niệm cùng cửu u sát khí ngưng tụ mà thành, móng tay bén nhọn như núi non, lòng bàn tay đường vân phản phất ác ma chú văn, tản ra để cho người ta hít thở không thông uy áp. Nó nhẹ nhàng hướng phía dưới một nắm, phản phất nắm một con run rế, liền đem Tôn Ngộ Không cây kia như là chống lên thiên địa sáng thế chi trụ như ý kim cô đồng cho chăm chú nắm lấy. Trong chốc lát, kim cô đồng phản phất bị khảm vào vạn năm huyền băng bên trong, lại không có thể run run mảy may, nguyên bản hào quang chói sáng cũng bị cỗ này âm lãnh khí tức áp chế đến ảm đạm vô quang. Đại đường đám người lại hỉ. Bất lương xuất. Bên này, Tôn Ngộ Không há chịu bỏ qua, quanh người hắn trong nháy mắt bộc phát hoàng kim tinh lực, phảng phất một vầng mặt trời vàng nóng trên chiến trường dâng lên, chói lóa mắt. Sau lưng, một tôn đỉnh thiên lập địa ma viên Phật tượng chậm rãi hiện hiện, cái kia Phật tượng hai con ngươi phảng phất thiêu đốt kim diễm, răng nanh lộ ra ngoài, lộ ra vô tận cuồng bạo cùng sát ý, thề phải chém giết Vũ Văn Thành Đô, lấy chính hắn uy. Nhưng mà, không chờ hắn có động tác nữa, lại là một đạo phảng phất như tiếng sấm tiếng hừ lạnh truyền đến. Hừ, ngươi cái này nghiệt xúc, trở thành Phật cũng là một cái con khỉ ngang ngược. Nói xong, cái kia hắc ám khí tức âm lãnh phảng phất minh hà chi thủy bỡ đê, nhấc lên vô thượng phong bạo trổ đến, không gian sụp đổ, tinh thần vỡ vụn. Kinh khủng trưởng lực phảng phất mãnh liệt nham tương, liên tục không ngừng địa quán chú đến như ý kim cô đồng bên trên. Ngay sau đó, chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang, cái kia không thể phá vỡ, từng quấy đến tam giới phong vân biến sắc như ý kim cô đồng, lại đám người trong ánh mắt kinh ngạc, xuất hiện đạo đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạng, phảng phất vỡ vụn mạng nện, lan tràn ra. Như vậy thảm trạng, trực tiếp để Tôn Ngộ Không gấp đến độ nổi trận lôi đình, hắn trừng lớn hai mắt, hốc mắt muốn nước, quát ầm lên: "Ta lão Tôn kim cô đồng, ngươi cái này yêu ma mau buông tay." Tôn Ngộ Không giờ phút này là thật sự rõ ràng địa gấp đến đỏ mắt, phảng phất một đầu phát cuồng tuyệt thế hung thú. Tây Tiết như ý kim cô đồng, với hắn mà nói tuyệt không phải bình thường binh khí, mà là làm bạn nhiều năm bạn thân, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Trước kia, nó bồi tiếp Tôn Ngộ Không một đường vượt mọi chông gai, đạp phá địa phủ, đại náo thiên cung, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, trải qua vô số gian nan hiểm trở. Mỗi một trận kinh tâm động phách các chiến, kim cô đồng đều cùng hắn kề vai chiến đấu, trợ hắn chạm yêu trừ ma. Trong lòng hắn, nó địa vị tựa như ngôi sao sáng, không thể lay động. Bây giờ, mắt thấy như ý kim cô đồng tại cái kia cỗ tà ác ma lực ăn mòn hạ xuất hiện hao tổn, từng vết nước phảng phất giữ tợn vết sẹo tại thân gậy bên trên tùy ý lan tràn. Tôn Ngộ Không có thể nào không đội. Hắn hai mắt trừng đến phảng phất trung đồng, tơ máu dày đặc, đúng như thiêu đốt liệt diễm. Hắn đem hết toàn lực, ý đồ đoạt lại kim cô đồng quyền khống chế. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn hoàng kim tinh lực phảng phất sôi trào mãnh liệt hải dương màu vàng nóng, nhấc lên vạn trượng sóng to, gào thét lên hướng bốn phía trào lên. Cái kia bảng bạc lực lượng tựa hồ có thể đem thiên địa một lần nữa dung luyện. Yêu lực trèo đến đỉnh cao nhất, quanh thân yêu khí phảng phất màu mực giao long, dương nhanh múa bước, tùy ý bốc lên, như muốn xé nát hết thể trở ngại. Phật quang cũng từ trong cơ thể hắn nở rộ mà ra, phổ độ chúng sinh tường hòa chi lực cùng cuồng bạo tinh lực, yêu lực đan vào lẫn nhau, phản phất hỗn độn sơ khai lúc cảnh tượng kỳ dị. Nhưng mà mặc cho bằng hắn thi triển ra tất cả vô liếng, cái tiếp như ý kim cô đồng lại phản phất bị gắt gao đính tại hỗn độn chỗ sâu, không nhúc nhích tí nào, thủy chung không cách nào từ cái kia đáng sợ bàn tay lớn bên trong rút ra mảy may. Mắt thấy như ý kim cô đồng bên trên vết nước càng dày đặc, như vỡ vụn giống như mạng nhện, sắp triệt để sụp đổ. Con này ngày bình thường Phật tính mười phần, lòng dạ từ bi hầu tử, trong nháy mắt rút đi dịu dàng ngoan ngoãn biểu tượng, lộ ra dọa người răng nanh, đúng như từ vân đoan rơi xuống địa ngục nộ phận. Hắn sáng lạn như kim quang trong hai con ngươi, một đạo nhiếp nhân tâm phách hồng quang chợt lóe lên, phản phất đến từ cựu u luyện ngục ma hỏa. Cho ta lão Tôn lăn. Tôn Ngộ Không ngửa đầu gầm thét, tiếng gầm phản phất quần quần tiên lôi, chấn động đến hư không ông ông tắc hưởng, tầng tầng sụp đổ. Tại cái này ngập trời trong tiếng giống giận dữ, phía sau hắn ma viên Phật tượng càng dữ tợn, phản phất muốn xông ra thiên địa gông cùng xiển xích, nhưng lại bởi vì phẫn nộ mà lộ ra càng thêm dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân Phật quang cùng khí tức cuồng bạo quấn quanh, phản phất thần ma trung thể. Ngay một khắc này, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng vang thật lớn, phản phất thương khung bị lưỡi dao mở ra. Tâm kia căm hận đáng sợ bàn tay lớn rốt cục tại Tôn Ngộ Không này cũng chuyển cả khôn, sẽ trời nước biển uy thế bên trong, như bọt nước tiêu tán thành vô hình, chỉ để lại một trận âm trầm dữ vị tại chiến trường trên không quanh quẩn. Tôn Ngộ Không nhìn qua trong tay tổn hại như ý kim cô đồng, bộ dáng kia phảng phất một cái bị chọc giận nhưng lại đau lòng không thôi cổ sư, nhe răng trợn mắt, răng tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra hàn mang, giống như có thể cắn nát sắt thép. Hai tay càng không ngừng vò đầu bức ai, lực đạo chi lớn, lại dẫn tới chúng quanh khí lưu gào thét, phảng phất muốn đem đầy ngập phẫn nộ cùng lo lắng thông qua như vậy động tác tiết ra. Cái này kim cô đồng thế nhưng là mệnh căn của hắn a. Cũng may trải qua 5 tháng dài rằng giặc thiên truy bách luyện, như ý kim cô đồng sớm đã thoát thai hoàn cốt, có được siêu phàm nhập thánh thần kỳ chi lực, như là dù hỏa trùng sinh vượng hoàng, cho dù thụ trọng thương cũng có thể bản thân chữa trị. Cái kia che kín vết dạng thân gậy mặt ngoài, phản phất phá hiểu thời gian xuyên thấu tầng mây ánh dạng đông, bắt đầu chảy ra dạng rỡ kỳ quang. Quang mang chỗ đến, vết dạng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần khép lại, hình như có một đôi vô hình xảo thủ tại tỉ mỉ may vá. Gặp tình hình này, Tôn Ngộ Không treo cao tâm cuối cùng rơi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái kia căng cứng cơ bắp cũng thoáng lỏng xuống, tựa như một vị trải qua sinh tử, sống sót sau hai nạn dũng sĩ. Còn không chờ hắn chỉ hoàn qua thần, sau một khắc, vừa mới chìm xuống lửa giận lại như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, đang điệu một cái lại lần nữa cháy hừng hực bắt đầu. Chỉ vì hắn bén nhạy phát giác được, cái kia cố như lai từ cựu lũ địa phủ hắc ám âm lãnh khí tức, chính lôi cuốn lấy tử vong cùng sợ hãi, như quỷ mị lặng yên tới gần. Trong chốc lát, Tôn Ngộ Không hai con ngươi bỗng nhiên trở lớn, trong mắt quang mang sáng lạn như kim hỏa, phảng phất hai vòng thiêu đốt liệt nhật, gắt gao khóa chặt cái kia âm lãnh hắc ám khí tức đầu mượn. Hỏa nhãn kim tinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại vũ trụ hàng rào chỗ phảng phất một mảnh hỗn độn chưa mở tuyệt cảnh, hắc ám đậm đặc đến giống như tan không ra mực nước, tĩnh mịch nặng nề, không có một tia sinh cơ. Cái kia cố lúc trước như mãnh liệt biển động âm lanh khí tức, giờ phút này phảng phất sức cùng lực kiệt cùng thú, chỉ còn lại yếu ớt ba động, từng tia từng sợi địa trong bóng đêm giãy giụa, cuối cùng tầng tầng tiêu tán, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cái kia một đôi hỏa nhãn kim tinh, phảng phất hai viên trong đêm tối bị bỗng nhiên thắp sáng tinh thần, quang mang đột nhiên sáng chói mấy phần, chói mắt kim quang phảng phất muốn xé rách cái này xung quanh hắc ám. Từ đó không khó nhìn thấy nội tâm của hắn như là rời sông lấp biển bánh liệt nỗi lòng ba động. ngay tại không khí này căng cứng đến cực hạn thời điểm, tại cái kia âm lãnh khí tức mới tiêu tán chỗ sâu, một đạo thân hình chậm rãi hiện hiện. Người này dáng người thon dài, phản phất một gốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu thông thiên đại thụ, quanh thân tản ra một loại bẩm sinh quan sát thương sinh bá đạo khí chẳng, phản phất hắn khẽ nhúc nhích liền có thể để thiên địa biến sắc. Lại nhìn dưới chân của hắn, lại phản phất dẫm lên vô tận núi thây biển máu, cái kia gây mũi mùi máu tươi phản phất thực chất hóa đồng dạng đập vào mặt, làm cho người buồn nôn, phản phất mỗi một giọt máu tươi đều như nói một trận thảm thiết sát phạt. Theo khoảng cách rút ngắn, đạo thân ảnh kia hình dáng càng rõ ràng. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, cả người hắn bị một tầng thần bí áo bào đen bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở, phản phất ẩn nấp trong đêm tối u linh. Quỷ dị nhất chính là, trên mặt hắn mang theo một trương ác tướng đáng sợ mặt nạ quỷ, cái kia trên mặt nạ răng nanh phản phất sắc bén truy thủ, huyết buồn đại khẩu phản phất có thể thôn phệ vạn vật, vô biên vô tận tử khí phản phất màu đen sương mù dày đặc, liên tục không ngừng địa từ trên người hắn tràn ngập ra, tựa như từ cựu địa ngục bước ra tử thần, chỗ đến đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đại đường bất lương xuất. Vị này cường đại chuẩn đế xuất hiện trong nháy mắt, trên chiến trường thế cục lại bị kéo lại. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng. Hừ, giả thần giả quỷ. Nhìn lao Tôn thu ngươi cái này yêu ma. Tôn Ngộ Không mặc dù thần thông quảng đại, vô cùng cường đại, có thể đối mặt cái này đam mưu túc trí viên thiên cường, cũng không dám có chút khinh thường. Hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái, dưới chân thời không phảng phất bị thiên thạch va chạm, trong nháy mắt và mèo, vỡ ra từng đạo dữ tợn khe hở, thân hình như quỷ mị vội xông hướng viên thiên cường, trong tay kim cô bổng lôi cuốn lấy vạn quân chi lực, xoay tròn đánh tới hướng đối phương. Vẹn vẹn chỉ là một gậy này, dư uy đều để cái này hỗn loạn chi địa run rẩy không thôi. Viên Thiên Cương lại không chút hoang mang, áo bào đen nhẹ nhàng phất một cái, phản phất tản ra một mảnh phù vân, hóa giải cái này một đòn mãnh liệt. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, phản phất tiểu thuấn di xuất hiện sau lưng Tôn Ngộ Không, đưa tay chính là một đạo ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt màu đen trường ấn, như là một đầu nhắm người mà vẽ màu đen tự thú nhào về phía Ngộ Không. Tôn Ngộ Không phát giác phía sau nguy cơ, hỏa nhãn kim tinh hào quang tỏa sáng, thân eo uốn éo, kim cô đồng trở tay mình cản. Phình một tiếng vang, phản phất thương khung nổ tung. Khí lãng quần quần hướng bốn phía quần quần, đem phủ cận rất nhiều tinh thần đều anh thành mảnh vỡ. Hai vị cất ở đây một phen thăm dò, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phảng phất có thể sửa càn khôn, để mọi người chung quanh thấy kinh tâm động phách, thở mạnh cũng không dám. Chương 479, Hoành Tam Thế Phật, dựng thẳng Tam Thế Phật. Chương 479, Hoành Tam Thế Phật, dựng thẳng Tam Thế Phật. Tôn Ngộ Không cùng Viên Thiên Cương phảng phất hai tôn tuyệt thế chiến thần, tại cái này hỗn độn trên chiến trường lại triển khai mấy vòng kinh tâm động phách giao phong. Mỗi một lần va chạm, đều giống như thương khung sụp đổ, tinh thần truy lạc, dẫn tới thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc. Lúc này Tôn Ngộ Không hoàn toàn không có mới đầu cái kia tơ khinh thị, cái kia một đôi yêu mắt phản phất hai viên khảm nạm tại trong thâm viên sáng chói minh châu, đầy tràn phật quang, chiếu sáng rạng rỡ, thâm thúy trong đôi mắt hình như có lôi đỉnh lấp lóe, mỗi một đạo điện mang sẽ qua đều phản phất có thể đem hư không chém nước. Tại vị này uy danh hiển hách đấu chiến thắng Phật đáy lòng, Viên Thiên Cương đã trở thành hắn cuộc đời gặp khó giải quyết nhất kinh địch, phản phất một đạo khó mà vượt qua lại trời. Cái kia từ trên người Viên Thiên Cương tản ra quần quần âm lãnh khí tức, phản phất lạnh thấu xương hàn phong lôi cuốn lấy băng đao sương kiếm, đập vào mặt, lại để Tôn Ngộ Không cái kia như thiêu đốt ngọn lửa màu vàng nóng lông tóc bên trên, đều lặng yên dâng lên một tầng trong suốt sáng long lanh băng sương, hàn ý thấu xương. Đồng dạng, Viên Thiên Cương cũng là như lâm thâm uyên, như dày mỏng băng. Mới đầu, trong mắt hắn, Tôn Ngộ Không bất quá là một cái trên nhảy dưới tránh, khó thành châu đáo lông kỳ thôi, mặc dù có chuẩn đế tu vi, tại hắn bực này cường giả trước mặt, cũng xác nhận lật tay ở giữa liền có thể tùy tiện trấn áp sâu kiến. Có thể đi qua cái này trải qua kịch liệt giao phong, hiện thực lại như một cái vang dội cái tát, hung hăng quất vào hắn ngạo mạn phía trên, để hắn không thể không thu hồi cái kia cao cao tại thượng tư thái. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục, cái này là cái gì phổ thông lông khỉ, rõ ràng liền là một tôn chiến vô bất thắng, công vô bất khắc tuyệt thế chiến thần. Cái này con khỉ ngang ngược chỗ cho thấy một thân siêu phàm đạo pháp, cũng không phải là thượng thiên ban cho đĩa bánh, mà là tại vô số lần máu và lửa tẩy lễ, sinh cùng tử khảo nghiệm bên trong, trải qua ngàn khó vạn hiểm, một bước một cái dấu chân tu luyện mà đến. Hắn cứng cỏi, đúng như cái kia cắm rễ ở vách núi treo leo thương tùng, vô luận mưa to gió lớn như thế nào tàn phá bờ bãi, đều ngạo nghễ đứng thẳng. Hắn dũng mãnh, phản phất cái kia sông pha chiến đấu thiết kỵ, đạp phá trùng điệp hiểm trở, thẳng tiến không lùi. Cùng đại đường mạnh nhất chiến tướng Lữ Bố so sánh, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí tại linh động hay thay đổi cùng đạo pháp huyền bí bên trên, càng hơn một bậc. Con khỉ ngang ngược, ta thu hồi ta ngạ mạn, không thể không thừa nhận, ngươi rất mạnh. Viên Thiên Cương cái kia thanh âm khàn khàn phản phất dạ tiêu hấp bang, từ cái kia bị ác tướng đáng sợ mặt nạ quỷ che chắn trong miệng truyền ra, phá vỡ chiến trường ngắn ngủi yên tĩnh. Mặc dù khuôn mặt ẩn nấp tại mặt nạ về sau, nhưng hắn cái kia xuyên thấu qua nhỏ hẹp khe hở bắn ra hai con ngươi, phản phất hai cái tĩnh mịch hàn đàm, thâm thúy đến không thấy đáy, từ đó tản ra âm lãnh cùng kinh khủng cảm giác, đúng như thực chất hóa băng lăng, thẳng tắp đâm về lòng người, để không khí chung quanh đều phản phất ngưng kết thành xương. Tôn Ngộ Không nghe nói lời ấy, nhếch miệng lên, kéo ra một vòng cười lạnh, nụ cười kia bên trong mang theo không bị trói buộc cùng phong khoáng. Hắn đột nhiên cầm trong tay như ý kim cô đồng cao cao giơ lên, trên không trung múa cái vòng, côn phong gào thét, phản phất nổi lên một trận cỡ nhỏ vòi rồng, cắt bay đá chạy ở giữa, kim cô đồng thẳng tắp chỉ hướng Viên Thiên Cương. Yêu ma, coi như ngươi khen ta, ta cũng muốn gõ trên ngươi. Thanh âm của hắn cao vút sục sôi, phản phất hồng trung đại lữ vang vọng đất trời, lộ ra một cỗ ý khí hăng hái sức mạnh. Hắn giờ phút này, mặc dù đã là trải qua vô số gặp chắc trở, thân kinh bách chiến chuẩn đế, tuế nguyệt ở trên người hắn khắc xuống rất nhiều vết tích, nhưng thời khắc này tinh khí thần lại phản phất một vị mới ra đời, không sợ hãi nhiệt huyết thiếu niên, trong mắt thiêu đốt đấu chí giống như có thể đem cái này hỗn độn chiến trường nhóm lửa, cỗ này không sợ trời không sợ đất sức lực, để người bên ngoài nhìn mà phát khiếp. Vừa dứt lời, Viên Thiên Cương ánh mắt đột nhiên nhất lẫm, quanh thân khí cơ điên cuồng phun trào, phản phất sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, tại trước người hắn cấp tốc hội tụ. Hai tay của hắn phi tốc múa, kết xuất từng đạo phức tạp huyền ảo thủ ấn, mỗi một đạo thủ ấn lấp lóe đều giống như vạch phá bầu trời đêm kia chớp màu đen. Trong chốc lát, một đạo to lớn âm dương thái cực đồ tại hắn lòng bàn tay hiện hiện, xoay chậm chậm lấy đẩy hướng Tôn Ngộ Không. Cái này thái cực đồ lại hoàn toàn không có đạo gia quen có cái chủng loại kia đạo pháp tự nhiên, âm dương điều hòa cảm giác, ngược lại toàn thân tản ra âm lãnh hắc ám khí tức, phản phất một cái đến từ cựu u địa ngục cự hình vòng xoáy, muốn đem thế gian hết thảy sinh cơ vô tình thôn phệ. Đồ bên trong màu đen khu vực phản phất vô tận thâm uyên, màu trắng bộ phận cũng giống bị hắc ám xâm nhiễm, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, những nơi đi qua, không gian phản phất bị ăn mòn chằng giấy, tư tư rung động, nhao nhao vỡ vụn. Tôn Ngộ Không thấy thế, hai mắt trong nháy mắt trừng đến phản phất trung đồng, tơ máu dày đặc, phản phất thiêu đốt liệt diễm. Hắn ngửa đầu cuồng hống một tiếng, giết. Thanh âm kia phản phất ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ vang, chấn động đến đại địa băng liệt, sơn nhạc lay động. Cùng lúc đó, phía sau hắn ma viên Phật tượng phản phất đạt được kèn hiệu xung phong, toàn thân kịch liệt bành trướng, trong chớp mắt liền khổng lồ đến tựa hồ giữ thiên tề đồng dạng, nguy nga đứng vững, che khuất bầu trời. Sóng biển đồng dạng yêu khí từ Phật tượng quanh thân trào lên mà ra, phản phất màu đen nộ hải cùng đảo, mỗi một đạo bọt nước đều giống như có thể đập nát tinh thần. Mà cái kia độ hóa vạn ma Phật quang cũng từ Phật tượng trong cơ thể nở rộ, kim quang sáng chói, phản phất muốn xua tan thế gian hết thảy mù mịt. Từ bi cùng giữ tận hai loại hoàn toàn tương phản khí chất, tại ma viên Phật tượng bên trên hoàn mỹ dung hợp, hình thành một loại rung động thiên địa lực uy hiếp. Ngay sau đó, Tôn Ngộ Không thao túng ma viên Phật tượng, mang theo cỗ này lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về kia âm dương thái cực đầu ngang nhiên nện như điên quá khứ. Cả hai va chạm trong nháy mắt, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai nổ lớn, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng cả chiến trường, quang mang bên trong, kim sắc Phật quang cùng âm lãnh hắc ám điên cuồng xen lẫn, xé rách, phát ra lốt bốt tiếng vang. Phản phất vô số pháo đồng thời nổ tung, thời không phản phất yếu ớt lưu ly, bị cỗ này lực trùng kích chấn động đến vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ văng từ phía. Hỗn loạn chi địa cái kia dày đặc đạo pháp chi bông dương, tại cỗ này dư ba trùng kích vào, trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ để lại một mảnh hoàng vu phế tích. Mà Tôn Ngộ Không cùng Viên Thiên Cương hai người, lại phản phất đặt mình vào trung tâm phong bạo, không nhúc nhích tí nào, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Viên Thiên Cương rằng co không xong, chiến trường lâm vào một mảnh hỗn độn cuồng bạo. Phản phất tận thế sắp xảy ra tuyệt cảnh thời khắc, cái kia xa xôi mà thần bí hỗn loạn chi địa, đột nhiên phong vân biến sắc, cảnh tượng kinh biến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Thế nhưng, cái kia bị Tôn Ngộ Không xé mở thời không trên cái khe ngàn vạn vật ảnh cũng không có tiêu tán, ngược lại kéo dài sáng chói. Mặc dù đã có không thiếu cường đại Phật đà từ thời không trong cái khe xuất thế, nhưng là trong lúc mơ hồ, có to lớn hơn, càng thêm cuồn cuộn, càng tinh khiết hơn Phật quang tại chiếu rọi. Tựa như ẩn nấp ở trong bóng tối vô tận, mảnh như sợi tóc thời không vết nứt, giờ phút này lại phản phất bị một đôi đến từ thái cổ hồng mang, có được khai thiên tích địa vĩ lực vô hình cự thủ, lấy một loại điên cuồng đến cực hạn ma lực, tiếp tục hướng bên ngoài bành ra. Cái kia trong cái khe, u quang lấp loé chập chờn, phản phất kết nối lấy vực sâu vô tận, lại như một đầu thông hướng không biết vũ trụ thần bí thông đạo, tản mát ra làm cho người sợ hãi, phản phất có thể đồng kết linh hồn tìm đập nhanh khí tức. Mà tại cái này phản phất tận thế kinh khủng bối cảnh phía dưới, ngàn vạn vật ảnh lại nghịch thế mà lên, như là trong bầu trời đêm đột nhiên nở rộ sáng chói tinh thần, từng quả liên tiếp dâng lên, không chỉ có không có chút nào ảm đạm, ngược lại càng hừng hực chói mắt, phản phất muốn đem cái này hỗn độn hắc ám triệt để xé rách. Mỗi một đạo Phật ảnh đều phản phất một vòng mặt trời chói chang trên không, quang mang vạn trượng, quang mang kia chi lóa mắt, giống như có thể xuyên thấu vũ trụ sương mù dày đặc, đem cái kia hỗn loạn chi địa chiếu rọi đến phản phất ban ngày giáng lâm nhân gian, xua tán đi tất cả mù mịt. Phật quang như là kim sắc thủy triều, thao thao bất tuyệt từ trong cái khe mãnh liệt tuôn ra, chỗ đến, hắc ám phản phất bị hoảng sợ quỷ mị, hoảng hốt lui tán, hỗn độn phản phất bị thánh thủ đốt lên, trong nháy mắt thanh minh. Mọi người ở đây kinh ngạc đến không ngậm miệng được, phản phất tượng gỗ cư thế tại nguyên chỗ thời điểm, chỉ gặp năm đạo phản phất thần chi vượt giới giáng lâm uy nghiêm thân ảnh, từ cái kia bị chống đến cực hạn, phản phất có thể thôn phệ thương khung thời không trong cái khe, vượt qua vô số năm ánh sáng mênh mông khoảng cách, chậm rãi đến. Sự xuất hiện của bọn hắn, phản phất là cái này cuồng bạo chiến trường rót vào một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, để thiên địa cũng vì đó rung động. Cầm đầu nhiên đăng cổ Phật, quanh thân Phật quang phản phất cổ lão thần đăng chi quang, du du thiếu đốt, tuyên cổ bất diệt. Quang mang kia mang theo tuế nguyệt lắng động cùng khí tức thần bí, phản phất xuyên qua vô tận thời không mà đến. Trong tay hắn đèn lưu ly ngọn, phản phất lúc vũ trụ mới sơ khai thần khí, trôi nổi tại trước người, bấc đèn bên trên nhảy vọt ngọn lửa, mỗi một lần lấp lóe đều giống như có thể đốt lên một mảnh hư không, tinh hóa hết thảy tà ma. Cái kia ngọn lửa phảng phất linh động tinh linh, mang theo thần thánh sứ mệnh, những nơi đi qua, tà mị quỷ quái tan thành mây khói, phảng phất chưa hề tại thế gian này tồn tại qua. A Di Đà Phật theo sát phía sau, hắn tựa như một vòng kim sắc mặt trời, tán phát từ bi chi quang, phảng phất có thể ấm áp thế gian hết thảy sinh linh. Quang mang kia phảng phất một trận cứu rỗi cam lâm, từng tia từng sợi địa vẩy xuống, mỗi một đạo quang mang đụng vào, đều giống như có thể chữa trị đau sót, xua tan sợ hãi, để cho người ta phảng phất trong nháy mắt đặt mình vào tịnh thổ, quên mất trần thế hỗn loạn, đắm chìm trong một mảnh tường hòa bên trong. Ánh mắt của hắn phảng phất có thể xem thấu thế gian khổ nan, mang theo vô tận thương hại, dỗ dành lấy mỗi một cái thụ thương linh hồn. Phật Như Lai thì phảng phất một tòa nguy nga đứng vững núi cao, trầm ổn mà uy nghiêm. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, phía sau Phật quang phảng phất có thể chống lên thương khung kim sắc trụ cột, ẩn chứa trí tuệ cùng lực lượng, để cho người ta kính sợ. Chỉ là ánh mắt của hắn nhẹ nhàng quét qua, liền có thể thấy rõ thế gian vạn vật nhân quả luân hồi, phảng phất nắm trong tay vũ trụ pháp tắc. ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, để cho người ta trong nháy mắt cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng vũ trụ mênh mông, sinh lòng kính sợ. Phật Di Lặc một mặt ý cười, phảng phất xuân phong phất qua đại địa, mang đến sinh cơ cùng hy vọng. Nhưng tại nụ cười này phía sau, quanh người hắn Phật quang lại như sôi trào mãnh liệt sinh cơ chi lực, một khi bộc phát, liền có thể để hoang vu chi địa trong nháy mắt phồn hoa như gấm, vạn vật khôi phục. Hắn phảng phất một vị thần kỳ tạo vật chủ, giấu trong lòng vô tận sức sáng tạo, chỗ đến, suy bại hóa thành phồn linh, tĩnh mịch chuyển thành sinh cơ, cho cái này tràn ngập sát phạt chiến trường mang đến một vòng khác sát thái. Dược sư Phật cầm trong tay thuốc bát, Phật quang phảng phất linh động giải lụa màu, vờn quanh hắn thân. Thuốc bát bên trong, quang mang lấp lóe, giống như cất dấu có thể cải tử hồi sinh thần dược, mỗi một đạo tràn ra Phật quang, đều phảng phất mang theo chữa trị ma lực, có thể chữa trị tổn hại linh hồn cùng cơ thể. Thuốc kia bát phảng phất đến từ tiên cảnh bảo vật, tản ra thần bí vầng sáng, để cho người ta đối nó tràn ngập chờ mong, phảng phất chỉ cần tới gần, liền có thể khử bệnh tiêu thai, giành lấy cuộc sống mới. Cái này năm vị cường đại đến cực hạn Phật đã vừa hiện thân, toàn bộ chiến trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên trang nghiêm túc mục, phảng phất thần thánh điện đường. Bọn hắn mang tới Phật quang, phảng phất đại dương màu vàng nóng, sóng cả mãnh liệt đem chiến trường tầng tầng bao khỏa, cùng lúc trước âm lãnh hắc ám hình thành so sánh rõ ràng, phảng phất quang minh cùng hắc ám lưỡng cực giằng co. Đăng tràng cái này năm vị Phật đà, không thể nghi ngờ là phương Tây Phật giáo không có gì ngoài hai vị kia ngồi cao vân đoan, thần bí khó lường, có được lật tay thành mây trở tay thành mưa chi năng thánh nhân phía dưới chiến lược mạnh nhất. Bọn hắn chính là danh chấn tam giới hoành tam thế Phật cùng dựng thẳng tam thế Phật, từng cái pháp tướng trang nghiêm, quanh thân Phật quang phảng phất thực chất hóa ánh sáng thần thánh và nóng, lưu chuyển ở giữa, giống như có thể tái tạo thiên địa trật tự. Hắn uy danh đủ để cho tam giới chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật. Liền ngay cả cái kia một mực gần nấp trên 9 tầng trời, phảng phất thấy rõ hết thảy, khống chế càn khôn hạo thiên, giờ phút này cũng không khỏi đến ánh mắt ngưng tụ. Cái kia thâm thúy như bầu trời đêm vô tận trong đôi mắt, xét qua một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị một viên thiên thạch vũ trụ kích thích gợn sóng. Chỉ gặp hắn tự lẩm bẩm, chuẩn đề cùng tiếp dẫn ngược lại là bỏ được, lại đem cái này năm vị đều phái ra. Trong lời nói, tràn đầy đối phương Tây Hai Thánh lần này cử động kinh ngạc. A, vừa ý thương chiến lực nhịn không được sao? Tùy theo mà đến. Chính là Hạo Thiên một tiếng bao hàm thâm ý cười lạnh, tiếng cười kia phảng phất băng hàn gió bấc, gào thét lên thổi qua hư không, thổi tan một chút chiến trường khói lửa, nhưng cũng để bầu không khí càng ngưng trọng. Hắn có chút ngửa đầu, nhìn về phía cái kia vô tận tương cùng, suy nghĩ phảng phất xuyên qua thời không, trở lại trước kia. Nhân tộc, cái này một ở trong thiên địa quật khởi tộc đàn, quả thực nghịch thiên. Tại cái này trời xanh đại thế giới, lại ra đời nhiều như thế kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt. Nhìn lại quá khứ, cái kia thời đại hồng hoang, mặc dù cũng là chuẩn đế đông đảo, có thể vị nào không phải nương tựa theo vô tận tuế nguyệt lắng đọng xuống thâm hậu nội tình. Hoặc là nhận được chư vị thánh nhân giảng đạo ân trạch, được trời ưu ái, nền móng nghi tiên, trời sinh phú quý, phản phất ngập lấy vững chắc tỉa ra đời sủng nhi. Nhưng mà, trước mắt trời xanh mấy vị này chuẩn đế, lại hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn rõ ràng đều là từ trong biển người mênh mông đi ra phổ thông nhân tộc, không có kinh thế hai tục xuất thân, không cùng bẩm sinh tới thần thông, dựa vào một bầu nhiệt huyết, kiên cường ý chí, một bước một cái dấu chân, tại che kín bụi gai con đường tu luyện bên trên gian nan leo lên, từ yếu ớt không chịu nổi phàm thể, trải qua vô số gặp chắc trở, lần lượt đột phá sinh tử tuyệt cảnh, từng bước một đi đến con đường tu luyện cực hạn. Như vậy nghịch tập con đường, phản phất một đầu đốn lượn khúc chết nhưng lại lóng lánh hy vọng chi quang lên trời cầu thang, mỗi một bước đều gánh chịu lấy mồ hôi cùng huyết thủy. Thân là đời thứ nhất nhân hoàng Hạo Thiên, đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Ánh mắt của hắn xa xăm, phản phất chứng kiến nhân tộc phát triển mỗi một cái trong nháy mắt, trong lòng tràn đầy cảm khái, chớ xem bọn hắn sinh ra lúc nhỏ yếu như vậy, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Có thể chỉ cần cho bọn hắn trưởng thành thời gian, bọn hắn liền có thể như dục hỏa chúng sinh vượng hoàng, nhất phi chủ thiên, trở thành vô địch tồn tại. Tưởng tượng năm đó, tại Hồng Hoang đại địa từng danh tiếng vô lượng hung thú nhất tộc, nương tựa theo bẩm sinh cuồng bạo lực lượng tàn phá bừa bãi tứ phương. Thần thú tam tộc, ỷ vào dị bẩm thiên phú thần thông xưng bá nhất thời. Yêu tộc, lấy số lượng đông đảo, yêu pháp quỷ dị xưng hùng, vu tộc, dựa vào trời sinh cường hãn thể phách, quỷ dị vu thuật uy chấn thiên hạ. Khả thi quá cảnh đời, những này tộc đàn hoặc suy bại, hoặc xuống dốc, đều không thể cùng nhân tộc so sánh với. Chương 480, liền ngươi Hồng Hoang chuẩn đế nhiều. Chương 480, liền ngươi Hồng Hoang chuẩn đế nhiều. Trong chốc lát, phản phất thời không cũng vì đó dừng lại. Cái này năm vị cổ xưa mà cường đại Phật Đà vừa mới hiện thân, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nhấn xuống yên lạc hóa, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, liền ngay cả cái kia ngày bình thường ồn ào náo động chấn thiên, tràn ngập vô tận sát phạt cùng khí tức cuồng bạo chuẩn đế chiến trường, đều phảng phất bị kéo ra tất cả tiếng vang, vì đó một tịch. Đại đường chuẩn đế nhóm giờ phút này phảng phất bị một đạo kinh lôi đánh trúng, toàn thân chấn động, vô ý thức trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái kia năm đạo tản ra vô tận uy nghiêm thân ảnh. Hô hấp của bọn hắn không tự chủ được tăng nhanh mấy phần, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phảng phất dồn dập chống trận giống lên, mỗi một lần thở dốc đều mang từng tia thanh âm rung động. Một loại thật sâu cảm giác bất lực, phảng phất băng lãnh độc xà, lặng yên bỏ lên trên trong lòng của bọn hắn, vốn lượn chiếm cứ. Cái này Hồng Hoang đại thế giới là không xong sao? Có người dưới đáy lòng âm thầm cô, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Làm sao chuẩn đế cùng không cần tiền giống như, một cái tiếp một cái ra bên ngoài bốc lên. Trước kia ký ức giống như thủy triều xông lên đầu, tại trên trời đại thế giới còn chưa mở ra cái này ầm ầm sóng dậy hoàng kim đại thế thời điểm, Chí Tôn đã là Phượng Mao Lân Giác tồn tại, mà chuẩn đế càng là khan hiếm đến cực điểm, lớn như vậy giữa thiên địa, chỉ có Thích Ca Mâu Ni một người độc giữ thể diện, phảng phất đen kịt trong bầu trời đêm cô độc lóng lánh sao kim. Nhưng hôm nay lại nhìn cái này Hồng Hoang đại thế giới, vừa ra tay chính là hơn 10 vị chuẩn đế, phảng phất một đám che quất bầu trời viễn cổ hung thú mãnh liệt mà đến, khí thế bàng bạc đến làm cho người ngạt thở. Bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, tại cái kia xa xôi chỗ tối, còn có rất nhiều hồng hoang chuẩn đế ẩn nấp tại mê vụ về sau, như là ẩn núp sói đói, lặng lặng địa quan sát lấy chiến trường, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Cảnh tượng như vậy, phản phất một trương vô hình người lớn, đem bọn hắn chăm chú bao phủ, ép tới người không thở nổi. Nhưng mà, ngay tại cỗ này cảm giác bất lực sắp đem bọn hắn triệt để thôn vệ thời khắc, đại đường chuẩn đế trong lòng đoàn kia thiêu đốt đấu trí chi hỏa, phản phất bị một trận cuồng phong đột nhiên thổi lên, trong nháy mắt cháy hừng hực bắt đầu, cấp tốc thay thế trước đó chán nản. Bọn hắn nhìn chăm chú cái kêu bài sơn đảo hải mà đến hồng hoang chuẩn đế nhóm, trong đôi mắt phản phất có hỏa diễm nhảy vọt, trong lòng dần dần dâng lên một loại muốn cùng tiên công so độ cao phong khoáng chi khí. Suy nghĩ phản phất xuyên qua thời không, trở lại trước kia cái kia nhiệt huyết sôi trào tuyết nguyệt, bọn hắn không khỏi dưới đáy lòng gõ hỏi. Năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng bệ hạ đối mặt, chính là cảnh tượng như vậy sao? Tưởng tượng Hiên Viên Nhân Hoàng, lấy nhất giai chuẩn đế chi thân, phản phất một thanh tuyệt thế lợi kiếm, ngang nhiên ra khỏi vỏ, trực diện hồng hoang đại thế giới kinh đảo hải lãng, nương tựa theo không sợ dũng khí cùng siêu phàm trí tuệ, dung chuyển toàn bộ hồng hoang. Chúng ta đã thể muốn đi theo bệ hạ bước chân, lại có thể nào tại lúc này dừng bước? Ý niệm này phản phất một đạo thiểm điện, xẹt qua bọn hắn trái tim, xua tán đi tất cả mù mịt. Trong chốc lát, bọn hắn phảng phất điên cuồng chiến thần, ngửa đầu cuồng tiếu bắt đầu, tiếng cười kia phảng phất quần quần tiên lôi, chấn động đến tiên địa đều ông ông tác hưởng. Tiếp theo lại dẫn lên tiếng giống phảng phất có thể phá tan không trung mũi tên, mang theo đâm rách thanh thiên chiến ý, phảng phất sôi trào mãnh liệt dòng lũ, muốn đem cái này hỗn loạn chi địa hết thảy sợ hãi, hết thảy sa sút tinh thần toàn bộ vùi lấp, chỉ để lại mãi mãi không tiêu diệt đấu trí ở trong tiên địa quanh quẩn. Tại cái này chiến ý khuấy động phía dưới, đại đường chuẩn đế nhóm phảng phất một lần nữa đúc thành sắt thép thân thể, quanh thân khí cơ bành trướng, phảng phất thiêu đốt liệt nhật, tản ra hào quang lóng ánh. Lại đưa ánh mắt về phía thiên đình bên này, nhìn một cái những này chuẩn đế nhóm phản ứng, vậy nhưng thật sự là đặc sắc xuất hiện, đều mang tâm tư. Thiên đình bốn ngự đại đế cao cao tại thượng, phản phất bốn tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn, uy nghiêm mà lạnh lùng, nhìn về phía cái kia năm vị Phật đà hiện thân chỗ, trong đôi mắt càng nhiều hơn chính là không che giấu chút nào khinh thường. Trong mắt bọn hắn, những này Phật đà tuy có uy danh hiển hách, nhưng cũng bất quá là chút yêu khoe khoang thần thông, đoạt danh tiếng ra hỏa, cố này ngạo mạn sức lực, phản phất tại nói cái này trong tầm giới, chỉ có thiên đình mới là chính thống chúa tể, người bên ngoài đều là tôm tép nhãi nhép. Lôi tổ cùng chân vũ đại đế càng là trực tiếp, đáy mắt chỗ sâu thậm chí lóe lên vài tia chán ghét, phảng phất nhìn thấy cái gì hế vật đồng dạng. Lôi tổ quanh thân lôi quang ẩn ẩn, giờ phút này cái kia lôi quang phảng phất đều bị tâm tình của hắn chỗ nhiễm, trở nên táo bạo mà quái đản, lốt bốt điệu lóe ra, dường như đang phát tiết nội tâm bất mãn. Chân vũ đại đế thì như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, trên người áo bào đen theo gió lất phất, phảng phất lôi cuốn lấy vô tận khí tức sơ xác, lạnh lùng đứng ở nơi đó, đối Phật đà nhóm xuất hiện nhìn như không thấy. Lại nhìn Dương Tiễn, vị chiến thần này phảng phất một khối từ cựu lũ hàn nguyên bên trong vứt ra huyền băng. Băng lãnh mà hờ hững, dáng người thẳng tắp như tùng, đứng ngạo nghễ tại thiên đỉnh trận doanh bên trong. Hắn chỉ là nhàn nhạt liếc qua những cái kia Phật đà, liền rời đi ánh mắt, nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút, phản phất những cái kia Phật đà xuất hiện, căn bản không vào được pháp nhãn của hắn. Thiên đỉnh cùng Phật giáo quan hệ, còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy hài hòa hòa hợp, tuy nói ngày bình thường gặp mặt, mọi người cũng còn khách khí, lẫn nhau xưng đạo hữu, chỉ khi nào chạm đến hạch tâm lợi ích, bí mật đó chính là thủy hỏa bất dung trạng thái. Quay lại trước kia, nhất là kinh điển Thiên Đình cùng Phật giáo chi tranh thuộc về phong thần đại kiếp, cái kia một trận quét sạch tam giới hỗn chiến, thế lực khắp nơi nhao nhao hạ chẳng, người tranh ta đoạt, phía sau đều là lợi ích đánh cược. Thiên Đình vốn muốn mượn này mở rộng thế lực, lại không nghĩ bị Phật giáo âm thầm tính toán, hao tổn rất nhiều tinh huệ, thậm chí về sau Tôn Ngộ Không đi theo đường tăng Tây Thiên Thỉnh Kinh, nhìn như một trận phát dương Phật pháp hoạt động lớn, kỳ thực cũng là song phương đấu tranh một cái ảnh thu nhỏ. Phật giáo mượn trải qua tên, một đường tuyên dương giáo nghĩa, phát triển địa bàn, Thiên Đình mặc dù nhiều lần nhúng tay, lại nhiều lần gặp khó. Cuối cùng, cái này mâu thuẫn từ xưa đến nay. Dù sao, tại Thiên Đình bốn ngự đại đế, Lôi Tổ cùng Chân Vũ đại đế những ngày này trong đỉnh kiên lực lượng trong mắt, Thiên Đình chi chủ là Hạo Thiên Tiên Đế, là tam giới chính thống, cũng không phải tam thanh những cái này ẩn thế không ra láo ra hỏa. Mà ở trong mắt Phật giáo, Như Lai Phật Tổ tuy là giáo chủ, khống chế thường ngày giáo vụ, nhưng còn có hai vị thánh nhân ngồi cao đài sen, càng ở tại bên trên, thời khắc mấu chốt, thánh nhân vừa ra tay, chính là lòng trời lở đất. Có bực này cường đại hậu trường chỗ dựa, Phật giáo tại rất nhiều phân tranh bên trong, rất nhiều lần đều xảo diệu áp chế Thiên Đình, để Thiên Đình đám người tức sôi ruột, nhưng lại không thể làm gì. Tôn Ngộ Không đứng tại cái kia, phản phất một đạo không bị trói buộc thiểm điện xẹt qua trầm muộn chiến trường, càng là trực tiếp đến làm cho người liễu lưới. Tuy nói hắn bây giờ đã tu thành Phật Đà chính quả, đỉnh đầu Phật quang như ẩn như hiện, hình như có một tầng thần thánh vầng sáng bao phủ, có thể cái kia toàn thân kiệt ngạo chi khí lại như mãnh liệt thủy triều, không chút nào giảm, đều dâng lên mà ra. Chỉ gặp hắn có chút meo cặp mắt lại, trong hai con ngươi phản phất cất giấu hai đóa nhảy vọt hỏa diễm, ngọn lửa kia bên trong tiêu đốt đều là đối thế tục quý củ, quyền quý giai tầng miệt thị, đúng như năm đó hắn tại Hoa Quả Sơn, dám cùng thiên địa tranh cao thấp lúc bộ dáng. Hắn đem cây kia uy phong lấm lấm, từng quấy đến tam giới không được an bình kim cô đồng thủy ý địa gánh tại trên vai, kim cô đồng tại dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy, phảng phất một đầu ẩn nút giao long, tùy thời chuẩn bị lại lần nữa bay lên tàn phá bờ bãi. Tay phải lại thật lớn liệt liệt địa móc móc lô thai, động tác kia biên độ chi lớn, mang theo một trận kinh phong, phảng phất muốn đem phía trên chiến trường này lá mặt lá trái, ra vẻ đạo mạo cùng nhau móc sạch sẽ. Ngay sau đó, hắn giật cú họng, ngựa khí ngang bướng đến cực điểm, bất cần đợi sức lực còn kém không có biết lên mặt, cao giọng hô to, "Như Lai lão nhi, ngươi tới đây làm cái gì?" Thanh âm kia phảng phất hồng trung đại lữ, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng, xuyên thẳng vân tiêu, cả kinh phi điều tứ tán, tựa như muốn đem trong thiên địa này ngột ngạt đều cho gào vỡ. Tại Hoành Tam Thế Phật cùng dựng thẳng Tam Thế Phật chen chúc trung tâm, vị kia trong Phật giáo ngoại trừ hai vị thánh nhân bên ngoài địa vị tôn sùng nhất Như Lai Phật Tổ, nghe nói lời ấy, lại chỉ là ôn hòa cười một tiếng. Nụ cười này phảng phất ngày xuân nắng ấm, nhìn như ấm lòng người phi, nhưng lại để cho người ta nhìn không thấu. Thanh âm của hắn phảng phất từ xa xôi phương Tây tịnh thổ du du truyền đến, mang theo một cỗ có thể phổ độ thiên hạ ma lực, mỗi một chữ đều giống như bọc lấy một tầng thần bí Phật quang, trong không khí chậm rãi phiêu đãng, còn mang theo nhàn nhạt hồi âm, phảng phất phạm âm của lương, chui thẳng lòng người. Ngộ Không, không thể không lễ. Như Lai Phật Tổ nhẹ giọng nói ra, ngữ khí phảng phất một vị đang dạy hối ngoan đồng trưởng giả, có thể ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần để cho người ta khó mà phát giác thâm ý ta thụ thiên đế nhờ, tới đây độ hóa yêu ma. Thuận tiện, dọn dẹp một chút phản giáo người. Lời này vừa ra, phảng phất một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích tầng tầng gợn sóng. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, phảng phất mùa đông gió lạnh gào thét mà qua, mang theo thấu xương lãnh ý hắn gắt một cái, nước bọt phảng phất ám khí, thẳng tắp bay về phía trước, phát tiết lấy nội tâm bất mãn, nhưng lại cũng không lại nhiều nói cái gì, chỉ là trong mắt kiệt ngạo càng sâu. Phản phất tại tích góp một trận càng lớn phong bạo, mà Dương Tiễn các loại một đám thiên đình chuẩn đế đứng ở một bên, đều là ánh mắt khinh thường, phản phất một đám thờ ơ lạnh nhạt của chúng. Trong mắt bọn hắn, so với những này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực tâm hoài quỷ thai Phật Đà, năm đó cái kia đại náo thiên cung, thẳng thắn mà làm tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, ngược lại càng có thể yêu một điểm. Dương Tiễn càng là âm thầm chửi mắng một tiếng dối trá cái kia chửi mắng phản phất một đạo kiếm khí bén nhọn, mặc dù lặng yên không một tiếng động, lại bao hàm lấy hắn đối Phật Đà nhóm thật sâu xem thường. A, đã bảo, bọn hắn vậy mà tuyển ngươi làm Phật giáo giáo chủ. Một tiếng này cười lạnh, phảng phất một đạo lăng lệ thiểm điện, xé rách thời không, từ cái kia thần bí mà xa xăm viễn cổ thời đại đống nhiên chuyển đến, đột ngột vang vọng tại cái này phảng phất tận thế hỗn loạn chi địa. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn hung hăng nắm lấy, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, phảng phất đang đuổi tìm vậy đến từ thái cổ thần bí kêu gọi. Ngay sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, vô hạ vô lượng Phật quang phảng phất một vòng tân sinh tiêu dương, tại cái kia trời xanh đại vũ trụ biên hoàng chi địa ầm vang nở rộ. Cái này Phật quang, tuyệt không phải bình thường chi quang. Nó phảng phất từ ước vạn khỏa tinh khiết xá lợi tử hội tụ mà thành, quang mang chỗ đến, sáng chói chói mắt đến cực điểm, trong nháy mắt đem cái kia năm vị Phật Đà quanh thân Phật quang áp chế đến ảm đạm vô quang. Cái kia chiếu rọi đi ra hào quang, phảng phất có thể xuyên thấu vũ trụ ở giữa hết thể hắc ám bất chất, mỗi một đạo tia sáng đều giống như một thanh lợi kiếm, những nơi đi qua, hắc ám phảng phất bị hoảng sợ sâu kiến, nhao nhao tán loạn. Nó lại như một trận quần quần cam lâm, có thể phổ độ vạn cổ thanh thiên hạ đau khổ và linh, phàm là quang mang chạm đến chỗ, đau xót phảng phất băng tuyết tan rã, sợ hai phảng phất xương mù phiêu tán, chỉ để lại một mảnh tường hòa cùng an bình. Năm vị Phật Đà, bực này dậm chân một cái liền có thể để tam giới rung động ba rung động cường giả, giờ phút này lại phảng phất bị đánh trúng yếu hại. Chỉ vừa nghe đến thanh âm kia, bọn hắn ngày bình thường bình thản hiền hòa thần sắc trong chốc lát lạnh lẽo nửa giây lát, phảng phất bình tĩnh mặt hồ bị một viên tiên thạch vũ trụ đập trúng, nổi lên từng tia hàn ý đáy mắt chỗ sâu, sát nghiệm vụ sáng mà tới, phảng phất một đạo lưu sâm quỷ hỏa, thoáng qua tức thì, lại tại trong nháy mắt, bọn hắn phảng phất mang lên trên hoàn mỹ mặt nạ, cấp tốc khôi phục lại cái kia phảng phất tâm đầu ý hợp bình thản hiền lành thần sắc. Nhưng mà, bọn hắn cực lực che giấu, lại cuối cùng khó mà lừa qua đám người. Cái kia quanh thân rung động vật quang, phản phất bao tô bên trong ánh đến, chập chân bất định, rõ ràng biểu hiện ra trong bọn họ tâm không bình tĩnh. Phản phất vậy đến từ viễn cổ thanh âm, khơi gợi lên bọn hắn đáy lòng chỗ sâu nhất, không muốn nhất đề cập bí ẩn chuyện cũ, để bọn hắn tại cái này Phật quang phổ chiếu phía dưới, cũng khó nén nội tâm kinh đào hải lãng. Nhưng mà, mọi người ở đây đắm chìm trong cái kia đạo thần bí Phật âm mang tới trong rung động, lòng tràn đầy phỏng đoán phát ra đạo thanh âm này chủ nhân đến tuột cùng thần thánh phương nào thời điểm, biến cố tái sinh. Còn chưa chờ vị kia cường giả bí ẩn như thế, liền nghe được đại vũ trụ hàng rào chỗ, phản phất vũ trụ sơ khai, thiên địa băng liệt đồng dạng, đột nhiên không có dấu hiệu nào bạo phát mấy đạo kinh khủng dọa người khí tức. Những khí tức này phản phất thực chất hóa màu đen phong bạo, chỗ đến, thời không phản phất yếu ớt lưu ly, bị xé rách ra từng đạo dữ tợn vết rách, phát ra từ tư rên rỉ. Ngang, một tiếng phản phất có thể xé rách cửu thiên thương vũ tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên, phản phất hồng trung đại lư ở trong thiên địa nổ vang, chấn động đến trong thai mọi người ông ông tác hưởng, linh hồn đều phản phất muốn bị cái này tiếng gầm rung ra thể xác. Ngay sau đó, một điểm xích kim sắc tinh lực, phản phất hắc ám trong hỗn độn đạn sinh hóa trùng, tại cái này đen như mực hỗn loạn vô tự hỗn loạn chi địa ẩm vang nở rộ. Trong chốc lát, quang mang chiếu sáng một phương thiên địa, đám người theo quang nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân hình cực lớn đến phảng phất kéo dài vô tận dây núi, không nhìn thấy cuối cùng cự long, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, dương nhanh múa vuốt giống giận hướng chuẩn đế chiến trường điên cuồng chém giết mà đến. Nó mỗi một lần mấy đuôi, đều phảng phất có thể nhấc lên ngàn tầng sóng lớn, đem sao trời đập nát, mỗi một lần ngẩng đầu gào thét, trong miệng phun giá hỏa diễm phảng phất có thể đem hư không đốt dùng, để nhiệt độ chúng quanh kịch liệt kéo lên, cực nóng có nhịn, phảng phất đặt mình vào luyện ngục lò luyện. Ngay tại cự long mang theo vô tận lửa giận cùng cuồng bạo chi lực, hướng về chuẩn đế chiến trường mãnh liệt vọt tới lúc, biến cố lại lần nữa theo nhau mà tới. Lệ, từng tiếng càng to rõ, phản phất có thể xuyên thấu cửu u hoàng tuyển tiếng vỡ hót, đột nhiên mạch phá bầu trời. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói, phản phất một tiếng này gáy gọi, thẳng tắp đâm vào sâu trong linh hồn. Ngay sau đó, một điểm sáng chói chói mắt ngũ thải hạ quang, phản phất từ tiên giới lưu lạc thế gian kỳ chân dị bảo, tại hắc ám cuối cùng ầm vang nở rộ. Quang mang bên trong, một cái phượng hoàng thư triển hoa lệ vô cùng cánh chim hiện thân, nó mỗi một cây lông vũ đều phảng phất từ lưu ly cùng mỹ ngọc điêu khắc thành, tỏa ra ánh sáng lung linh, long lánh như mộng ảo rực rỡ. Phượng hoàng thân hình to lớn, xuê hai cánh, phản phất có thể bao trùm toàn bộ thương cung, che khuất bầu trời. Nó quanh thân hỏa diễm lượn lờ, ngọn lửa kia cũng không phải là phàm hỏa, mà là phản phất do thiên địa ở giữa thuần túy nhất linh khí cô đọng mà thành, hiện lên ngũ sắc lưu chuyển, lộng lây đến cực điểm, những nơi đi qua, không gian phản phất bị nhen lửa chẳng giấy, cấp tốc hóa thành hư vô. Nó ngẩng cái cổ, phát ra một tiếng lại một tiếng cao vút kêu to, hướng về chiến trường nhẹ nhàng bay tới, phản phất muốn lấy cái này liệu nguyên chi hỏa, tịnh hóa thế gian hết thảy ô trọng. Còn chưa chờ đám người từ Phượng Hoàng mang tới trong rung động lấy lại tinh thần, lại một tiếng hùng hồn nặng nề, phản phất đến từ thái cổ hồng hoang gầm thét truyền đến. Bò họ. Thanh âm này phản phất cự thú viễn cổ gào thét, chấn động đến hư không đều run rẩy kịch liệt bắt đầu, từng đạo thật sâu vết rách phản phất giữ tợn vết sẹo, trong hư không cấp tốc lan tràn. Lập tức, một đạo màu vàng ánh sáng phản phất phá đất mà lên mang mùa xuân, mang theo vô tận nặng nề cùng phong cách cổ xưa chi khí, phóng lên tận trời. Quang mang tan hết, một đầu kỳ lân uy phong lẫm lẫm hiện ra thân hình. Nó hình như tuấn mã, lại quanh thân che kín kỳ dị lân giáp, mỗi một phiến lân giáp đều phản phất ẩn chứa sơn xuyên đại địa nặng nề chi lực, long lánh ôn nhuận rực rỡ. Kỳ lân trên đầu độc giáp phản phất thông thiên thần khí, tản ra thần bí uy áp. Nó bốn vó đạp đất, phản phất bốn tòa nguy nga đứng vững thần sơn giáng lâm nhân gian, mỗi một bước rơi xuống, đều để đại địa phát ra trầm muộn tiếng vọng, phản phất muốn đạp nát hết thảy ngăn cản nó chướng ngại, lôi cuốn lấy đến từ viễn cổ lực lượng thần bí, hướng về chiến trường nhanh chân chạy tới. Mà tại chiến trường một cái khác phương, một trận phản phất có thể làm cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược tiếng gào thét tầm vang vang lên. Giống. Cái này tiếng giống phản phất ngàn vạn đạo lôi đình đồng thời nổ vang, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng, tầm tầm băng liệt. Trong chốc lát, một mảnh u sâm hắc sắc quang mang phản phất từ địa ngục thâm viên dâng lên, mang theo nồng đậm tử vong cùng khí tức thần bí. Tại quang mang này bên trong, một tôn tiên vu hiện hiện thân hình. Nó thân hình cao lớn, phản phất chống trời cự nhân, quanh thân cơ bắp phản phất cứng rắn nham thạch, nổi gân xanh, phản phất uốn lượn giao long. Thiên vu trong tay nắm một cây phong cách cổ xưa cốt trượng phía trên phủ văn lấp lóe, phản phất khắc rõ thượng cổ thần bí chú văn, mỗi một đạo phủ văn sáng lên, đều phản phất có thể tỉnh lại ngủ say viễn cổ lực lượng. Trong miệng nó nói lẩm bẩm, theo chú ngữ ngâm tụng, không khí chung quanh phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí bặm mẹo, phản phất muốn thi triển nghịch thiên vu thuật, cải biến chiến trường thế cục, hướng về trong chiến trường ngang nhiên dậm chân tiến lên. Ngâm. Một tiếng kéo dài mà réo rắt thét dài, phản phất xuyên qua năm tháng dài dằng dặc trường hạ, từ viễn cổ kéo dài đến nay. Thanh âm này không giống lúc trước như vậy cuồng bạo điếc tai, lại phản phất từng tia mưa phùn, nhuận bật tim mắng, lặng yên tiến vào lòng của mọi người ở giữa, để linh hồn cũng vì đó run lên. Trong chốc lát, một điểm ôn nhuận như ngọc ánh sáng nhạt, phản phất phá hiểu thời gian xuyên thấu tầng mây luồng thứ nhất ánh dạng đông, tại khói lửa tràn ngập chỗ khoan thai nở rộ. Quang mang bên trong, một vị nhân tộc cường giả lỗi lạc mà đứng. Hắn dáng người thẳng tắp thon dài, một bộ bạch y đi múa may theo gió, phản phất cùng thiên địa ở giữa thanh phong hòa làm một thể. Hắn khí tức kéo dài xa xăm, phản phất dốc rách chạy xuôi trong núi dòng suối, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, lại như du du phiêu đãng mây mù, vô hình vô chất, lại tràn ngập ở thiên địa tứ phương, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn hai mắt nhắm chặt, phản phất đắm chìm trong cùng thiên địa chiều sâu giao hòa bên trong, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thiên địa chi lực đi theo, phản phất nắm trong tay vũ trụ càn khôn vận hóa chi đạo. Chương 481, ai dám gây cái kia bao che cho con mẫu thân chương 481, ai dám gây cái kia bao che cho con mẫu thân trên trời cao, phong vân cuộn cuộn, sấm sét vang dội ở giữa, thiên đình chư thần cùng phương Tây gia Phật để tụ một đường. Bọn hắn thân mang hoa phục bảo y, quanh thân Phật quang tiên mang lòng lánh, ngày bình thường quan sát chúng sinh đôi mắt, giờ phút này đều là vô cùng lo lắng, nhìn chằm chằm cái kia đột nhiên xuất hiện năm vị thần bí thân ảnh. Cái này năm vị, đúng là đến từ khác biệt tộc quần chuẩn đế cường giả. Chân Long nhất tộc, cầm đầu đầu kia cự long toàn thân lân phiến lóe ra kim loại sáng bóng, mỗi một phiến đều giống như có thể cắt đứt thương khung, râu rồng múa phảng phất hỗn độn thao đái, hai tròng mắt của nó giống như hai vòng kim này, dâng lên mà ra long uy để thiên địa cũng vì đó rung động. Tiên Hoàng nhất tộc, cái kia tiên hoàng quanh thân hỏa diễm liệt liệt, vũ linh lộng lẫy đến như là dáng chiều dệt thành. Hót vang âm thanh xuyên phá bất tiêu, phản phất muốn đem cái này hư không vô tận đều đốt cháy hầu như không còn. Kỳ lân nhất tộc, dáng người mạnh mẽ, thủy quang vần quanh, trên đầu độc giác tựa như có thể xuyên phá cửu thiên, dậm chân đi tới, dưới chân sơn hạ đều giống như tùy theo cộng minh. Thiên vu nhất tộc, thân hình khôi ngô cao lớn, quanh thân phủ văn lấp lóe, mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng, phản phất có thể triệu hồi ra thái cổ hồng hoang ma thần. Nhân tộc, tên kia chuẩn đế một bộ thanh sam, khuôn mặt kiên nghị, tuy không quá mức chói mắt bề ngoài, có thể quanh thân tán phát khí tức lại như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, chờ bổn ma nặng nghề. Tưởng tượng năm đó, tại cái kia hồng hoang đại thế giới, thần thú tam tộc cỡ nào phong quang. Long Hán sơ kiếp trước, Tổ Long, Nguyên Vượng cùng Thủy Kỳ lần chúa tể hồng hoang, ra lệnh một tiếng, vạn thú thần phục, tất cả thiên địa lấy bọn chúng vi tôn. Nhưng mà, Long Hán đại kiếp bộc phát, đó là một trận hủy thiên diệt địa hỗn chiến, vô tận linh lực va chạm, thời không đều bị xé đứt. Cuối cùng, Tổ Long, Nguyên Vượng cùng Thủy Kỳ lần cái này ba cái đã từng vô địch thần thú, hoặc bị nốt, hoặc chiến tử, rơi vào cái quất nhục hạ trạng. Sống sót sau hai nạn các thần thú bọn họ, cũng nguyên khí đại thường, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tại thế lực khắp nơi trong khe hẹp cầu sinh tồn, ngày xưa vinh quang như mây khói tiêu tán. Vu tộc, đồng dạng vận mệnh long đong. Vu yêu đại chiến, 12 tổ vu đều xuất hiện, vốn cho rằng có thể khống chế hồng hoang đi hướng, nhưng cùng yêu tộc liều chết chém giết, để song phương đều bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tổ vu nhóm lần lượt vẫn lạc, vu tộc từ đó không gượng dậy nổi, lại khó hiện trước kia huy hoàng. May mà hậu thổ nương nương lòng mang thương xót, lấy thân hóa luân hồi, tại hồng hoang đại thế giới chủ trưởng sinh tử tuần hoàn, này mới khiến còn sót lại vu tộc có một tia che chở, có thể kéo dài huyết mạch. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Về sau Sibiu mới có thể bằng vào vu tộc dư uy, lại xuất hiện hồng hoàng, cùng hiên viên nhân hoàng tranh giành thiên hạ, triển khai một trận kinh tâm động phách tranh đoạt. Nhân tộc, thân là Hồng Hoang đại thế giới thứ nhất đại tộc, vốn nên hưng thịnh phồn vinh. Làm sao phong thần sau đại chiến, nhân tài điêu linh, ngay cả một vị trí tôn cũng khó khăn tìm, càng không nói đến chuẩn đế. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nhân tộc mặc dù nhân khẩu đông đảo, lại đã sớm bị thế lực khắp nơi thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Thiên đình chư thần khống chế lấy thiên đình quyền hành, phương Tây gia Phật ổn thỏa Tây phương giáo đỉnh cao vị, vị trí của bọn hắn vững như thành đồng, như thế nào dễ dàng tha thứ có người đến phân một chén canh. Đối với nhân tộc những này tiềm lực vô hạn hậu bối, bọn hắn coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cực điểm chèn ép sự tình, sợ nhân tộc quật khởi, đánh vỡ cái này nhìn như cân bằng cách cục. Câu Trần đại đế thân mang uy nghiêm đế bảo, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, chuỗi ngọc trên mũ miệng bên trên bức rèm hơi rung nhẹ, chiếu ra trong mắt của hắn rung động qua mang. Ánh mắt của hắn như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước uy phong lẫm lẫm thần thú cùng tiên vu, những cái kia thần thú trên thân tán phát cổ lão hồng hoang khí tức, phảng phất có thể đem thời không kéo về hỗn độn sơ khai thời điểm. Hồi lâu, Câu Trần đại đế mới chậm rãi mở miệng, thanh âm như là hồng trung ở trong tiên điệu tiếng vọng. Nghĩ không ra, vô tận tuế nguyệt về sau, lại còn có thể cùng tam đại thần thú cùng vu tộc chuẩn đế tương chiến. Cái này trước kia địch thủ, hôm nay lại lần nữa trùng phùng, lại là tại cái này thay đổi bất ngờ trên chiến trường, quả nhiên là thế sự khó liệu a. Trong lời nói, đã có đối trước kia cao chót vót tuế nguyệt hồi ức, càng có đối lập tức thế cục thật sâu sầu lo. Một bên Tử Vi đại đế, đồng dạng thân mang áo bào tím, khí chất siêu phàm thoát tục, hắn khuôn mặt mang theo tàn thương, trong mắt tràn đầy thốn tức chi sắc. Thuận Câu Trần đại đế ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy nhân tộc đám kia tư thế vai hùng bộc phát hậu bối chuẩn đế, không khỏi nhẹ giọng cảm thán. Nghĩ không ra, nhân tộc trong hậu bối vậy mà có thể sinh ra nhiều như thế chuẩn đế, nếu như ba cái đệ đệ thấy được, hẳn là sẽ thật cao hứng a. Đề cập ba cái đệ đệ, chính là liền người, hữu xảo cùng biết sinh ba vị này nhân tộc tam tổ. Tưởng tượng năm đó, Hồng Hoang đại thế giới nguy cơ từ phía, nhân tộc vừa mới sinh ra, tại cường giả này như rừng giữa thiên địa, như con kiến hôi yếu đuối. Liên ngươi, hữu xảo cùng biết sinh, thân là nữ hoa nương nương thân tử, được trời ưu ái, có được làm cho người hâm mộ nền móng, bản nhưng tại thiên đình hoặc qua hoàng cung hưởng thụ tôn sùng địa vị, tiêu diêu tự tại. Nhưng mà, bọn hắn nhìn qua những cái kia trong cực khổ dễ rủa cầu sinh nhân tộc đồng bào, sinh lòng thương xót, dứt khoát quyết nhiên từ bỏ hết thảy vinh hoa phú quý, lựa chọn xâm nhập trần thế, cùng tộc nhân kể vai chiến đấu. Liên ngươi gặp người tộc đồ ăn sống thịt thú vật, chịu đủ rét lạnh, không tiếc hao phí tâm lực, đánh lửa, giáo hội nhân tộc dùng lửa đốt chế đồ ăn, sưởi ấm ngăn địch, ngày đêm nghiên cứu, linh lực hao tổn to lớn. Hữu Xảo thị mắt thấy nhân tộc không có chỗ ở cố định, thường thụ giã thu xâm nhập, tự mình dẫn đầu tộc nhân dựng xảo huyệt, phơi gió phơi nắng, thương bệnh quân thân. Biết sinh thị vì để nhân tộc phân biệt bách thảo, biết được y lý, lý thuyết y học, lấy thân thí nghiệm thuốc, vô số lần chúng độc gặp nạn, trong cơ thể ám thương tích lũy tháng ngày. Bọn hắn đem hết toàn lực, chỉ vì trợ giúp nhân tộc tại cái này kinh khủng hồng hoang đại thế giới bên trong dần dần dừng chân cùng. Nhưng như thế to lớn tâm huyết hao phí, để bọn hắn thân thể ngày càng sa sút, cảnh giới trì trệ không tiến, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ngã xuống giúp người trên đường. Cũng may nữ hoa nương nương lòng mang từ ái, kịp thời xuất thủ cứu rút, đem bọn hắn mang về hoa hoàng cung, lấy vô thượng pháp lực phong ấn, bảo vệ bọn hắn tàn hồn không tiêu tan, mà đối đãi ngày sau trùng sinh chi cơ. Thiên đình chuẩn đế bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến phảng phất thực chất hóa đồng dạng, từng kia từng sợi tiên khí đều giống bị đông cứng, trì trệ không tiến. Tử Vi đại đế đề cập ba cái kia đệ đệ thời điểm, phảng phất một đạo kinh lôi tại trong yên tĩnh nổ vang, không riêng gì chính hắn, liền ngay cả chỗ tối ẩn nấp thân hình, khí tức hoàn toàn không có hạ tiên, cùng ở đây mà khác mấy vị nhân tộc cửu tử, thần sắc trong nháy mắt nhất lẫm, tâm tình lập tức nặng nề một lát. Trong nháy mắt đó, trước kia hồi ức giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, đem bọn hắn bao phủ. Tại cái này mênh mông vô ngần hồng hoang giữa thiên địa, ai không biết, lấy nữ hoa nương nương thông thiên triệt địa chi năng, phục sinh mình thân nhi tử, bất quá là tiện tay mà thôi. Trong hồng hoang, cường giả vi tôn, nhưng cũng không ai dám tùy tiện vuốt râu hùm, đi ngăn cản nữ hoa nương nương như vậy tâm nguyện. Cho dù là chủ trưởng luân hồi, khống chế sinh tử hậu thổ nương nương, đối mặt nữ hoa nương nương muốn phục sinh thân tử một chuyện, cũng tất nhiên sẽ ngầm đồng ý dù sao. Hồng hoang lục thánh uy danh hiển hách, mà nữ hoa nương nương trong mắt mọi người, từ trước đến nay là nhất là từ ái, tốt nhất nói chuyện một vị. Có thể tuyệt đối đừng bị cái này biểu tượng mê hoặc, một khi chạm đến nàng danh giới cuối cùng, đó chính là lôi đỉnh tức giận, không ai cản nổi. Mà nàng danh giới cuối cùng, rõ ràng lại kiên định, chính là mình chín cái nhi nữ. Tưởng tượng năm đó, hỗn độn sơ khai, thiên địa sơ phân, hồng hoang thế giới một mảnh hoang vu, khắp nơi tràn ngập thần thú, hung thú, vu yêu tiếng gào thét, ngoại trừ dã man vẫn là dã man, tuy có linh tú xuống núi, bàn bạc biển xuyên, thiếu duy nhất cái kia linh động sinh mệnh khí tức. Nhân mẫu nữ hoa, lòng mang thương xót, quyết tâm tạo ra con người, giao phó cái này tĩnh mịch thiên địa lấy sinh cơ. Nàng tìm tới cựu thiên tức ngưỡng, đó là hỗn độn sơ khai lúc dựng dục thần thổ, ẩn chứa vô tận tạo hóa chi lực, vô cùng chân quý. Nữ hoa ngồi ngay ngắn vân đoàn, tay trắng dương nhẹ, bắt đầu cái này sáng thế tiến hành. Mới đầu, nàng hết sức chăm chú, mỗi một cái động tác đều chút xuống tâm huyết, nhất là tạo nên chín vị trí đầu cái sinh mệnh thời điểm, càng là phảng phất tại tạo hình thế gian hy hữu nhất chân bảo. Ánh mắt của nàng chuyên chú mà nóng bỏng, linh lực như sôi trào mãnh liệt giang hà, liên tục không ngừng địa rót vào bùn phôi bên trong, cơ hồ hao hết mình tâm thần. Cái này chín cái nhi nữ, từ sinh ra mới bắt đầu, liền gánh chịu nữ hoa toàn bộ mong đợi cùng yêu thương, như là sáng chói tinh thần, bị nàng cẩn thận từng ly từng tí che chở tại lòng bàn tay, cho nên nữ hoa đối bọn hắn phá lệ yêu chiều cùng bất công. Về phần đến tiếp sau những người khác tộc, nữ hoa mặc dù vẫn như cũ lòng mang tự ái, có thể khách quan mà nói, những này nhân tộc chính là nàng tiện tay vãi ra bùn ý tưởng biến thành. Lúc đó nữ hoa, linh lực tiêu hao rất lớn, vì mau chóng để đại địa che kín sinh cơ, nàng vùng khẽ ống tay áo, bùn ý tưởng bay là tạ vẩy xuống nhân gian, bám rễ sinh trồi hóa thành phàm nhân. Như vậy tốc thành phía dưới, tình cảm chút xuống tự nhiên không cách nào cùng tự tay tạo nên nhi nữ so sánh. Huống chi, nhân tộc cựu tử thờ nhỏ tại nữ hoa dưới gối lớn lên, sớm sớm chiều chiều làm bạn, vui cười chơi đùa thường ngày, để nữ hoa đầu nhập tình cảm thâm hậu đến như là vô tận biển sâu, khó mà đo đạc. Đây hết thảy, sớm đã trở thành hồng hoang chúng sinh ngầm hiểu lẫn nhau chung nhận thức, chớ có đi trêu chọc một cái bảo vệ con sốt ruột mẫu thân. Mà nữ hoa nương nương, như thế nào đồng dạng từ mẫu? Nàng thân phụ khai thiên tích địa, tạo hóa thương sinh vĩ lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể lệnh tinh hà đảo ngược, thời không vỡ vụn. Nàng một ý niệm, sông núi lệch vị trí, giang hải khô cạn, tái tạo sơn hà, tái tạo càn khôn phảng phất bình thường, như vậy thông thiên triệt địa thần thông, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, ai không sợ? Nàng một ý niệm, liền có thể tái tạo sơn hà, tái tạo càn khôn, ai không sợ? Tam thanh, ba vị này đạo chi hóa thân, chúa tể thiên địa quy tắc, ngày thường ngồi cao vân đoan, quan sát chúng sinh, có thể đối mặt nữ hoa, cũng phải lễ nhượng ba phần. Phương Tây hai thánh, tại Tây phương cực lạc thế giới tuyên dương Phật pháp, như toàn quảng nạp tín đồ, khuyết trương thế lực bản đồ. Từng có lúc, bọn hắn lại đánh lên nhân tộc cựu tử chủ ý, như toàn bắt cóc mấy người làm tín đồ của chính mình. Lần này, có thể chọc tổ ong vào vẽ. Nữ hoa nương nương nghe nói việc này, trong nháy mắt phượng nhan giận dữ, hai con ngươi bên trong lửa giận thiêu đốt, đúng như cái kia sắp phun trào hỏa sơn, có thể đem thiên địa đều hóa thành cho tàn. Nàng không nói hai lời, trực tiếp tay cầm thánh nhân bảo khí, thân hình lóe lên, giống như một đạo vạch phá thương khung thiểm điện, thẳng đến phương Tây mà đi. Trên đường đi, phong vân biến sắc, hư không chấn động, những nơi đi qua, linh khí đều giống bị nhóm lửa, cháy hùng hực. Nữ hoa nương nương giáng lâm phương Tây, trực diện chuẩn đề cùng tiếp dẫn, thanh âm kia phảng phất lôi đình bạc quân, vang vọng đất trời. Nếu là dám ngấp nghé bản tọa chín cái nhi nữ, hôm nay liền liều mạng nghiệp lực ra thân, cũng muốn đánh chìm phương Tây. Lời này vừa nói ra, phảng phất một đạo tử vong tuyên cáo, để phương Tây hai thánh sợ hãi. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai mặt nhìn nhau, ngày bình thường lưỡi nở hoa sen, tuyên dương Phật pháp miệng, giờ phút này lại như bị khe hở lên đồng dạng, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Đây chính là nhân mẫu nữ hoa tại hồng hoang uy thế, như núi cao nguy nga, không thể dung chuyển, giống như mặt trời chói chang trên không, phổ chiếu vạn vật nhưng lại để cho người ta kính sợ ba phần. Cho nên nhân tộc tam tổ, liền người, hữu xảo cùng biết sinh, lại chậm chạp không thể bước ra trùng sinh chi đường, bước vào cái này hỗn loạn thế gian. Nguyên do trong đó, thiên đình rất nhiều đại năng, thậm chí nhân tộc bên trong hoạch tâm cao tầng, đều tâm như minh kính. Một khi ba người này phục sinh, bằng vào bọn hắn đối nhân tộc khẩn thiết thâm tình, tất nhiên sẽ ngựa không dừng vó địa lao tới hiên viên nhân hoàng dưới trướng, dốc hết có khả năng vì nhân tộc giành phúc lợi. Dù là đứng đối diện, là huyết mạch tương liên đại ca Hạo Thiên, thậm chí là cho bọn hắn sinh mệnh mẫu thân nữ hoa, cũng sẽ không có nửa phần do dự. Hiên viên nhân hoàng, lòng mang chí khí, muốn dẫn đầu nhân tộc tránh thoát các phương gông cùng xiềng xích, đi hướng chân chính hương thịnh phồn vinh. Nhân tộc tam tổ biết rõ nhân tộc cùng nhau đi tới gian khổ, bọn hắn từng tự mình kinh lịch, tận mắt nhìn thấy tộc nhân tại trong khe hẹp cầu sinh tồn cực khổ, làm sao có thể nhẫn tâm không trợ lực cái này một vĩ đại hành trình. Quyết tâm của bọn hắn, kiên cố mặc cho dù ai cũng không cách nào dao động. Nữ hoa nương nương lại làm sao không rõ các con tâm tư. Nàng lòng tràn đầy từ ái, cũng không bỏ các con chịu khổ, lại không muốn nhìn thấy thân tử cùng mình cục diện giằng co. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái này lựa chọn lưỡng nan để nàng lâm vào trầm tư. Cuối cùng, nàng lựa chọn một loại khác loại cầm tù đem ba cái nhi tử tàn hồn an trí ở bên người, lấy vô thượng pháp lực ôn dưỡng. Tại nữ hoa nương nương trong lòng, bọn hắn chưa hề chân chính rời đi, chỉ là lâm vào ngủ say, tựa như tĩnh mịch trong bầu trời đêm tạm nghỉ tinh thần, chỉ cần nàng nhẹ nhàng một gọi, liền có thể lại lần nữa long lánh qua mang. Chỉ là cái này một gọi, không biết phải chờ tới khi nào, có lẽ là hồng hoang thế cục triệt để bình định, lại có lẽ là nhân tộc chân chính nên đón ánh dạng đông ngày đó. Suy nghĩ trở lại trên chiến trường, vị kia một bộ thanh sam nhân tộc chuẩn đế nhìn xem lâm vào trong hồi ức thiên đình chư thần cùng phương Tây gia Phật, cười nhạo một tiếng, tràn đầy khinh thường. Máng! Phản nghịch chi đồ, dùng cái gì xấu não? Lời vừa nói ra, phản phất một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng, lệ thiên đình chư thần cùng phương Tây gia Phật diện sắc không vui, nguyên bản đắm chìm trong trước kia trong suy nghĩ chúng tiên Phật trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận. Chân Vũ đại đế tính tình nhất là nóng nảy, hắn mày rậm đứng đấy, trong mắt phản phất có thể phun ra lửa, đột nhiên bước về phía trước một bước, trên người chiến giáp phát ra âm vang thanh âm, phản phất muốn nhắm người mà ăn manh thú đang thị uy, nổi giận mắng: "Chó nhà có tang, cũng dám chó sủa." Một tiếng gầm này, chấn động đến chung quanh tinh thần đều tán loạn ra, vạn cổ hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chân Vũ đại đế nói chó nhà có tang, tự nhiên là lấy Hiên Viên Nhân Hoàng cầm đầu bại trốn hạng người. Năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng chiến bại, dẫn theo nhân tộc cầm đầu vạn tộc thoát đi hồng hoang đại thế giới, cho nên Chân Vũ đại đế xưng hô trời xanh sinh linh là chó nhà có tang cũng không nói vấn đề gì. Vị tiêu nhân tộc chuẩn đế lại phảng phất không nghe thấy, không có chút nào tức giận, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, thanh sam theo gió nhẹ nhàng phiêu động, ngược lại càng băng lãnh. Hắn có chút ngửa đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thương cùng, cất cao giọng nói: "Nhân tộc chính thống tại trên trời, cũng không phải ngươi kia cái gì hồng hoang. Ngươi nói cái gì?" Chương 482, thôi diễn hồng hoang vô hạn khả năng. Chương 482, thôi diễn hồng hoang vô hạn khả năng. Nhân tộc chính thống tại trên trời, đó cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ, mà là một cái vô cùng xác thực sự thật. Tưởng tượng trước kia, trong hồng hoang, nhân hoàng lần lượt hiện thế, dẫn dắt nhân tộc đi hướng hưng thịnh. Vị cuối cùng nhân hoàng canh, lấy không sợ chi tư khai sáng thương triều, hắn uy đức quảng bá tư phương, lúc đó nhân tộc tại hắn trì hạ, phồn diễn sinh sống, khói lửa cường thịnh. Thương triều hậu thế các vị, đều là nhận tiên tổ di phong, ngạo nghệ lấy nhân vương tự cho mình là thống ngự nhân tộc, chống lại giữa thiên địa rất nhiều biến số, thủ hộ lấy nhân tộc tôn nghiêm cùng lãnh địa, đó là thuộc về nhân tộc huy hoàng kỷ nguyên. Nhưng mà, thay đổi bất ngờ, một trận phong thần đại kiếp tầm vang giáng lâm, như thiên băng địa liệt sửa hồng hoang cách cục. Kiếp nạn này qua đi, nhân tộc địa vị rất xuống ngàn trượng, đã từng chí cao vô thượng nhân vương, lại bị thiên đình hạ thấp vì thiên tử. Từ đó, nhân tộc lãnh tụ từ pháp lý bên trên biến thành con trai của thiên đế, đây không thể nghi ngờ là cho kiêu ngạo nhân tộc mặc lên nặng nề công xiềng, tôn nghiêm bị dẫm đạp, vinh quang biến mất dần tán. Như vậy quất đủ, làm sao có thể nhẫn? Hiên Viên Nhân Hoàng, vị này lòng mang chí khí, khí thôn sơn hà nhân tộc hùng chủ, kiên quyết đứng ra. Thiên Hoàng Phục Hy cùng Địa Hoàng Thần Nông biết rõ cử động lần này phong hiểm, khổ tâm quyên can, có thể Hiên Viên Nhân Hoàng mắt sáng như đuốc, nhiệt huyết đầy ngập, chỗ nào lo lắng quyên can, dứt khoát quyết nhiên rời núi. Trong chốc lát, phong vân rung động, một trận quét sạch toàn bộ hồng hoang diệt thế phong bạo như vậy nhấc lên. Tại trận kia kinh thiên địa, khiếp quỷ thần phong bạo bên trong, Hiên Viên Nhân Hoàng lấy không biết sợ chi rút khí, tái tạo nhân hoàng bị cách, lại lần nữa trở thành hồng hoang nhân tộc hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Thân ảnh của hắn đỉnh thiên lập địa, mỗi một lần huy kiếm đều như muốn chạm phá thương khung, mỗi một đạo chỉ lệnh đều ngưng tụ nhân tộc hy vọng. Mặc dù cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng một thân hoàng vị nghiên cứu như sáng chói tinh thần, vĩnh viễn không bao giờ vẫn lạc, vẫn như cũ long lánh tại nhân tộc tinh thần trên trời cao. Càng thêm rung động là, hắn mang theo phần lớn nhân tộc rời đi, cử động lần này phảng phất rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đem hồng hoang nhân tộc căn cơ dao động, để thiên đỉnh cùng chư tộc kinh ngạc không thôi. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, nhân tộc chính thống liền là tại trên trời. Trần Vũ đại đế sắc mặt từng hồng, vị này dùng võ nhập đạo hán tử tự giác vô lý, ngay cả lời đều nói không ra miệng. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, trước kia tuế nguyệt bên trong, thiên đình làm sát thực có nhiều chỗ không ổn. Tại nhân tộc vu hồng hoang đại địa bên trên gian nan dãy rủa, bụng ăn không no, áo rách quần manh thời điểm, thiên đình chư thần bệ bội nhiều việc tranh quyền đoạt thế, thưởng thụ lấy chúng sinh triều bái cung phụng, rất thiếu phân thần đi chú ý nhân tộc chết sống. Tuy nói ngẫu nhiên cũng có ân huệ nhỏ rơi xuống, cũng bất quá là vì trấn an lòng người, vững chắc thống trị, cũng không chân chính tưởng muốn giúp lực nhân tộc vượt khởi. Phương Tây gia Phật bên kia cũng là đánh lấy tính toán, mặt ngoài lòng dạ từ bi phía dưới, ẩn tàng chính là đối nhân tộc cường giả ngấp nghé, Newton đem nhân tộc tinh anh người kế tục độ hóa, mở rộng Tây phương giáo thế lực bản đồ, để kỳ thành là truyền bá Phật pháp khôi lỗi. Như thế hành vi, so sánh nhân tộc từng bước một cước đạp thực địa, từ mông muội đi hướng khai hóa, từ nhỏ yếu trở nên cường đại, dựa vào là tất cả đều là tự thân phấn đấu ham hở tiến lên, thật sự là làm cho người khinh thường. Giờ phút này, Chân Vũ đại đế trong lòng càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, cảm giác được nhân tộc chuẩn đế nói nhân tộc chính thống tại trên trời thật có mấy phần đạo lý. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đứng tại chỗ. Tại thiên đình cái này trang nghiêm túc mục, thiên khí mở mịt trong không khí, một bên cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn tựa như một tòa nguy nga pho tượng, lặng lặng địa đứng lặng ở nơi đó, trầm mặc không nói. Hắn thân mang hoa lệ thần bảo, phía trên thêu lên lôi đỉnh phù văn lóe ra yếu ớt địa quang, phản phất tại nói hắn trưởng khống thiên địa kinh lôi vô thượng vĩ lực. Cái kia thâm thúy hai con người, phản phất hai cái sâu không thấy đáy hàn đàm, trong đó vụ sáng dụng tâm vị không rõ quan mang, để cho người ta khó mà nhìn trộm đáy lòng của hắn suy nghĩ. Hắn chính là Văn Trọng, cái kia từng tại nhân gian nhấc lên gợn sóng, danh chấn một phương nhân vật truyền kỳ. Khi còn sống, hắn thân là thương triều đời cuối cùng quốc quân đế Tân Thái Sư, gánh vác gia quốc trách nhiệm, giống như một cây cột chống trời, chống đỡ lấy lung lay sắp đổ thương vương triều. Lúc đó nhân gian chiến hỏa bay tán loạn, thế lực khắp nơi quần quần sóng ngầm, Văn Trọng đương tựa theo mình chắc tuyệt nữ lược, siêu phàm võ nghệ, dẫn theo các tướng sĩ nam chinh bắc chiến, làm thủ hộ nhân tộc cương thổ, là phù hộ bách tính an bình, không tiếc không màng sống chết, chảy hết giọt cuối cùng nhiệt huyết. Cho dù sau khi chết vào phong thần bảng, biến thành thiên đế trong lòng bàn tay vật, vận mệnh nhìn như bị một cái vô hình bàn tay lớn điều khiển, nhưng hắn vừa dũng cùng trung thành, vẫn như cũ thắng được Hạo Thiên kính trọng. Hạo Thiên cũng không có như đối đãi cái khác phong thần người như vậy, dùng khắc nghiệt quy tắc trói buộc hắn, ngược lại đem phong thần bảng đối với hắn hạn chế hạ xuống thấp nhất, cho hắn đầy đủ trưởng thành không gian, để hắn có thể tại cái này tiên thần san sát thế giới bên trong, bằng vào tự thân cố gắng tu luyện đột phá đến chuẩn đế chi cảnh. Như vậy ơn chi ngộ, đối với Văn Trọng như vậy trung quân ái quốc, người trọng tình trọng nghĩa tới nói, không khác tái tạo tri ân. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, cho nên Văn Trọng từ đó trở thành thiên đình tự trung, khăng khăng một mực vì thiên đình bình quang cùng uy nghiêm mà chiến. Giờ phút này, khi ánh mắt của hắn chạm đến đối diện vị kia một bộ thanh sam, phong tư chắc tuyệt nhân tộc chuẩn đế lúc, ánh mắt của hắn hoảng hốt một lát. Trước kia vì nhân tộc chinh chiến cao chót vót tuế nguyệt giống như thủy triều sông lên đầu, hắn phảng phất lại thấy được mình tại trên chiến trường sông pha chiến đấu, vì nhân tộc vị cuối cùng nhân vương lo lắng hết lòng, dốc hết tâm huyết hình tượng. Những cái kia chết đi chiến hữu, rách nát sơn hà, cùng dân chúng chờ đợi ánh mắt, từng cái tại trước mắt hắn thoáng hiện. Nhưng, vẹn vẹn một lát hoảng hốt, sau một khắc, Văn Trọng phảng phất từ trong ngủ mê đánh thức hùng sư, bước ra một bước này, phảng phất đạp vỡ thời không, khí thôn sơn hà chi thế quét sạch nước vạn dặm xa. Trong tay hắn cây kia uy danh hiển hách kim tiền, giờ phút này càng là ngậm lấy vô lượng sát ý, roi trên khuôn mặt lôi quang phảng phất muốn đem thương khung đều vỡ ra đến, thẳng tắp chỉ vào vị kia nhân tộc chuẩn đế, giận dữ hét: "Bản tọa vì nhân tộc dục huyết phấn chiến thời điểm, ngươi còn không biết ở chỗ nào?" Thanh âm như là quần quần lôi minh, ở trong thiên địa quanh quẩn, chấn động đến trung quanh hỗn loạn đạo pháp đều tại tán loạn, tinh thần đều tựa hồ ảm đạm mấy phần. Vũ Văn Thành Đô tựa như một tôn chiến thần lâm thế, dáng người thẳng tắp mà mạnh mẽ, toàn thân tản ra để cho người ta sợ hãi khí tức. Hắn hai con ngươi bên trong phảng phất có lôi đỉnh thanh nén, cái kia lấp lóe lôi quang, đúng như hỗn độn sơ khai lúc đạo thứ nhất tia chớp, trong nháy mắt đốt sáng lên bóng tối này quanh mình, tách ra quang mang phảng phất có thể xuyên thủng vô tận thời không, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lại nhìn trong tay hắn phượng xí lưu kim thang, cái này thần binh lợi khí giờ phút này phảng phất bị tỉnh lại thượng cổ hung thú, trên đó phù văn phun trào, hình như có sinh sinh luân hồi tại huyễn diệt, mỗi một đạo phù văn lấp lóe đều nương theo lấy một cỗ thần bí mà cổ lão lực lượng, phảng phất có thể đem thế gian vạn vật cuốn vào vô tận luân hồi vòng xoáy bên trong. Phượng Sĩ Lưu Kim Thang huy động thời khắc, kinh khủng dọa người chi uy mãnh liệt mà ra, phảng phất có thể xé rách chư thiên tinh hải, những nơi đi qua, không gian phảng phất yếu ớt chẳng giấy, bị tùy tiện mở ra, lộ ra từng đạo đen như mực hư không vết nứt, trong cái khe, ẩn ẩn truyền đến thời không loạn lưu tiếng rít. Mà tới rằng co, chính là tay kia cầm ngậm lấy vô lượng sát ý, vô lượng lôi quang kim tiên đối thủ, cả hai ánh mắt giao hội, phảng phất băng hỏa va chạm, trong nháy mắt đốt lên cái này tĩnh mịch chiến trường. Trong chốc lát, Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Sĩ Lưu Kim Thang cùng cái kia kim tiên lại lần nữa đệ như điên cùng một chỗ, một cái này phảng phất hai ngôi sao chạm vào nhau, bộc phát ra gợn sóng năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng bốn phía quyết tán, chỗ đến, hỗn độn chi khí bị quấy đến vỡ nát, hết thảy vật chất tại cố lực lượng này trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa. Vũ Văn Thành Đô thân mang kim sắc áo giáp, tại bóng tối này thời không bên trong tỏa ra hào quang bất hủ, quang mang kia phảng phất mới lên mặt trời, chiếu sáng một phương thiên địa, lại như là thiên địa sơ khai lúc dựng dục thần kim tạo thành, không thể phá vỡ mặc cho từ chung quanh cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi, cũng vô pháp tổn hại hắn mảy may. Lúc này, đẩy trời kim sắc lôi đỉnh từ trên người hắn tuôn ra, như là tinh hải đồng dạng, mỗi một đạo lôi đỉnh đều phảng phất có thể hủy diệt tương sinh, băng diệt luân hồi, bọn chúng đan vào một chỗ, tạo thành một mảnh lôi đỉnh hải dương, đem vùng hư không này biến thành nhân gian luyện ngục. Nhiều lời vô ích, đội phản nhân tộc đi hướng chư thần ôm ấp ngươi, tiết độc kiếp trước của ngươi. Vũ Văn Thành đâu ngửa đầu cùng hống, thanh âm phảng phất hồng trung đại lữ, tại cái này vô tận trong hư không quanh quẩn, chấn động đến chung quanh tinh thần đều lung lay sắp đổ. Hắn đối cái này cùng hắn tướng mạo giống nhau, lôi tổ không có lưu tình chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều lôi cuốn lấy vô địch sát nghiệp, phản phất sôi trào mãnh liệt sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp hướng về đối thủ quét sạch mà đi, thế muốn đem hắn bao phủ tại cái này vô tận sát chiêu bên trong. Vũ Văn Thành Đôn là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn chuyển thế mà thành, chỉ bất quá hắn là từ Lý Thiên Nguyên tại cái kia vô tận vĩnh hằng cùng trong luân hồi, từ một cái bị hồng hoang ảnh hưởng bên trong tiểu thế giới mang ra, tiểu thế giới kia thôi diễn hồng hoang thế giới, diễn hóa lấy vô hạn khả năng, cho nên từ trên bản chất tới nói, Vũ Văn Thành Đô cùng Cửu Thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn vốn là cùng một người, vô luận là bề ngoài, khí chất, vẫn là cái kia bẩm sinh lôi đỉnh chi lực, cơ hồ hết thảy đều là giống nhau. Bọn hắn phảng phất cùng một ngôi sao tại khác biệt thời không long lánh, gánh chịu lấy giống nhau sứ mệnh cùng ký ức, chỉ là đã trải qua luân hồi tẩy lễ, đổi một bộ thể xác lại lần nữa đang chẳng. Mà Lý Thiên Nguyên ngay lúc đó hệ thống chính là hiên viên nhân hoàng đạo và pháp, máu cùng hồn sáng tạo. Trong hệ thống nhất kiệt, công pháp, năng lực, linh khí đều là hiên viên nhân hoàng sớm chuẩn bị tốt. Hiên viên nhân hoàng đường tựa theo hùng hồn vô cùng vĩ lực vượt qua vô hạn vĩnh hằng cùng luân hồi lúc, khi hắn linh giác trong lúc vô tình thăm dò vào cái này thần bí đến cực điểm tiểu thế giới lúc, dù hắn kiến thức rộng rãi, tâm cảnh trầm ổn như vực sâu, cũng không nhịn được khiếp sợ không thôi. Cái này nhìn như không chút nào thu hút tiểu thế giới, phản phất bị một tầng khăn che mặt bí ẩn bao phủ, lại có được thần thông bất khả tư nghị, nó có thể che đậy đại đạo cái kia ở khắp mọi nơi, nghiêm mật đến cực điểm phong tỏa. Phải biết, đại đạo nắm trong tay thế gian vạn vật vận hành quy luật, hắn phong tỏa chi lực giống như là trời, không người có thể tùy tiện vượt qua. Nhưng mà, nay tiểu thế giới lại làm được. Cái này khiến Hiên Viên Nhân Hoàng đối với nó lai lịch cùng nội tình phỏng đoán bất phần. Càng làm cho Hiên Viên Nhân Hoàng lo lắng chính là, xuyên thấu qua nó, có thể rõ ràng sau khi thấy tục hồng hoang đủ loại biến thiên. Phong thần về sau Tây Du lượng tiếp, cái kia từng chẳng kinh tâm động phách Phật đạo chi tranh, tiên yêu hỗn chiến, đều là rõ mồn một trước mắt. Mà nhất làm cho hắn đau lòng nhất, không ai qua được nhân tộc bi thảm cảnh ngộ. Từ sinh ra đến nay, nhân tộc mặc dù không ngừng phát triển lớn mạnh, lại một mực đang thay đổi chiều đại dung chuyển bên trong, biến thành thiên đỉnh chư thần cùng phương Tây gia Phật tranh đoạt khí vận cùng công đức công cụ, bị vô tình ép khô, giống như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Hiên Viên Nhân Hoàng lúc ấy liền đem tiểu thế giới này mang đi. Sau đó ngẫm lại, Hiên Viên Nhân Hoàng liền bình thường trở lại. Thế gian này sinh ra vật gì đều không hiếm lạ, dù sao, giống như bản cổ như vậy 3000 ma thần đều có thể chống giống đản sinh tại cái này vô ngân vĩnh hằng cùng trong luân hồi, càng là ra đời trời xanh cái này một không kém hơn hồng hoang đại thế giới. Phải biết, hồng hoang đại thế giới thế nhưng là bản cổ khai thiên tích địa, đem tự thân vẫn lạc biến thành. Mà lên thương đại thế giới cứ như vậy chống giống ra đời, càng là tự động ra đời tà ma như vậy sinh linh. Cho nên cái này thôi diễn hồng hoang vô hạn khả năng tiểu thế giới sinh ra tại cái này vô hạn vĩnh hằng cùng trong luân hồi cũng không phải rất hiếm lạ. Tại cái kia trang nghiêm túc mục, Phật quang phổ chiếu Phật giáo khu vực, Huyền Tam Thế Phật cùng dựng thẳng Tam Thế Phật dáng vẻ trang nghiêm địa ngồi ngay ngắn ở kim liên bảo tọa bên trên, quanh thân tản ra tường hòa nhưng lại để cho người ta kính ý khí tức. Bọn hắn có chút mở ra hai con ngươi, ánh mắt kia phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, vẻn vẹn chỉ là nhìn đối diện năm vị chuẩn đế vài lần về sau, liền phảng phất nhìn rõ hết thể nguyên cơ, nhẹ nhàng khép lại hai mắt, không còn quan tâm quá nhiều. Đối với nhân tộc chuẩn đế sục sôi phân trần, đại đàm nhân tộc chính thống chi luận miệng lưỡi chi tranh, bọn hắn càng là nghe đều chẳng muốn nghe, thần sắc trên mặt bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Trong lòng bọn họ đã sớm bị phong phú Phật lý tịnh hóa đến trong suốt không minh, trần thế ồn ào náo động, phân tranh bất quá là thoảng qua như mây khói, không đáng giá nhắc tới. Huống chi, nếu bàn về miệng lưỡi chi tranh, cái này hồng hoang giữa thiên địa, lại có ai có thể cùng bọn hắn Phật giáo so sánh? Nhìn lại quá khứ, Phật giáo đại hưng thời điểm, bọn hắn nương tựa theo cao thâm tinh diệu Phật lý, lưỡi nở hoa sen cầu tài, cùng cái kia nhìn như lòng dạ từ bi biểu tượng, không biết mê hoặc nhiều thiếu đông thổ tiên giới cường giả. Những cường giả kia, hoặc làm tên chấn một phương tán tiên, hoặc làm căn cơ thâm hậu môn phái tinh anh, mới đầu còn kiên thủ bản tâm của mình, nhưng tại cùng Phật giáo cao tăng lần lượt giao phong, biện luận bên trong, dần dần bản thân bị lạc lối, bị dao động tiến vào Phật giáo. Pháp bảo của bọn hắn, công pháp, thậm chí là tu luyện phúc địa đầu tiên, đều cùng nhau đã đưa vào Phật giáo trong túi, trở thành Phật giáo lớn mạnh chất dinh dưỡng, cũng khiến cho Phật giáo tại cái này trong hồng hoang đứng vững gót chân, thế lực càng khổng lồ, để thế lực khắp nơi đều không thể không kiêng kỵ bá phần. Huống chi, liền tình hình dưới mắt mà nói, cái này năm vị chuẩn đế cho thấy thực lực, xác thực cũng không có cường hành đến để đám người nhìn mà phát khiếp tình trạng. Nhìn cái kia uy phong lẫm lẫm chân long chuẩn đế, làm trong năm người nhân tài kết xuất, toàn lực hành động phía dưới, cũng bất quá là thoang có thể cùng hành tam thế phật, dự thẳng tam thế phật những này phương tây phật giới cường giả đỉnh cao ngang hàng thôi. Phương tây gia phật nội tình thâm hậu, trải qua vô số lượng kiếp lắng đọng, dưới trướng cường giả như vân, phật bảo đông đảo, như thế nào lại tùy tiện đem cái này sơ lộ phong mang năm vị chuẩn đế để vào mắt? Bọn hắn chỉ là có chút nước mắt, sắc mặt tràn đầy lạnh nhạt, phản phất hết thể trước mắt bất quá là một trận không đủ gây sợ tiểu phong ba. Giờ phút này, chân chính để bọn hắn kiêng dè không thôi chính là cái kia đại vũ trụ hàng rào ra đủ để chiếu rọi thế gian tất cả hắc ám vô lượng phật quang chủ nhân. Đã từng phương tây thế tôn. Chương 483, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chương 483, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Tại đại vũ trụ biên hoang chỗ, cái kia vô lượng phật quang càng sáng chói chói mắt, như là một vòng đỉnh hàng thiêu đốt liệt nhật, hắn quang mang đi tới chỗ, ra thế vũ trụ cổ đều bị chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Mỗi một đạo phật quang đều giống như một đầu linh động hoàng kim cự long, tại vũ trụ mênh mông ở giữa xuyên qua bay múa, những nơi đi qua, ước vạn sinh linh sát niệm trong lòng như băng tuyết gặp tiêu dương cấp tốc tăng dã, bị phật quang phổ độ. Một tôn vĩ nạn đến cực hạn phật đà hình bóng chậm rãi hiện hiện, thân ảnh kia cao tới ước vạn trượng, phảng phất chống lên toàn bộ vũ trụ thương cung. Thích Ca Mâu Ni cầm hoa cười một tiếng, nụ cười này như xuân phong phất qua đại địa, thế gian vạn vật trong nháy mắt khôi phục, tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Giống như lúc vũ trụ mới sơ khai đạo thứ nhất ánh dạng đông, trong nháy mắt xuyên thấu bóng tối vô tận, cho chúng sinh mang đến hy vọng cùng quang minh. Nụ cười của hắn bên trong ẩn chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thể nhân quả luân hồi, lại như có thể bao dung vạn vật thương sinh thiện ác đẹp xấu, phảng phất giống như Phật môn vô địch chí tôn, làm thiên địa vì đó rung động, chúng sinh vì đó thần phục. Vị này vô địch Phật đà vừa xuất thế, hỗn loạn chi địa rất nhiều Phật đà cũng không khỏi tự chủ cúi xuống nửa cái đầu, giống như triều bái đồng dạng. Đầu lâu của bọn hắn buông xuống, giống như chịu nặng mạch tuệ, khiêm tốn hướng lấy Thích Ca Mâu Ni gửi lời chào. Trong mắt bọn hắn, Thích Ca Mâu Ni tựa như một tòa cao vút trong mây nguy nga cự phòng, mà mình thì là chân núi không có ý nghĩa sâu kiến. Lại như cái kia mênh mông trong tinh hà sáng chói tinh thần, mà mình chỉ là hắn quang mang biên giới một hạt bụi nhỏ. Trong lòng bọn họ tràn đầy kính sợ cùng thành kính, không dám chậm trễ chút nào cùng bất kính. Lúc này, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều đình chỉ vận chuyển, hết thảy đều đắm chìm trong cái này trang nghiêm mà thần thánh trong không khí. Hoành Tam Thế Phật cùng dựng thẳng Tam Thế Phật nhãn thần bên trong vô cùng kiêng kỵ, cái kia con ngươi co lại nhanh chóng, phảng phất trong thâm viên lấp lóe hàn tinh, tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Làm tôn này vô địch Phật đã xuất thế, tách ra vô lượng Phật pháp trong nháy mắt, trong cơ thể của bọn họ Phật đạo giống như là bị một cỗ vô hình nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng chăm chú trói buộc, phảng phất bị một đạo thiên la địa vong gắt gao vây khốn, khó mà tránh thoát. Tuy nói bọn hắn đồng dạng thân là chuẩn đế, nhưng tại tôn này Phật đà trước mặt, lại phảng phất bị bao phủ tại vô tận bóng ma phía dưới. Loại cảm giác này, đúng như bọn hắn tại đối mặt một tòa cao vút trong mây, vĩnh viễn không biết đỉnh núi nguy nga sơn phong. Ngọn núi kia cao vút thương cùng, xuyên thẳng vân tiêu, bốn phía mây mù lở lở, hắn khí thế khổng lồ phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều nghiền ép. Trong lòng bọn họ nổi lên kinh đào hải lãng, nguyên bản đối tự thân thực lực tự tin giờ phút này như bọn biển tiêu tán. Đã từng, bọn hắn nương tựa theo thâm hậu Phật đạo tu vi, tại hồng hoang thế giới bên trong chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng, nhưng hôm nay, tại vị này vô địch Phật đà trước mặt, lực lượng của bọn hắn lại lộ ra nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa. Bọn hắn ý đồ vận chuyển trong cơ thể Phật lực chống lại, có thể cái kia cổ Phật pháp áp chế lực lại như bài sơn đảo hải đánh tới, để bọn hắn phản kháng lộ ra tốn công vô ích. Mồ hôi lạnh từ trán của bọn hắn không ngừng chảy ra, làm ức cái kia trang nghiêm Phật y liễu đã bảo, nhiên đăng, di lạc, nhiều năm như vậy không thấy, các ngươi vẫn là như cũ à? Một đạo nhàn nhạt Phật âm phảng phất hồng trung đại lữ, đông nhiên vang vọng. Cái này Phật âm bên trong ẩn chứa vô tận từ bi cùng uy nghiêm, mỗi một cái âm phủ đều giống như có thể xuyên thấu thời không hàng rào, để mảnh hỗn độn này chi địa hết thảy cũng vì đó rung động. Tại cái kia ước vạn trượng cao Phật đà trung tâm, có sức ảnh hưởng lớn đến thế chậm rãi mở miệng, mặt mũi của hắn uy nghiêm lại hiền lành, phảng phất thế gian tất cả mỹ hảo đều hội tụ ở hắn một thân, chính là Phật giáo chí cao vô thượng tồn tại, Thích Ca Mâu Ni. Chỉ gặp hắn dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân tản ra sáng chói Phật quang. Quang mang kia giống như lúc vũ trụ mới sơ khai ánh dạng đông, chiếu sáng mảnh này hỗn loạn chi địa mỗi một hẻo lánh. Cảm nhận được mình Phật pháp bị Thích Ca Mâu Ni lực lượng chỗ áp chế, Hoành Tam Thế Phật cùng dựng thẳng Tam Thế Phật sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Gương mặt của bọn hắn có chút run rẩy, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu bối rối cùng không cam lòng, phản phất bị người trước mặt mọi người mở ra nhất không có thể vết sẹo. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là trải qua vô số phong vũ Phật môn cường giả, tâm tình như vậy vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt bộc lộ thôi. Rất nhanh, bọn hắn liền cường tự thu liễm cảm xúc, khôi phục bộ kia không có chút rung động nào Phật giả bộ dáng. Nhân đăng cổ Phật khỏe miệng có chút dương lên, cái kia đường con phảng phất là tỉ mỉ tạo hình qua đồng dạng, kéo ra một cái nhìn như thân mật, kỳ thực mang theo vài phần hư giả thiếu dung, đúng như một tầng thật mỏng vỏ bọc đường, bao vây lấy bên trong phức tạp tâm tư. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thích Ca Mâu Ni, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Thanh âm của hắn trong mảnh hư không này chậm rãi quen quẩn, chợt nghe xong, phảng phất trong núi dốc rách chảy xuôi thanh tuyển, bình tĩnh mà thư giãn, nhưng nếu là tinh tế phân biệt, trong đó lại ẩn ẩn lộ ra một tia khó mà phát giác vị chua, đúng như ủ lâu năm nhiều năm lại thay đổi chất rượu, tràn đầy chua xót. Cố này bị chua, giống như là đang cực lực che giấu nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia như nay rối dây dưa tâm tình rất phức tạp, có lẽ là ghen ghét, có lẽ là không cam lòng, lại có lẽ là đối vị này đột nhiên xuất hiện lại thực lực siêu phàm Thích Ca Mâu Ni thật sâu kiêng kỵ. Nhưng mà, Thích Ca Mâu Ni phảng phất không nghe thấy, cái kia ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, vượt qua đám người, trực tiếp nhìn về phía năm vị Phật Đà trung tâm, Đại Nhật Như Lai. Ánh mắt của hắn bên trong, bình tĩnh không lay động nhưng lại tựa hồ giấu giếm phong mang, để cho người ta nhìn không thấu. Đa Bảo đạo nhân, nghĩ không ra bọn hắn vậy mà để ngươi làm tới Phật giáo giáo chủ. Thích Ca Mâu Ni chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như hồng trung vang vọng bốn phía, mỗi một chữ đều rõ ràng rơi vào trong tai mọi người. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên trở nên sắc bén bắt đầu. Làm sao? Là Thông Thiên giáo chủ đại đệ tử thân phận chứa không nổi ngươi, cho ngươi đi làm chuẩn đề cùng tiếp dẫn chó. Lời này vừa ra, phản phất một đạo kinh lôi ở đỉnh đầu mọi người nổ vang. Thích Ca Mâu Ni thanh âm mặc dù vẫn như cũ duy trì cái kia phần từ bi khoan hậu, mang theo Phật giả đặc hữu bình thản bất bị, nhưng ở trận người lại đều có thể bén nhạy bắt được giọng nói kia bên trong nồng đậm ý trào phúng. Cái này trào phúng, giống như một thanh sắc bén truy thủ, thẳng tắp đâm về Đại Nhật Như Lai, không lưu tình chút nào. Trong chốc lát, trực tiếp bị điểm phá thân phận Như Lai Phật tổ sắc mặt lập tức đen lại, giống như trước khi mưa báo tới bầu trời đêm, âm trầm đến đáng sợ. Đôi mắt của hắn bên trong hiện lên một vẻ bối rối cùng phẫn nộ, đó là bị người để lộ vết sẹo sau xấu hổ. Như Lai Phật tổ tiền thân, chính là Tam Thanh thứ nhất Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Tại trước kia tuế nguyệt bên trong, Đa Bảo đạo nhân trời sinh tính trọng tình trọng nghĩa, hắn đối đãi đồng môn sư huynh đệ chân thành thân mật, vì giữ gìn tiệt giáo lợi ích, không tiếc đứng ra, dù là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu cũng không thối lui chút nào, hắn trung thành cùng tình nghĩa tại tiệt giáo bên trong rộng là chuyển tụ. Đồng thời, hắn tính tình kiêu căng, nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thiên phú cùng tu vi thâm hậu, tại Đông Thổ tiên giới xông ra uy danh hiển hách, rất có hy vọng. Đông đảo tu tiên giả nghe nói Đa Bảo đạo nhân danh hảo, không khỏi là lại kính vừa sợ. Có thể về sau, không biết vì sao duyên cớ, hắn lại quy y Tây Phương giáo. Cái này nhất chuyển biến, giống như một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại toàn bộ tu hành giới nhấc lên kinh đảo hải lãng, dẫn tới vô số người suy đoán nhau nhau. Mà Thích Ca Mâu Ni lúc ấy cùng Hiên Viên Nhân Hoàng bại trốn hồng hoang thời điểm, Đa Bảo đạo nhân còn vững vàng tại tiệt giáo ngay trước hắn đại đệ tử, cho nên đối với Đa Bảo đạo nhân về sau quy y Tây Phương giáo sự tình, Thích Ca Mâu Ni hoàn toàn không biết gì cả. Đa Bảo đạo nhân cũng chính là bây giờ phương Tây Thế Tôn, đang nghe Thích Ca Mâu Ni cái kia một phen không lưu tình chút nào chất vấn về sau, cũng không có chính diện đáp lại mình vì sao phản bội Thông Thiên giáo chủ. Sắc mặt của hắn trầm xuống, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lệ mang, chợt nghiêm khắc quát lớn: "Thích Ca Mâu Ni, ngươi cũng là bị chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân độ hóa thành Phật, sao đến hiện tại bắt đầu vũ nhục ngươi ân sư?" Thanh âm của hắn như quần quần lôi minh, tại mảnh này hỗn loạn chi địa vừa đi vừa về khuấy động, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời vừa nói ra, không khí bốn phía phảng phất trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt của mọi người nhao nhao tại giữa hai người vừa đi vừa về dao động. Đa Bảo đạo nhân những lời này, nhìn như có lý có cứ, xảo diệu đem chủ đề dẫn hướng Thích Ca Mâu Ni cùng hai vị thánh nhân quan hệ, ý đồ dùng cái này đến chuyển di tiêu điểm, thoát khỏi mình bị chất vấn tình cảnh lúng túng. Nhưng mà, Thích Ca Mâu Ni nhưng lại không bị bất thình lình hỏi lại ảnh hưởng. Thần sắc hắn bình tĩnh, dáng vẻ trang nghiêm vẫn như cũ, cái kia như thâm thúy bầu trời đêm trong đôi mắt, nhìn không ra mảy may bối rối. Tại cái này tràn ngập khẩn trương cùng rằng có không khí hỗn loạn chi địa, Thích Ca Mâu Ni đối mặt Đa Bảo đạo nhân chất vấn, thần sắc bình tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Hắn khẽ lắc đầu, động tác kia khinh nu nhưng lại lộ ra một cô không thể nghi ngờ kiên định. Cùng lúc đó, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, đúng như trong bầu trời đêm thoáng qua tức thì lưu tinh, chớp mắt là qua, có thể cái này trong lúc vui vẻ nhưng lại mang theo vài phần kinh hường, phảng phất tại chế rêu Đa Bảo đạo nhân cái kia tự cho là đúng cái lại. Đa Bảo, chớ có trộm đổi khái niệm. Thích Ca Mâu Ni chậm rãi mở miệng, thanh âm như là trong núi thanh tuyển, mặc dù không cao càng sụp sôi, lại có thể tại cái này ồn ào trong hoàn cảnh rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Hắn hơi hơi dừng một chút, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Đa Bảo đạo nhân, tiếp tục nói: "Từ đầu đến cuối ta đều là nhân tộc, chưa từng đổi về nhà trong đỉnh." Cái này thật đơn giản một câu, lại phảng phất có được thiên quân chi lực, tuyên cáo hắn kiên định không thay đổi lập trường, cũng đem Đa Bảo đạo nhân phản bội sư môn hành vi nổi bật lên càng không chịu nổi. Thích Ca Mâu Ni thanh âm không cao, nhưng mỗi một chữ đều giống như bị tỉ mỉ tạo hình qua đồng dạng, rõ ràng hữu lực, phảng phất hồng trung đại lữ, trong mảnh hư không này quanh quẩn. Với lại, ta một thân Phật pháp đều là ta tự thân đã tu luyện, cùng hai vị thánh nhân có liên can gì? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nhàn nhạt kiêu ngạo, đây là đối với mình tu hành thành quả khẳng định, cũng là đối Đa Bảo đạo nhân chất vấn hữu lực đánh trả. Hắn thấy, mình Phật pháp con đường là nương tựa theo đối Phật lý khắc sâu lĩnh ngộ cùng không ngừng cố gắng tìm kiếm đi ra, cũng không phải là ỷ lại người khác ban ân. Cái kia phương Tây Thế Tôn chi vị, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo ban cho ta, không phải hai thánh ban cho ta. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức vang lên một trận rất nhỏ bạo động. Đám người nhao nhao châu đầu ghé tai, đối Thích Ca Mâu Ni lời nói này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dù sao, tại mọi người nhận biết bên trong, Tây Phương giáo Thế Tôn chi vị từ trước đến nay cùng phương Tây hai thánh có thiên ti vạn lũ liên hệ, mà bây giờ Thích Ca Mâu Ni lại tuyên bố đây là Hồng Hoang Thiên Đạo ý chỉ, cái này không thể nghi ngờ lật đổ bọn hắn cố hữu quan niệm. Trên thực tế, Thích Ca Mâu Ni nói câu câu là thật. Hắn Phật pháp đại bộ phận đều là mình đã tu luyện, cũng không phải là phương Tây hai thánh điểm hóa. Thích Ca Mâu Ni vốn là nhân tộc một vị chư hầu thái tử, từ hắn sinh ra thời điểm, liền đã chú định bất phàm vận mệnh. Khi đó, một vị thần bí đạo nhân đột nhiên hiện thân, hắn quanh thân tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, phảng phất đến từ vô tận hồng hoang chỗ sâu. Vị này đạo nhân tiên đoán, đứa bé này muốn thống lĩnh gia Phật, độ hóa vạn linh. Làm cho người kinh ngạc là, vị kia đạo nhân cũng không phải là Tam Thanh Hai Thánh bên trong bất luận một vị nào, lời nói của hắn cử chỉ càng giống là Hồng Hoang Tiên Đạo người phát ngôn. Nguyên nhân chính là như thế, Thích Ca Mâu Ni sinh ra liền được ban cho phúc, hắn tựa như một viên sáng chói tinh thần, từ sinh ra mới bắt đầu liền gánh vác trọng đại sứ mệnh. Cuộc đời của hắn chính là vì thế gian mang đến mát mẹ Phật pháp, là những cái kia tại trong trần thế mê thất chúng sinh tìm tới một đầu giải thoát chi đạo. Hắn tại con đường tu hành bên trên vượt mọi chông gai, trải qua vô số gian nan hiểm trở, nương tựa theo kiên cường ý chí cùng đối Phật pháp thành kính chi tâm, từng bước một đi hướng Phật pháp đỉnh phong, trở thành bây giờ đám người kính ngưỡng tồn tại. Già Bì La Vệ Nước, Tịnh Cơ Vương cung điện bị tường thủy quanh quẩn, dường như thiên địa đều tại vì sắp giáng lâm vĩ đại tồn tại mà hoan ca. Vương hậu Ma Gia phu nhân, đoan trang mà thánh khiết, nàng quanh thân phảng phất tản ra ánh sáng nhu hòa, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần. Ngày đó, khi nàng khoan thai dạo bước tại phồn hoa như gấm không lo dưới cây, một trận kỳ dị mà ấm áp lực lượng, như là ngày xuân bên trong mềm nhẹ nhất gió nhẹ, lặng yên dung nhập thân thể của nàng. Thời gian chậm rãi chạy xuôi, cuối cùng đã tới Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh một khắc này. Chỉ gặp Ma Gia phu nhân sườn phải chỗ, tách ra vạn đạo kim quang, quang mang kia chói lóa mắt, so thế gian nóng cháy nhất yêu dương còn muốn sáng tỏ mấy lần, đâm vào người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tại quang mang này bên trong, Thích Ca Mâu Ni Phật chậm rãi hiện hiện, hắn tuy là anh hải chi thân, lại quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục thần thánh khí tức. Vừa mới giáng sinh, Thích Ca Mâu Ni Phật liền một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, cái kia non nớt lại tràn ngập lực lượng thanh âm vang tận mây xanh. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thanh âm này phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu, mang theo vô tận uy nghiêm cùng tự tin, xuyên thấu tầng tầng thời không, ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới phảng phất bị một cái vô hình cự thủ chỗ rung chuyển, đại địa chấn động kịch liệt bắt đầu, phảng phất tại hướng vị này vĩ đại tồn tại gửi lời chào. Dãy núi rung dậy, giang hà cuộn cuộn, thế gian vạn vật đều tại cố lực lượng này làm kinh sợ rung dậy. Cùng lúc đó, bầu trời thay đổi bất ngờ, 9 con rồng lớn trống rông xuất hiện, bọn chúng thân thể vô cùng to lớn, uốn lượn xoay quanh tại trên cung điện không. Mỗi một đầu rồng đều tản ra thần bí mà khí tức cường đại, lân phiến lóe ra hào quang sáng chói, giống như khảm nạm ở trong trời đêm bảo thạch. 9 con rồng lớn cùng kêu lên gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, sau đó, bọn chúng trong miệng thốt ra thanh tịnh nước suối, như màu bạc như dây lụa bay là tả địa vẩy xuống, là Thích Ca Mâu Ni Phật tắm rửa. Cái kia nước suối trong suốt sáng long lanh, mang theo từng kia từng sợi tường thủy chi khí, rơi vào Thích Ca Mâu Ni Phật trên thân, hóa thành một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, đem hắn tôn lên càng thần thánh trang nghiêm. Cho nên nói, Thích Ca Mâu Ni sinh ra chính là phương Tây Thế Tôn, cùng phương Tây hai thánh không quan hệ. Ngược lại là phương Tây hai thánh lợi dụng Thích Ca Mâu Ni đem vốn thuộc về hắn quyền hành cho đánh cắp. Chương 484, Hoành ép Tam Thế Phật chương 484, Hoành ép Tam Thế Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi ngay ngắn ở kim liên phía trên, quanh thân Phật quang lưu chuyển, như là một vòng vĩnh viễn không bao giờ vẫn lạc liệt nhật, tản ra làm cho người kính ý quan mang. Hắn có chút meo cặp mắt lại, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, lặng lặng địa nhìn chăm chú Hoành Tam Thế Phật cùng dựng thẳng Tam Thế Phật, ánh mắt kia phảng phất có thể xem thấu linh hồn của bọn hắn. Phật giáo là nhân tộc Phật giáo, không phải phương Tây hai thánh Phật giáo, cũng không phải Thích Già Ma Ni Phật giáo. Thích Ca Mâu Ni chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, phảng phất là từ sâu trong vũ trụ truyền đến Hồng Trung Đại Lữ, mỗi một chữ đều rõ ràng quanh quẩn trong mảnh hư không này. Phật pháp là vạn linh Phật pháp, là giải cứu khổ nan chìa khóa, không phải dùng để thống trị Hồng Hoang phương Tây công cụ. Lời nói này như là một viên tạc đạn nặng ký, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng. Lời vừa nói ra, không chỉ có là cái kia năm vị tuyệt thế Phật Đà, liền ngay cả ở xung quanh cái khác chí tôn cảnh Phật Đà cùng Bồ Tát nhóm cũng không khỏi đến khiếp sợ không thôi. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin, phản phất nghe được thế gian nhất hoang đường ngôn luận. Phải biết, tại bọn hắn nhận biết bên trong, phương Tây hai thánh chính là Phật giáo chi cao chúa tể, là Phật pháp đầu nguồn, mà Thích Ca Mâu Ni câu nói này, không thể nghi ngờ là cực kỳ lớn nghịch không ngờ, hắn trực tiếp phủ định Phật giáo kéo dài đến nay căn bản, như cùng ở tại kiên cố Phật quốc cao ốc bên trên hung hăng đạp một cước. Nhân đăng cổ Phật sắc mặt phức tạp nhìn xem Thích Ca Mâu Ni, trong ánh mắt của hắn đan xen tiếc hận, phẫn nộ cũng không hiểu. Vị này đã từng phương Tây Thế Tôn, bây giờ Phật pháp thâm hậu, Phật quang sáng chói chói mắt, một thân thực lực càng là đạt đến để hắn đều cảm thấy lỗ chân lông run rẩy tình trạng. Tại trong cảm nhận của hắn, Thích Ca Mâu Ni lực lượng phảng phất một mảnh mênh mông vô ngần đại dương mênh mông, thâm bất khả trắc. Nhưng mà, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, vị này ngày xưa tôn giả đã rơi vào ma đạo. Hắn cũng dám chất vấn phương Tây hai thánh, chất vấn Phật pháp, chất vấn vật lý, cái này tại nhiên đăng cổ Phật xem ra, là đối Phật giáo nghiêm trọng nhất phản bội. Di Lặc vẫn như cũ treo cái kia nụ cười nhàn nhạt, có thể nụ cười kia vào lúc này lại có vẻ càng thêm ý vị thâm trường. Nụ cười của hắn như là bao phủ trong mê vụ thần bí bức tranh, để cho người ta khó mà nắm lấy trong đó thâm ý. Có lẽ hắn đang tự hỏi Thích Ca Mâu Ni lần này ngôn luận phía sau chân chính ý đồ, lại có lẽ hắn tại cân nhắc trận này đột nhiên xuất hiện lý niệm xung đột sẽ cho Phật giáo mang đến như thế nào ảnh hưởng. Dược sư Phật cùng A Di Đà Phật càng là trực tiếp, bọn hắn mặt tâm trầm, giống như trước khi mưa bão tới âm trầm bầu trời, tản ra khí tức ngột ngạt. Bọn hắn thấp giọng chất vấn: Thích Ca Mâu Ni, ngươi đã rơi vào ma đạo, liên để chúng ta cái này năm vị Phật đã đến độ hóa ngươi đi. Trong lời nói tràn đầy quyết tuyệt cùng quả quyết, phản Phật đã đem Thích Ca Mâu Ni coi là nhất định phải diệt trừ dị đoan. Năm vị Phật đã đứng đầu, đa bảo đạo nhân biến thành đại nhật Như Lai, lúc này hai con ngươi đang mở hí, phản Phật có một cái vi hình thế giới cực lạc tại vĩnh diện. Cái kia trong mắt lấp loé quang mang, khi thì như ngày xuân nắng ấm ấm áp, khi thì lại như mùa đông khắc nghiệt hàn phong lạnh thấu xương. Trên người hắn phát ra kinh khủng đến cực hạn vô biên khí tức, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt màu đen dòng lũ, xuyên qua mênh mông tương vũ, quét ngang toàn bộ hỗn loạn chi địa. Chỗ đến, không gian như là cái gương vỡ nát, nhao nhao băng liệt, chung quanh Phật quang đều bị cỗ này khí tức cường đại chỗ áp chế, trở nên ảm đạm vô quang. Thích Ca Mâu Ni, vị này quanh thân tản ra siêu phàm Phật quang tồn tại, lặng lặng địa đứng lặng lấy, dáng người của hắn như là nguy nga sơn phong, trầm ổn mà không thể dung chuyển. Nhưng mà, đối với bên cạnh mấy vị Phật Đà thanh sắc câu lệ lời nói, hắn phảng phất không nghe thấy, thần sắc đạm mạc, những cái kia ngôn từ với hắn mà nói, tựa như gió nhẹ lướt qua bên tai, không nổi lên được mảy may gợn sóng. Hắn chậm rãi chuyển động đôi mắt, ánh mắt như là từng chùm xuyên thấu mê vụ ánh sáng, nhìn về phía những cái kia đi vào này phương hỗn loạn chi địa rất nhiều Phật Đà Bồ Tát. Trong lúc nhất thời, đám người phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình bao phủ, đều cảm nhận được trong ánh mắt kia cảm giác áp bách. Ánh mắt của hắn nhất là tại mấy vị Bồ Tát trên thân dừng lại một lát, ánh mắt kia thâm thúy mà xa xăm, phảng phất tại im lặng nói cái gì, lại tựa hồ là đang làm sau cùng cảnh cáo. Các ngươi cũng muốn phản đối ta sao? Thích Ca Mâu Ni mở miệng hỏi, thanh âm bình thản nhưng lại mang theo một loại khó nói lên lời đạm mạc, phảng phất hắn chỗ hỏi thăm cũng không phải là liên quan đến sinh tử lựa chọn, mà là một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Thanh âm này trong mảnh hư không này chậm rãi quanh quẩn, như là bình tĩnh mặt hồ bỏ ra cục đá, nổi lên từng vòng gợn sóng. Mấy vị quyền cao chức trọng Bồ Tát cùng Phật Đà sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, trong ánh mắt của bọn hắn hiện lên một vẻ bối rối. Bọn hắn quá rõ ràng vị này đã từng trưởng giáo trong lời nói phất lượng, cũng minh bạch đây là hắn đang cho bọn hắn một cơ hội cuối cùng. Quay lại trước kia, năm đó Hiên Viên Nhân Hoàng nhấc lên ầm ầm sóng dậy loạn triều lúc, Thích Ca Mâu Ni liền không chút do dự lựa chọn đi theo, cái kia dứt khoát kiên quyết thân ảnh đến nay vẫn là cấn tại trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu. Khi đó, Thích Ca Mâu Ni đã từng như vậy bình tĩnh hỏi thăm bọn họ phải chăng muốn gia nhập nhân tộc trận doanh, mà bọn hắn lúc ấy cấp ra cự tuyệt đáp án. Giờ phút này, lịch sử phảng phất tại tái diễn, cơ hồ đối mặt giống nhau hai lựa chọn, những này Bồ Tát cùng Phật Đà vẹn vẹn chỉ là sắc mặt phức tạp, cũng không có chút nào xoắn xuýt chi sắc. Cái kia thần tình phức tạp bên trong, có đối trước kia tuế nguyện hồi ức, có đối bây giờ cục diện bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đối Thích Ca Mâu Ni vị này đã từng đạo sư tình cảm phức tạp. Bọn hắn có lẽ còn có thể nhớ lại từng tại Thích Ca Mâu Ni bên cạnh lắng nghe lời dạy dỗ thời gian, những ngày kia, bọn hắn hấp thu Phật pháp trí tuệ, từng bước một trưởng thành. Nhưng mà, cho dù trong lòng có rất nhiều cảm khái, câu trả lời của bọn hắn vẫn như cũ như vô tận tuế nguyệt trước đó một dạng. Một vị Bồ Tát tiến lên một bước, có chút túi đầu, thanh âm bên trong mang theo một tia tiết hận nói ra: "Thích Ca Mâu Ni, người đã nhập ma." Câu nói này ra miệng, phản phất là tại bọn hắn cùng Thích Ca Mâu Ni ở giữa lấy xuống một đạo khó mà vượt qua hừng câu, cũng biểu thị song phương lập trường triệt để quyết liệt. Nhiều lời vô ích, Thích Ca Mâu Ni chậm rãi nhắm lại hai con người, cái kia mí mắt như là hai mảnh thần bí màn che, đem hắn trong mắt thế giới tạm thời che đậy. Nhưng mà, ngay tại cái này có chút trong lúc triển khai, phản phất có một đường tới từ viễn cổ thâm nguyên khí tức khủng bố bỗng nhiên phóng thích. Chỉ gặp hắn trong con mắt, nổ bắn ra hai đạo ánh sáng chói mắt, quang mang kia bên trong, ẩn chứa kinh khủng ngập trời sát nghiệm, như là một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm chư thiên Phật Đà. Cỗ này sát nghiệm phảng phất sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, để chư thiên Phật Đà cũng không khỏi tự chủ cảm thấy run rẩy một hồi. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, tựa như trong cuồng phong lá rách, yếu ớt mà bất lực. Bởi vì bọn hắn cảm thấy một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức, đó là năm đó Thích Ca Mâu Ni giảng đạo lúc, bọn hắn ở tại trước mặt giống như con kiến hôi nhỏ bé khí tức. Loại cảm giác này, như là ác mộng đồng dạng, lần nữa bao phủ tâm linh của bọn hắn, để bọn hắn khắc sâu ý thức được, trước mắt Thích Ca Mâu Ni, sớm đã không phải bọn hắn trong trí nhớ cái kia ôn hòa đạo sư, mà là một vị có được hủy thiên diệt địa chi lực kinh khủng tồn tại. Thích Ca Mâu Ni khí cơ càng thêm hùng hực, Phật pháp vô lượng đến ta đều thấy không rõ biên giới, vậy mà để cho ta sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Nhân đăng cổ Phật ánh mắt ngưng trọng đến như là ngàn năm hàn đàm, sâu không thấy đáy, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Thanh âm kia phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một tia khó mà che giấu sợ hãi cùng chấn kinh. Chỗ này hỗn loạn chi địa, tràn ngập lộn xộn hỗn độn đại đạo cùng quy tắc, tựa như là một cái to lớn, không có trật tự mê cung, mỗi một tấc không gian đều ẩn giấu đi nguy hiểm chí mạng. Nhưng mà, có thể tại loại này khu vực đứng yên, không có chỗ nào mà không phải là thực lực mạnh mẽ hàng người. Nhất là những cái kia vượt qua thời không mà đến chư thiên Phật Đà, bọn hắn tựa như là Phật giáo mảnh này sáng chói trong tinh không chói mắt nhất tinh thần, là Phật giáo nhân tài kết xuất, đại biểu cho Phật giáo đỉnh tiêm lực lượng. Chớ nói chi là cái này năm vị phương Tây Tam Thế Phật, bọn hắn tựa như Phật giáo kình thiên trụ lớn, một thân Phật pháp sớm đã thông thiên triệt địa, đạt đến chuẩn đế tu vi, tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, cơ hồ không người có thể cùng chống lại. Nhưng là, ngay cả như vậy, tại Thích Ca Mâu Ni cái kia kinh khủng dưới ánh mắt, những này ngày bình thường cao cao tại thượng, uy phong bát diện Phật Đà Bồ Tát nhóm, đều không nhịn được run rẩy, khắp cả người phát lạnh. Da của bọn hắn mặt ngoài, nổi lên một tầng tinh mịn nổi da gà, phản phất có vô số chỉ bằng lãnh côn trùng đang bò động. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, cũng không dám đi nhìn thẳng Thích Ca Mâu Ni con mắt, phản phất đó là một cái có thể đem linh hồn của bọn hắn đều thôn vệ vô tận lỗ đen. Lúc này Thích Ca Mâu Ni, tựa như là một tòa nguy nga đứng vững không thể vượt qua núi cao, lại như là một mảnh sâu không thấy đáy đại dương mênh mông, để bọn hắn cảm thấy mình nhỏ bé cùng bất lực. Ở trước mặt của hắn, sự yêu ngạo của bọn họ cùng tự tin đều bị đánh trúng vỡ nát, chỉ còn lại lòng tràn đầy sợ hãi cùng run rẩy. Thích Ca Mâu Ni hai con ngươi chậm rãi đóng mở, mỗi một lần trước mắt đều như là giữa thiên địa một lần kịch liệt chấn động. Ngay tại cái này trong chớp mắt, kỳ dị mà kinh khủng cảnh tượng xuất hiện, chữ vạn tại trong con mắt hắn rõ ràng hiển hóa, cái kia cổ lão mà thần bí ký hiệu, phản phất ẩn chứa vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bí mật, có thể giờ phút này lại bị vô tận huyết sắc bao phủ. Theo chữ vạn hiện hiện, hai đạo kinh khủng huyết sắc huyết quang từ trong con ngươi của hắn ầm vang bắn ra. Huyết quang này nồng đậm đến tựa như huyết hải bốc hơi, cuồn cuộn những nơi đi qua, không gian như là yếu ớt trang giấy bị tùy tiện xé rách, lộ ra từng đạo đen như mực hư không vết nứt, trong cái khe, thời không loạn lưu điên cuồng phun trào, phát ra làm cho người dùng mình từng rít. Toàn bộ thiên địa, phản phất đều bị này huyết sắc huyết quang nhuộm thành một cái biển máu, đè nén để cho người ta không thở nổi. Bản tọa vẫn như cũng là phương Tây Thế Tôn, Phật đạo trưởng giáo, hôm nay liền đem bọn ngươi những này bội phản Phật đạo tôn chỉ dị loại Phật đà toàn bộ tịnh hóa. Thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Trong chốc lát, tất cả chuẩn đế chiến trường đều cảm nhận được cỗ này cực kỳ kinh người sát ý, những cái kia đang tại kịch liệt giao phong chuẩn đế nhóm, nhao nhao dừng lại trong tay động tác, kinh ngạc nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni vị trí. Bọn hắn thấy được cái kia sát phạt chư thiên huyết sắc Phật quang, cái kia Phật quang như là từng thanh sắc bén lưỡi dao, lóe ra băng lãnh hàn mang, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều chém thành mảnh vỡ. Lúc này Thích Ca Mâu Ni, trong hai con ngươi tựa hồ khảm nạm lấy hai đạo chữ vạn, cái kia chữ vạn không còn là tường hòa biểu tượng, mà là thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, cái này lửa giận phản phất là tới từ địa ngục thâm viên nghiệp hỏa, có thể xé rách chư thiên, thiêu hủy hết thảy. Đa Bảo đạo nhân biến thành đại nhật Như Lai, làm trong Phật giáo hết sức quan trọng tồn tại, giờ phút này lại không tự chủ được địa lui về sau một bước. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hiếm thấy bối rối cùng kiêng kỵ, lý trí như là cảnh báo trong lòng hắn điên cuồng gõ vang, nói cho hắn biết cái trạng thái này dưới Thích Ca Mâu Ni giống như một tòa lúc nào cũng có thể bộc phát thái cổ vũ trụ, là tuyệt đối không thể trêu chọc. Dù sao, ngược dòng tìm hiểu trước kia, lúc trước Thích Ca Mâu Ni thế nhưng là cùng thiên đế, nhân hoàng nổi danh nhân vật đứng đầu, tại cái kia cao thủ nhiều như mây, phân tranh không ngừng thời đại, liền đã có được cùng thánh nhân địa vị ngang nhau tầm mắt cùng địa vị. Năm tháng giằng giặc, ai cũng không biết tại cái này vô tận tuế nguyện về sau, Thích Ca Mâu Ni Phật pháp đến cùng tinh tiến đến loại nào kinh thế hãi tục tình trạng. Bây giờ, vẹn vẹn trên người hắn phát ra khí tức, liền đã có thể làm cho bọn hắn năm vị tam thế Phật đều cảm thấy từ sâu trong linh hồn nổi lên run rẩy. Nhưng mà, thế cục dung không được bọn hắn quá nhiều suy nghĩ. Ngay tại cái này thoáng qua ở giữa, Thích Ca Mâu Ni cái kia như mãnh liệt huyết hải huyết sắc Phật quang đã lấy thế lôi đỉnh vạn quân mãnh liệt mà tới. Cái này Phật quang bên trong, dung hợp kinh khủng đến cực hạn sát nghiệm, tựa như một đầu dương nhanh múa bước huyết sắc cự long, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trực tiếp hướng về năm vị tam thế Phật oanh sát mà đến. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì Thích Ca Mâu Ni vậy mà muốn lấy sức một mình oanh sát năm vị cùng là chuẩn đế cảnh giới cường giả, đây quả thực là điên cuồng đến cực điểm cử động. Hừ, cuồng vọng đến cực điểm. Dù cho ngươi đã từng là phương Tây Thế Tôn, cũng không có khả năng lấy một địch năm. Nhiên đăng cổ Phật cùng Phật Như Lai trong mắt lóe ra lẫm màng, toàn thân tràn ngập trời Phật khí. Cái kia Phật khí như là quần quần sáng chói kim sắc vân đóa, đem bọn hắn bao phủ trong đó, phản phất muốn đem hết thể trùng quanh đều thôn vệ. Cùng lúc đó, Dược Sư Phật cùng A Di Đà Phật hai con người bên trong quang mang đại thịnh, tựa hồ ẩn chứa một cái thần bí mà mênh mông liên hoa thế giới. Trong chốc lát, ước vạn Phật Đà hư ảnh từ trong mắt bọn họ hành không hiện hóa, những này hư ảnh hoặc từ bi, hoặc trang nghiêm, vây quanh bọn hắn nhanh chóng vận chuyển, tách ra hào quang chói sáng, toàn bộ không gian đều bị quang mang này chiếu lên giống như ban ngày. Cái kia cảnh tượng, phản phất đem trong truyền thuyết vạn Phật chi quốc hiện hóa tại thế gian, thần thánh mà tràn đầy lực lượng cường đại, cùng mãnh liệt mà đến huyết sắc Phật quang đối chọi gay gắt. Thế nhưng, ai đều không có thể ngờ tới, Thích Ca Mâu Ni thời khắc này trạng thái lại kinh khủng đến như vậy làm cho người run rẩy hoàn cảnh. Chỉ gặp cái kia huyết sắc Phật quang phảng phất sôi trào mãnh liệt huyết hải, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt xoay tròn. Cái này Phật quang trổ đến, thiên địa giống như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý loay hoay, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Hỗn loạn chi địa bên trong những nguyên bản đó tàn phá bừa bãi hoành hành, như là thoát cương ngựa hoang đại đạo, tại này huyết sắc Phật quang trước mặt, lại như cùng yếu ớt sâu kiến, bị dễ dàng ma diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tại cái kia vô biên sát nghiệm như tận thế như gió bao lật út thời khắc, một cái nguy nga vô cùng Phật Đà thân ảnh bỗng nhiên đứng sừng sững ở thế gian. Cái này Phật Đà thân hình to lớn, phản phất có thể chống lên thương thiên cùng hậu thổ, đỉnh thiên lập địa. Làm cho người kinh hãi là, hắn một nửa khuôn mặt mặt mũi hiền lành, tản ra nhu hòa mà ấm áp Phật quang, giống như có thể phổ độ thế gian hết thảy chúng sinh. Một nửa khác lại giữ tợn đáng sợ, ma khí tung hành, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cùng lúc đó, Phật âm cùng ma âm xen lẫn cộng minh, cái kia quỷ dị thanh âm phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, chấn động chư thiên Phật Đà nhóm linh hồn, như muốn đem trọn cái thế giới cuốn vào vô tận hỗn độn cùng hủy diệt bên trong. Chương 485, hắn cũng sắp bước ra một bước kia. Chương 485, hắn cũng sắp bước ra một bước kia. Tại mảnh này bị Phật quang cùng ma khí xen lẫn bao phủ hỗn loạn chi địa, bầu không khí ngột ngạt phảng phất ngưng kết khối chỉ, chiếu nặng địa đặt ở trong lòng của mỗi người. Đột nhiên, một tiếng như hồng trung gầm thét phá vỡ tĩnh mịch. Chu sát tà Phật. Thanh âm này phảng phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý, trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian bí lụy, để ở đây chư vị chuẩn đế nhóm nhau nhau ghé mắt, trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng kiêng kỵ. Chỉ gặp Thích Ca Mâu Ni chậm rãi từ liên hoa chỗ ngồi đứng lên, dáng người của hắn thẳng tắp mà nguy nga, giống như một tòa không thể dung chuyển nguy nga cự phong. Theo hắn đứng dậy, vô cùng vô tận sát nghiệm phảng phất mãnh liệt màu đen thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế của tới. Cái này sát nghiệm bên trong, ẩn chứa hắn đối cái gọi là tà Phật phẫn nộ cùng quyết tuyệt, mỗi một tơ đều như là lưỡi dao sắc bén, cắt không khí chúng quanh. Cùng lúc đó, hắn tự thân dâng lên vô địch khí tức cũng ầm vang một phát, khí tức kia phảng phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực, cuồng bạo mà cường đại, trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng quấy, thiên băng địa liệt, tinh thần lung lay sắp đổ. Nguyên bản lơ lửng trong hư không ra Phật hình bóng, tại cỗ này vô địch khí tức trùng kích vào, như là yếu ớt bọt biển nhao nhao tiêu tán, vạn giới bên trong, sinh cơ điêu linh, vạn vật đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng hạ run lẩy bẩy. Tại toàn trường cái kia run rẩy ánh mắt nhìn soi mói, năm vị tam thế Phật chỗ bộ phát vạn Phật chi quốc, cái này đã từng bị coi là Phật giáo chí cao vô thượng lực lượng biểu tượng lĩnh vực, giờ phút này lại cũng lung lay sắp đổ, phảng phất trong cuồng phong đến tàn, tùy thời đều có thể dập tắt. Cái kia ngàn tỷ lớp nặng vật ảnh, vốn nên là thần thánh mà trang nghiêm, nhưng tại Thích Ca Mâu Ni thả ra vô địch khí tức trước mặt, lại như là bị cuồng phong thổi tan lá rụng, nhao nhao bị vênh mở. Phật Di Lặc, làm vị lai Phật, mặc dù tại trên thực lực có lẽ không phải cái này năm vị Phật Đà bên trong mạnh nhất, nhưng hắn tầm mắt lại tại đám người phía trên. Ánh mắt của hắn như đuốc, một chút liền nhìn ra thời khắc này Thích Ca Mâu Ni đã khí thế đỉnh cao nhất. Thích Ca Mâu Ni quanh thân tản ra một loại cử thế vô địch, vạn vực cộng tôn như thế, cố khí thế kia phảng phất muốn xông ra thiên địa gông cùng xiển xích, thẳng lên tự tiêu. Phật Di Lặc trong lòng rõ ràng, Thích Ca Mâu Ni đã nhanh muốn bước ra một bước kia. Một bước kia là vô số người tu hành tha thiết ước mơ nhưng lại khó mà với tới cảnh giới xương thánh. Thời khắc này Thích Ca Mâu Ni nói một tiếng á thánh cũng không quá đáng chút nào. Làm Thích Ca Mâu Ni toàn lực buộc phát thời khắc, bọn hắn cái này năm vị tam thế Phật ở tại trước mặt vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy, phảng phất thương hải bên trong một hạt, không có ý nghĩa, không thể địch, đi mau. Phật Di Lặc run như cầy sấy, trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, hắn rốt cuộc không nghĩ ngợi nhiều được, gầm nhẹ một tiếng về sau, bỗng nhiên ném ra một cái thần túi. Cái kia cái túi nhìn lên đến bề ngoài xấu xí, có thể mở ra miệng lớn bên trong, lại tựa hồ như che giấu vô tận càn khôn bảo khí, phảng phất một cái có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen. Phật Di Lặc không có chút nào do dự, tại sống còn thời khắc, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia kiên quyết, trực tiếp chui vào trong túi càn khôn. Sau một khắc, túi càn khôn phảng phất cảm nhận được chủ nhân nguy cơ, trong nháy mắt thân hóa càn khôn, bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng sau vỡ nát. Theo túi càn khôn vỡ vụn, Phật Di Lặc thân ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Thế nhân chỉ biết là trong túi càn khôn có càn khôn, có thể thu lấy bản vật, nhưng lại chưa có người biết túi càn khôn bên ngoài cũng có càn khôn. Cái này túi càn khôn có thể lấy tự thân vỡ vụn thành đại giới, đem trong túi tồn tại đưa đến giới ngoại. Đây vốn là Phật Di Lặc vì phòng bị thánh nhân lẩn trốn chi pháp, không muốn giờ phút này gặp Thích Ca Mâu Ni kinh khủng như vậy đối thủ, không thể không sớm vận dụng cuối cùng này thủ đoạn bảo mệnh, hốt hoảng thoát đi mảnh này địa phương nguy hiểm. Ông chỉ gặp Thích Ca Mâu Ni lặng lặng địa đứng lặng ở trong hư không, hắn cơ thể giờ phút này hừng hực chói mắt, tựa như một viên vừa mới đản sinh mặt trời, tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, quang mang kia sáng đến làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng, phảng phất có thể xuyên thấu thế gian vật vật, đem hết thảy hắc ám đều xua tan hầu như không còn. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tẩy lễ cùng lắng đọng, hắn sớm đã đến chuẩn đế cảnh giới cao nhất. Tại cái kia vô tận tuế nguyệt tầm bộ dưới, hắn Phật pháp như là một gốc thật sâu cắm rễ ở sâu trong vũ trụ cổ lão đại thụ, không ngừng sinh trưởng, lớn mạnh, trở nên càng tinh tiến thâm hậu. Vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn, hắn dứt khoát quyết nhiên lại đi luân hồi, trùng tu Phật đạo. Mỗi một lần luân hồi, đều như cùng ở tại trong bóng tối tìm tòi tiến lên, kinh lịch lấy vô số khổ nan cùng khảo nghiệm, nhưng hắn nương tựa theo kiên cường ý chí cùng đối Phật đạo chấp nhất truy cầu, từng bước một địa sáng lập mình vô địch chi tư. Hắn giờ phút này, cự ly này chí cao vô thượng thánh nhân cảnh giới, cũng chính là trong truyền thuyết đại đế, đã gần trong gang tấc. Chỉ cần lại cho hắn mấy cái ngàn năm thời gian, hắn liền có khả năng xông phá tầng kia trói buộc, tiến nhập thánh người hàng ngũ, trở thành Phật đạo thánh nhân. Có lẽ tại thường nhân trong mắt, mấy cái ngàn năm thời gian là vô cùng dài, phàm phất là vĩnh viễn không cách nào vượt qua hồng câu. Nhưng đối với bọn hắn loại tầng thứ này tồn tại tới nói, mấy cái ngàn năm cũng bất quá là thoáng qua ở giữa, liền như là phàm nhân nháy mắt mấy cái công phu. Dù sao, bọn hắn tùy ý một lần bế quan tu hành, đều là lấy hội nguyên làm đơn vị tính toán. Một cái hội nguyên, đó là một đoạn dài dằng dặc đến khó lấy tưởng tượng thời gian, bao hàm vô số tuế nguyệt luân hồi cùng thế gian biến thiên. Bây giờ, đối mặt thế cục trước mắt, Thích Ca Mâu Ni đã không còn giữ lại, triệt để bạo phát toàn bộ lực lượng của mình. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía mãnh liệt quyết tán, khí tức kia phảng phất là sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, chỗ đến, không gian như là cái gương vỡ nát nhau nhau băng liệt, thời gian cũng tựa hồ lâm vào đình trệ. Cỗ khí tức này để còn lại bốn vị tam thế Phật tâm đều lạnh một nửa, trong mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Đồng dạng thân là Phật đạo chuẩn đế, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Thích Ca Mâu Ni bất quá là bị đánh vào luân hồi, vì sao bây giờ lại có thể tại con đường tu hành bên trên một ngựa tuyệt trần, khoảng cách thánh nhân cảnh giới càng ngày càng gần. Ta cũng không tin, còn không phải thánh nhân ngươi có thể ngăn cản chúng ta bốn người. Nhân đăng của Phật dù sao cũng là quá khứ Phật, mặc dù đáy mắt chỗ sâu vẫn có một tia khó mà che giấu kiên kỵ, nhưng giờ phút này hắn đã dứt bỏ sợ hãi, trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt. Thanh âm của hắn như là quần quần lôi minh, tại mảnh này hỗn loạn chi địa quanh quẩn, phản phất tại hướng Thích Ca Mâu Ni phát ra mãnh liệt nhất khiêu chiến. Bây giờ ta đổi tu Phật đạo, không tin ngươi một cái hậu bối có thể mạnh hơn ta. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phản phất muốn bằng vào lực lượng của mình, đánh vỡ Thích Ca Mâu Ni mang đến cảm giác các bách. Hiện tại Phật Như Lai, hắn tiền thân chính là Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đại đệ tử, thân có ba vị thánh nhân tuyệt học, vốn nên là vô cùng kiêu ngạo tồn tại. Mà giờ khắc này, hắn mắt thấy mình bị Thích Ca Mâu Ni đè ép không ngừng một đầu, trong lòng tức giận như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn, trong nháy mắt bộc phát. Hắn quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí tức kia bên trong dung hợp ba loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô cùng cường đại lực lượng, tựa hồ tại hướng thế nhân tuyên cáo hắn không cam lòng cùng phẫn nộ. Giữa sư Phật cùng A Di Đà Phật đồng dạng là Phật đạo chuẩn đế, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng quyết tuyệt. Sau đó, bọn hắn cũng cắn răng bắt đầu bộc phát khí tức. Vỡ vụ đức vạn Phật ảnh như là bị cuồng phong quyền tập cắt sỏi, tại một trận làm người sợ hãi trong tiếng thét đạo, lại một lần nữa lấy một loại bài sơn đảo hải chi thế tụ đến. Lần này là bốn vị tam thế Phật đồng thời xuất thủ, bọn hắn quanh thân Phật quang nở rộ, quang mang kia so mặt trời còn chói mắt hơn mấy lần, đâm vào người hai mắt đau nhức. Những này Phật quang đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một mảnh chói lọi đến cực điểm màn ánh sáng, phảng phất muốn sáng lập ra một cái hoàn toàn mới, mênh mông vô ngần Phật quốc. Bốn vị tam thế Phật diện sắc lạnh lùng, trong miệng phát ra quát lạnh âm thanh, thanh âm kia phảng phất là từ cựu u địa ngục truyền đến lệ quỷ gào rít giận dữ, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ. Thích Ca Mâu Ni, liền để chúng ta nhìn xem ngươi cái này phản giáo người Phật pháp đến cùng tu đến loại trình độ nào. Ngay sau đó, bọn hắn trong miệng một lời địa phun ra một chữ, giết. Một tiếng này chữ sát, phảng phất một đạo kinh lôi ở trong thiên địa nổ vang, chấn động đến toàn bộ không gian đều run rẩy kịch liệt bắt đầu, vô số đại đạo cùng quy tắc bị cỗ này sóng âm chấn động đến bay là tả địa phiêu tán trên không trung. Ầm ầm. Cơ hồ ngay tại cùng một trong nháy mắt, Thích Ca Mâu Ni cấp ra kinh khủng tuyệt luân đáp lại. Hắn tựa như một tôn ẩn nút vạn cổ cự linh, từ vô tận trong ngủ mê triệt để khôi phục. Giờ khắc này, hắn quanh thân tản mát ra một cỗ không có gì sánh kịp khí thế, phản phất là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi lực, cuồng bạo mà cường đại. Vạn đạo quang mang nương theo lấy hắn oanh minh long lánh mà lên, những ánh sáng kia như là linh động giao long, tại hắn quanh thân xoay quanh bay múa, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lúc này, cái kia huyết sắc Phật pháp từ trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà ra, như là sôi trào mãnh liệt huyết hải, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Quỷ dị chính là, này huyết sắc Phật pháp tựa hồ có một loại lực lượng thần bí, vậy mà dẫn động thế giới cực lạc, lượn quanh thế giới, lưu ly thế giới cái này ba tòa thế giới thần bí cộng minh. Trong chốc lát, giữa thiên địa phong vân biến sắc, cái này ba tòa thế giới phảng phất muốn tránh thoát thời không trói buộc, từ vô tận trong hư không hiện hiện ra. Chỉ gặp từng đạo thần bí quang ảnh trong hư không lấp lóe, loáng thoáng có thể nhìn thấy cái kia thế giới cực lạc bên trong nở rộ kim liên, lượn quanh trong thế giới chập chờn bồ đề, lưu ly trong thế giới sáng chói lưu ly. Theo ba tòa thế giới cộng minh càng mãnh liệt, một chương bàn tay lớn chậm rãi từ ba tòa trong thế giới hiện hóa ra ngoài. Con này bàn tay lớn to lớn vô cùng, phảng phất có thể bao trùm toàn bộ thiên địa, nó mặt ngoài lưu chuyển lên kỳ dị phù văn hòa quang mang, cuối cùng dung hợp làm một chỉ lòng bàn tay khắc lấy chữ vạn bàn tay lớn. Cái kia chữ vạn tại huyết sắc Phật quang chiếu rọi, lộ ra phá lệ thần bí mà kinh khủng, phảng phất ẩn chứa vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bí mật. Cái này mở lớn tay xuất hiện ngay mắt, phương xa một bên đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không không tự chủ được rụt cổ một cái. Tấm kia bàn tay lớn khơi gợi lên hắn một đoạn nghĩ lại mà kinh thống khổ hồi ức, năm đó hắn liền là bị hiện thế Phật Như Lai lấy một tay nắm biến thành ngũ chỉ sơn đè ép 500 năm. Cái kia 500 năm tối tăm không ánh mặt trời thời gian, để hắn đến nay đều lòng còn sợ hãi. Mà giờ khắc này, trước mắt cái này trương từ huyết sắc Phật quang ngưng tụ bàn tay lớn, so năm đó ngũ chỉ sơn còn kinh khủng hơn mấy lần, cái kia cố cường đại cảm giác áp bách, để lông của hắn phát toàn đều dựng đứng bắt đầu, mỗi một cái lỗ chân lông đều đang run sợ, phảng phất tại đối mặt một cái không thể chiến thắng ma thần. Chúng ta đến cùng là cùng người gì đánh a? Tôn Ngộ Không rụt cổ lại, nhỏ giọng nhỉ non nói, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Mà tại toàn trường tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, cái kia đẩy trời ra Phật hư ảnh, những này từ bốn vị tam thế Phật hao hết tâm lực chúc tạo mênh mông Phật quốc biểu tượng, tại cái này trương huyết sát Phật thủ chấn áp phía dưới, như là yếu ớt bọn biển không chịu nổi một kích. Huyết sát Phật thủ lấy một loại vô địch chi tư, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, triệt để đem nghiền nát. Trong chốc lát, mênh mông Phật quốc vỡ nát là vô số quang ảnh, giống như pháo hoa trong hư không tiêu tán, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng đám người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng. Cái này âm thanh kinh hô phảng phất một đạo bén nhọn thiểm điện, trong nháy mắt phá vỡ chiến trường thượng không cái kia đè nén làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Thanh âm bên trong bao hàm lấy vô tận kinh ngạc cùng khó có thể tin, phảng phất muốn đem vùng hư không này đều chấn động đến vỡ nát. Phát ra cái này âm thanh kinh hô, chính là cái kia bốn vị tam thế Phật. Bọn hắn vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận trước mắt cái này vượt quá tưởng tượng một màn, mình bốn người liên thủ bộc phát ra như thế cường hãn, cơ hồ có thể bao phủ toàn bộ vũ trụ mênh mông Phật quốc, lại Thích Ca Mâu Ni một trường phía dưới, như là yếu ớt giấy mỏng bị tùy tiện xuyên thủng, trong nháy mắt sụp đổ. Thời khắc này Thích Ca Mâu Ni quanh thân tản ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất là từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại cổ lão ma thần, một lần nữa giáng lâm thế gian. Chân hắn đạp vạn đạo quang mang, mỗi một đạo quang mang đều giống như một đầu kết nối lấy thiên địa pháp tắc thần bí mối quan hệ, quang mang lưu chuyển ở giữa, ẩn chứa lực lượng vô tận cùng huyền bí. Hắn liền như vậy đứng tại trên đỉnh cao nhất, tựa như một tòa nguy nga đứng vững, không thể vượt qua núi cao, cử thế vô địch, khí thế của nó chi bằng bạc, làm cho cả thế giới cũng vì đó run rẩy. Bốn vị tam thế Phật sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tựa như trước khi mưa bão tới âm trầm bầu trời, mây đen dày đặc, mù mịt trùng điệp. Bọn hắn biết rõ, như lại không toàn lực ứng phó, chắc chắn tại trận này giao phong bên trong thất bại thảm hại. Thế là, bọn hắn không còn dám có chút giữ lại, dốc hết toàn thân chi lực, đem hết khả năng địa bộc phát tự thân Phật đạo chi lực. Trong chốc lát, bốn người bọn họ quanh thân Phật đạo chi lực như là cháy hừng hực liên hỏa, nóng bỏng mà loa mắt, quang mang kia sáng đến cơ hồ có thể đem thế gian tất cả hắc ám đều xua tan. Theo bọn hắn toàn lực bộc phát, vạn vực Phật quốc lại lần nữa hiện hóa. Lần này, vạn vực Phật quốc so trước đó càng thêm hùng vĩ, càng thêm sáng chói, phảng phất là một cái độc lập vũ trụ, ẩn chứa trong đó vô tận huyền bí cùng lực lượng. Ước vạn Phật Đà hình bóng tại bốn người bọn họ sau lưng thoáng hiện mà ra, những này Phật Đà hình bóng hoặc từ bi tương hòa, hoặc trang nghiêm túc mục, mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại, phảng phất tại nói Phật đạo vô thượng uy nghiêm. Nhưng mà, ngay tại bốn vị tam thế Phật đem Phật đạo vận chuyển tới cực hạn, chiến lực bộc phát đến thời khắc đỉnh cao, Thích Ca Mâu Ni nhưng không có cho bọn hắn mảy may cơ hội thở dốc. Thần sắc hắn lạnh lùng, ánh mắt như điện, hai tay nhanh chóng kết ấn, thúc dục hiển hóa lực anh, cực lạc, lưu ly tam trọng thế giới, lấy bài sơn đảo hải chi thế ẩm vang đập tới. Cái này tam trọng thế giới, mỗi một cái đều ẩn chứa vô tận năng lượng cùng pháp tắc, khi chúng nó dung hợp lại cùng nhau, hướng về vạn vực Phật quốc ầm vang đập tới. Làm tam trọng thế giới cùng vạn vực Phật quốc nện như điên cùng một chỗ trong nháy mắt, toàn bộ đại vũ trụ phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng lay động, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Chư thiên đại đạo cũng tại cỗ này lực lượng kinh khủng trùng kích vào, phát ra trận trận oanh minh, phản phất là tại vì trận này kinh thế đại chiến tấu vang bi tráng hành khúc. Lúc này, Phật đạo lực lượng ở giữa phiến thiên địa này đạt đến trước nay chưa có cường thịnh trạng thái, quang mang bốn phía, năng lượng loạn lưu giăng khắp nơi. Chương 486, chớ động, động liền nói diện. Chương 486, chớ động, động liền nói diện. Tam đại thế giới cùng mênh mông Phật quốc cùng nhau vỡ vụn. Băng Diệt đạo và pháp để ở đây chuẩn đế nhóm đều nheo lại hai mắt. Bọn hắn muốn nhìn người nào thắng. Chỉ gặp Thích Ca Mâu Ni sừng sững vào hư không bên trong, quanh người hắn tán phát khí tức, giống như đến từ sâu trong vũ trụ kinh khủng phong bạo, lấy thế tồi khô lạc hủ của tới, trong nháy mắt siêu việt ở đây hết thảy chuẩn đế. Cố khí tức kia, bá đạo mà cường đại, phản phất tại tuyên cáo hắn vô thượng quyền thống trị, lệnh không gian chúng quanh cũng vì đó vặn mèo, biến hình, như là một đầu thức tỉnh thái cổ hung thú, để toàn bộ sinh linh đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Làm cho người khiếp sợ là, hắn lại lấy lực lượng một người, hoành đặt ở Hồng Hoang đại thế giới bên trong từ trước đến nay cái thế vô địch bốn vị tam thế Phật. Bốn vị này tam thế Phật, tại Dĩ Vãng Thuế Nguyệt bên trong, mỗi một vị đều uy danh hiển hách, bọn hắn Phật pháp cao thâm mặt chắc, lực lượng cường đại đến đủ để lay động đất trời. Mà giờ khắc này, tại Thích Ca Mâu Ni trước mặt, lại có vẻ nhỏ bé như vậy, không chịu được như thế một kích. Chỉ gặp Thích Ca Mâu Ni thần sắc lạnh lùng, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận, hắn chậm rãi lại là giơ lên một trường. Trong chốc lát, huyết sát Phật quang như là mãnh liệt huyết hải, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt xoay tròn, sáng chói hừng hực đến làm cho người cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Cái này Phật quang bên trong, ẩn chứa vô tận lực lượng thần bí. Phản phất là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hỗn độn chi lực, mỗi một sợi bóng mang đều giống như một thanh lưỡi đao sắc bén, cắt chúng quanh đạo và pháp. Làm một trường này thả ra thời khắc, toàn bộ vạn vực đều như là bị một cái vô hình cự thủ hung hăng lay động, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Chư thiên đại đạo cũng giống như không chịu nổi gánh nặng, phát ra trận trận oanh minh, thanh âm kia phản phất là thiên địa kêu gạo, để cho người ta dùng mình. Trường phong bên trong, chạy xuôi sức mạnh cấm kỵ, loại lực lượng này siêu việt thế gian hết thảy pháp tắc, tản ra vô địch đại thế kinh khủng ba động. Làm cỗ lực lượng này đánh đi ra trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ tinh hải phản phất đều bị nhân xuống tạm dừng khóa. Yên tĩnh trở lại, phản phất thế gian vạn vật đều tại kính sợ cái này lực lượng vô địch. Đây là vô địch khí tức, cuốn mánh đến cái thế lực lượng, tại Thích Ca Mâu Ni đối dị loại Phật đà cuồng nộ phía dưới triệt để bạo phát. Cỗ lực lượng kia như là một viên uy lực to lớn đạn hạt nhân, trong nháy mắt dẫn bạo, oanh bạo đẩy trời ra Phật hư ảnh. Những cái kia đã từng thần thánh trang nghiêm ra Phật hư ảnh, tại cỗ lực lượng này trước mặt, như là yếu ớt bọt biển nhao nhao vỡ vụn. Không chỉ có như thế, cỗ lực lượng này còn nghiền nát bốn vị tam thế Phật đạo và pháp, đem bọn hắn phí hết tâm tư ngưng tụ ra tuyệt chiêu hóa thành hư không. Ầm ầm. Một trường này uy thế như mãnh liệt thủy triều, còn đang tiếp tục hướng về bốn vị tam thế Phật tạo áp lực mà đến. Cố lực lượng kia phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa đều xoay chuyển tới, muốn cường thế đem bọn hắn bốn vị tam thế Phật triệt để trấn áp. Một trường này chỗ đến, không gian bị xé nứt ra từng đạo lỗ to lớn, lộ ra đen như mực hư không vết nứt, phảng phất là thông hướng địa ngục đại môn. Với lại, một trường này đã đem này phương thiên địa phong tỏa, không gian bốn phía như là bị năm ngón tay chăm chú nắm lồng giam, để bốn vị tam thế Phật tránh cũng không thể tránh. Tôn Ngộ Không đứng ở đằng xa, mắt thấy một màn này, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Cái kia song nguyên bản hỏa nhãn kim tinh giờ phút này vậy mà lóe ra sợ hãi qua mang. Tại hắn dài rằng giặc tu hành kiếp sống bên trong, thấy qua vô số cường giả, trải qua vô số chiến đấu, nhưng chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng như vậy. Cái này dạ như đến lão nhi làm sao so mới như lai lão nhi cường nhiều như vậy, ta lão tôn vẫn là đừng làm cái này đồ bỏ đấu chiến thắng phận, về Hoa Quả Sơn làm ta Mỹ Hầu Vương tính toán. Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm nói thầm, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng sợ hãi. Cuối cùng, một trưởng này mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, triệt để đánh nát bốn vị tam thế Phật tôn nghiêm. Nó trực tiếp đem bọn hắn thi triển đạo và pháp triệt để ma diệt, nệ như điên mở bọn hắn Phật đà cự tượng. Tại cố này lực lượng kinh khủng dưới, bốn vị tam thế Phật thân hình lão đảo muốn ngã, bọn hắn hình thần câu diện, đại đạo thân thể vỡ vụn thành vô số điểm sáng, trong mắt ánh nến đều gần như ảm đạm, phản phất sắp dập tắt tàn đèn. Khu khu. Một trận ngột ngạt mà thống khổ tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia phản phất là cũ nát ống bệ phát ra gào thét, lộ ra vô tận suy yếu cùng không cam lòng. Chỉ gặp bốn vị tam thế Phật giờ phút này thân hình lão đảo muốn ngã, khóe miệng của bọn hắn không ngừng có máu tươi tràn ra. Cái kia dòng máu đỏ sẫm ở trong hư không vạch ra từng đạo quỷ dị đường vòng cung, sau đó chậm rãi phiêu tán. Sắc mặt của bọn hắn trắng bệnh như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, hai con ngươi bên trong cũng bắt đầu tràn ra kim sắc Phật máu, cái kia Phật máu như là chảy xuôi kim dịch, tại trên gương mặt của bọn hắn uốn lượn mà xuống, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Đáy mắt của bọn họ chỗ sâu, có một tia khó mà che giấu sợ hãi lặng yên hiện hiện. Giờ phút này, trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng rung động, không khỏi dưới đáy lòng phát ra hò hét, cuối cùng là cái gì lực lượng? Bốn người bọn họ liên hợp lại tới đạo và pháp. Đây chính là trải qua vô tận tuế nguyệt lắng động cùng ma luyện, ngưng tụ bọn hắn tâm huyết cả đời cùng trí tuệ, nhưng mà, lại tại Thích Ca Mâu Ni một trường phía dưới, như là yếu ớt bọn biển bị tùy tiện đâm thủng. Cái kia từ bọn hắn cuối cùng vô số thời gian đến nghiên cứu tuyệt chiêu, cái kia bị bọn hắn coi là vô thượng pháp bảo cường đại pháp thuật, lại bị Thích Ca Mâu Ni lấy như thế bá tuyệt tư thái, vẹn vẹn dùng một trường liền triệt để đánh nát, đem bọn hắn bốn người đạo pháp như gió thu quét lá dụng triệt để quét ngang. Trong lúc nhất thời, sợ hãi giống như nước thủy triều phun lên trong lòng của bọn hắn, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là rời xa cái trạng thái này dưới Thích Ca Mâu Ni. Thời khắc này Thích Ca Mâu Ni, trong mắt bọn hắn đã tựa như một cái điên dại đồng dạng tồn tại, cái kia đã từng được tôn xưng là phương Tây Thế Tôn ôn hòa hình tượng sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một cái để bọn hắn sợ hãi đến thực chất bên trong nhân vật kinh khủng, hắn mỗi một cái cử động đều để bọn hắn sợ hãi không thôi. Thích Ca Mâu Ni hai con ngươi bên trong lóe ra để vạn cổ chìm nổi sát nghiệm, ánh mắt kia phảng phất đến từ cựu địa ngục thâm nguyên nhìn chăm chú, băng lãnh mà tràn đầy hủy diệt dục vọng. Nếu là trời xanh chư vị đồng liêu ở đây, bọn hắn cũng tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, trong ngày thường cái kia luôn luôn mặt mũi hiền lành, lòng mang chúng sinh thích ca mâu ni, vậy mà lại trở nên khủng bố như thế. Hắn lúc này, ở đâu là cái gì cứu thế Phật Đà, rõ ràng liền là một tôn tử trong bóng tối giáng lâm diệt thế ma thần, chỗ đến, đều là đem bị hủy diệt bóng ma bao phủ. Các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Thích Ca Mâu Ni lạnh lùng mở miệng, thanh âm như là từ trong hầm băng truyền đến, lộ ra hơi lạnh thấu xương. Chỉ gặp hắn dưới chân hiện ra màu đỏ thẫm quang mang liên hoa, như là một cái nhắm người mà phệ hồng hoang cự thú, hướng về bốn vị tam thế Phật tấn mãnh lao xuống mà đi. Hoa sen kia phát tán ra khí tức kinh khủng tuyệt luân, phản phất có thể xé rách thiên địa, nhấc lên vô tận phong bạo. Cố khí tức này như là một trường vô hình người lớn, đem bốn vị tam thế Phật chăm chú khóa chặt, để bọn hắn vô luận như thế nào đều tránh cũng không thể tránh. Khí tức kia phản phất có được vô tận lực lượng, nắm kéo cái này mênh mông đại thế, trấn áp phương này thời không, cho dù là thân là chuẩn đế bọn hắn, tại cỗ này cường đại giam cầm chi lực dưới, cũng cảm giác mình như là hãm sâu vũng bùn thú bị nhốt, khó mà tránh thoát. Cũng ngay, nhân đăng cổ Phật cũng không dám lại có chút giữ lại, một tiếng gầm thét vang tận mây xanh. Trong chốc lát, một chiếc thiêu đốt lên rất nhỏ hỏa diễm cổ đăng như thế. Cái này ngọn cổ đăng phía trên, quanh quẩn lấy cổ xưa nhất khí tức, phản phất là từ vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại ở đây, chứng kiến vô số tuế nguyệt biến thiên. Nó chính là Nhiên Đăng đạo nhân bạn sinh bảo vật, đã từng làm Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đại đệ tử Nhiên Đăng cổ Phật, nền móng thâm hậu vô cùng, tự nhiên có rất nhiều không muốn người biết át chủ bài. Giờ phút này, hắn trợn mắt tròn xoe, trong hai mắt phảng phất thiêu đốt lên hai đám lửa, hắn dốc hết lực lượng toàn thân, thiêu đốt chí cường chiến lực, ý đồ bằng vào cái này ngọn cổ đang đánh vỡ cái này bị giam cầm địa vực, tránh thoát Thích Ca Mâu Ni cái kia lực lượng kinh khủng trói buộc. Phật Như Lai, Dược Sư Phật, A Di Đà Phật nhìn Nhiên Đăng cổ Phật tế ra át chủ bài, trong lòng sáng như gương, hiểu được giờ phút này đã bị bức đến rìa bách núi, nếu là lại không sử xuất tất cả bốn liếng, sợ là muốn bị nghiền thịt nát xương tan, ngay cả một tia thần hồn đều không để lại. Phật Như Lai nào dám lại có nửa phần tàng tư, hai tay phảng phất huyễn ảnh, phi tốc kết ấn. Trong chớp mắt, một tôn nguy nga đứng bước kim sắc cự Phật sau lưng hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này cự Phật cao đến sông phá tầng tầng mây mù, tựa như có thể đem nhật nguyệt tinh thần đều ôm vào lòng. Nguy nga dáng người ngạnh sinh sinh đem thiên địa đều chống ra một đường vết rách. Cự Phật quanh thân Phật quang bốn phía, cái kia Phật quang cũng không phải phổ thông quang mang, mỗi một sợi đều sắc bén đến như là có thể chặt đứt thời không tuyệt thế lưỡi dao. Những nơi đi qua, không gian giống cũ nát vải vóc bị tùy tiện mở ra. Từng đạo đen kịt vết nứt dương nhanh múa vút lan tràn ra, trong cái khe còn thỉnh thoảng truyền ra thời không loạn lưu rít lên, phản phất tại khóc lóc kể lể lấy không gian này bị xé nứt thống khổ. Cự Phật hai mắt tựa như hai vòng nóng bỏng mặt trời, trong ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm cùng lực lượng, tựa như có thể đem thế gian tất cả hắc ám cùng tà ác đều thiêu đốt hầu như không còn, để hết thể hư ảo không chỗ che thân. Dược sư Phật thấy thế, cũng đội vàng hành động bắt đầu. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, chú ngữ phản phất mang theo thần bí ma lực, chấn động không khí xung quanh. Ngay sau đó, trong tay trống rông xuất hiện một cái lưu ly bảo bình. Cái này bảo bình trong suốt sáng long lanh, như là hội tụ thế gian tất cả linh tú, thân bình lưu chuyển lên hào quang năm màu, mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa cải tử hồi sinh lực lượng thần bí. Miệng bình vừa mới mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra, mùi thuốc này cũng không bình thường, ngay bắt đầu phảng phất có thể làm cho khô héo vạn vật trong nháy mắt tỏa ra sự sống. Trong chốc lát, từ trong bình nhảy lên ra vô số đạo quang mang, những ánh sáng này quanh quẩn trên không trung hội tụ, trong chớp mắt hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm cự long. Cái này cự long toàn thân tản ra như lưu ly rực rỡ, lân phiến giống như từng khối tinh mỹ bạc thạch, trong hư không lóe ra hào quang chói sáng. Cự Long Dương nhanh múa vút nhào về phía Thích Ca Mâu Ni, mỗi một lần huy động móng vuốt đều mang theo một trận không gian gợn sóng, phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều quấy đến long trời lở đất. A Di Đà Phật thì một mặt trang nghiêm, chắp tay trước ngực, nhắm mắt tụng kinh. Theo tiếng tụng kinh của hắn vang lên, không gian chung quanh giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, trong nháy mắt trở nên như mộng như ảo. Nguyên bản kiên cố mặt đất dần dần hư hóa, phản phất biến thành một mảnh vô tận hư không. Đột nhiên, A Di Đà Phật bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt bắn ra hai đạo kim quang này giống như hai đạo màu vàng tiềm điện, phá vỡ bầu trời tối tăm. Tại kim quang bên trong, một tòa hoành vĩ tráng lệ Phật đạo thế giới chậm rãi hiện hiện. Phật đạo thế giới bên trong, kim điện huy hoàng, bảo thụ chập chờn, vô số Phật Đà cùng Bồ Tát hư ảnh như ẩn như hiện. Bọn hắn cùng kêu lên ngâm sướng, thanh âm kia hội tụ vào một chỗ, như là ngàn vạn tòa hồng trung đồng thời góp vang, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều ông ông tác hưởng. Cỗ này mang theo vô tận lực lượng thần thánh thanh âm, như là mãnh liệt thủy triều, hướng về Thích Ca Mâu Ni quần quần nghiền ép mà đi, ý đồ tại cái này như sóng to gió lớn thế công bên trong, vì chính mình một phương giết ra một con đường sống. Bốn vị tam thế Phật mặc dù đã dốc hết có khả năng, đem tự thân tuyệt học cùng pháp bảo uy lực phát huy đến cực hạn, nhưng tại Thích Ca Mâu Ni trước mặt, nhưng như cũng như châu chấu đá xe, không chịu nổi một kích. Sắc mặt của bọn hắn càng tái nhợt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, thân thể tại Thích Ca Mâu Ni cái kia kinh khủng uy áp hạ run lẩy bẩy. Lúc này, Thích Ca Mâu Ni vững vàng giẫm lên hoa sen màu máu, hoa sen kia như là từ địa ngục huyết hải bên trong nở rộ ma hoa, mỗi một cánh hoa đều chảy xuôi quỷ dị qua mang. Theo nhất cử nhất động của hắn, áp sập cổ kim tương lai khí tức dốc toàn bộ lực lượng, này khí tức phảng phất vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hỗn độn chi lực, cuồn bạo lại vô tự, chỗ đến, không gian như cái gương vỡ nát nhào nhào băng liệt, thời gian trường hà cũng nổi lên tầm tầm gợn sóng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đảo lưu hoặc đình trệ. Cỗ này có thể xưng Phật đạo cực hạn lực lượng, lấy một loại thế tồi khô làm hủ, đem bốn vị tam thế Phật tất cả thủ đoạn hết thể xé rách. Bọn hắn tế ra Phật ảnh, pháp bảo, tại cỗ lực lượng này trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng. Phật Như Lai cái kia đỉnh thiên lập địa kim sắc cự Phật, bị này khí tức nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán trên không trung. Dược sư Phật Lưu Ly Cự Long cũng trong nháy mắt bị bấy thành phấn vụn, mùi thuốc tan hết. A Di Đà Phật thế giới cực lạc hư ảnh, càng lại như là bọt biển vỡ vụn, trong đó Phật Đà Bồ Tát nhóm huyễn ảnh cũng theo đó tan thành mây khói. Bốn vị tam thế Phật cũng nhịn không được nữa, nhao nhao miệng phun máu tươi. Thích Ca Mâu Ni tựa như một tôn tử viễn cổ thức tỉnh ma thần, khí thế không chỉ có không chút nào giảm, ngược lại càng sôi trào mãnh liệt. Cái kia cái thế vô địch bá đạo lực lượng, đúng như vạn quân búa tạ, một cái lại một cái hung hăng nện như điên lấy bốn vị tam thế Phật. Lực lượng này phảng phất mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, mỗi một kích đều để không gian vặn vẹo biến hình, bốn vị tam thế Phật thân thể tại cỗ này cự lực dưới, như là yếu ớt đồ sứ, mắt thấy là phải bị vành đến vỡ nát, thần hồn cũng giống là trong gió ánh đến, tùy thời đều có thể tịch diệt. Thời khắc này bốn vị tam thế Phật thê thảm vô cùng, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh nguồn suối chính như cùng vỡ đê nước sông cấp tốc khô kiệt. Tại cái này bên bờ sinh tử, bọn hắn rốt cuộc không lo được hình tượng, khàn cả giọng mà quát: "Thánh nhân cứu ta!" Thanh âm kia bén nhọn mà tuyệt vọng, phá toái hư không, tại mảnh này hỗn loạn chi địa quanh quẩn, dường như tại hướng trong cõi u minh cường giả phát ra sau cùng tín hiệu cầu cứu. Ầm ầm. Giờ khắc này, toàn bộ hỗn loạn chi địa tại lay động, cái kia vô ngân vĩnh hằng cùng luân hồi giờ phút này vậy mà hướng Phật đạo chi hải phương hướng biến thành. Hai đạo khí tức xuất thế để đèn kịt u xâm vô hạn vĩnh hằng cùng luân hồi đều sáng chói vô cùng. Đủ. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, ẩn chứa đau khổ, lại có vẻ thánh nhân khí tượng. Vô thượng khí tức vượt ngang khoảng cách vô tận, muốn chém giết Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni lập tức cảm thấy tử vong giáng lâm trong lòng. Có thể banh sắt bốn vị tam thế Phật cường hãn thực lực, có được cá thánh chi lực hắn tại chính thức thánh nhân trước mặt vậy mà như là sâu kiến đồng đạo. Thế nhưng, ngay tại sau một khắc, một đạo uy nghiêm, bá đạo, cao ngạo khí tức chiếu rọi chư thiên vũ trụ, để ra thế tại chìm nổi, làm trên thương cùng hồng hoang đều an tĩnh lại. Chí cao vô thượng, chúa tể càn khôn, thống ngự hết thảy, vô địch nhân hoàng. Chớ động, động liền nói diện. Chương 487, Thanh Lý môn hộ chương 487, Thanh Lý môn hộ chớ động, động liền nói diện. Một tiếng này gầm thét, đúng như một đạo vạch phá bóng đêm vô tận lôi đình, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy. Trong nháy mắt vang vọng toàn bộ vĩnh hằng cùng luân hồi mênh mông thời không. Thanh âm bên trong ẩn chứa uy nghiêm, phảng phất có thể chấn áp bạc cổ, cái kia cô độc cảm giác lại như một tòa tuyên cổ đứng vững cô phòng, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa, không người có thể đụng. Thống ngự hết thảy, chúa tể hết thảy bá đạo khí tức, đúng như sôi trào mãnh liệt màu đen thủy triều, lấy bài sơn đảo hải chi thế mãnh liệt mà ra, làm cho cả thiên địa như là yếu ớt lưu ly, tại cố khí tức này phía dưới run run rẩy rẩy. Cái kia phách tuyệt thiên địa khí thế, phảng phất vô số viên sáng chói tinh thần đồng thời bạo tạc, quang mang cùng lực lượng trong nháy mắt truyền khắp chư thiên vạn giới mỗi một hiệu lãnh. Vô luận là phồn hoa đại giới, vẫn là thần bí tiểu giới, hoặc là cái kia dấu ở hư không vô tận chỗ sâu không biết chi địa, đều cảm nhận được cố khí thế này mang tới mãnh liệt trùng kích. Cái này chính là nhân hoàng Lý Thiên Nguyên uy hiếp, không có chút nào che giấu, uy hiếp trắng trợn. Lời của hắn tựa như là một cái búa tạ, hung hăng đập vào phương Tây hai vị thánh nhân tôn nghiêm phía trên, không cho đối phương lưu lại mảy may thể diện. Tại cái kia hư không vô tận sâu trong bóng tối, âm thầm ẩn nấp chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nghe nói lời ấy, lập tức như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, nội tâm lửa giận cháy hừng hực. Hai vị đạo nhân ngày bình thường luôn là một bộ sắc mặt đau khổ chi tướng, phản phất thế gian tất cả khổ nan đều hội tụ ở bọn hắn một thân, có thể giờ phút này bị Lý Thiên Nguyên như vậy uy hiếp, rốt cuộc khó mà duy trì cái kia nhìn như bình tĩnh biểu tượng, cảm xúc trong nháy mắt mất khống chế. Trong chốc lát, hai vị thánh nhân đánh thức kinh khủng vô biên sát nghiệm, cái này sát nghiệm giống như đến từ cựu u địa ngục các ma gào thét, mang theo làm cho người dùng mình hàn ý cùng khí tức hủy diệt. Thánh nhân sát nghiệm, há lại vật tầm thường. Nó sự đáng sợ, đủ để cho toàn bộ vũ trụ pháp tắc cũng vì đó mà mèo. Chỉ gặp toàn bộ hỗn loạn chi địa, mảnh này nguyên bản liền tràn ngập vô tận hỗn độn cùng cuồng bạo lực lượng khu vực, giờ phút này tựa như trong cuồng phong một chiếc thuyền con, tại cỗ này sát nghiệm trùng kích vào run rẩy kịch liệt. Chuẩn đế chiến trường, mảnh này đã từng gánh chịu lấy vô số cường giả liều mạng tranh đấu địa phương, tại cỗ này lực lượng kinh khủng trước mặt, như là yếu ớt cát bảo, trong nháy mắt hóa thành hư không. Những cái kia tung hoành chiến trường chuẩn đế nhóm, cứ việc thực lực siêu phàm, có thể đối mặt thánh nhân sát nghiệm, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ riêng phần mình lui về mình trận doanh, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Thánh nhân sát nghiệm dốc toàn bộ lực lượng, tựa như vô số đầu dương nhanh múa đuốt tự lòng, mang theo hủy diệt thế gian hết thảy quyết tâm, muốn đem chọn cái thế giới là tung. Không nên nhìn phương Tây hai vị thánh nhân ngày bình thường làm việc khiêm tốn không thôi, phản phất ẩn nấp trong bóng đêm ẩn giả, nhưng bọn hắn hai người một khi nổi giận, cái kia chỗ sức mạnh bùng lên, đủ để phá vỡ hỗn loạn chi địa hết thảy, để phiến thiên địa này lâm vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nhưng mà, ngay tại cái này sát nghiệm tàn phá bừa bãi, thiên địa biến sắc thời khắc, cái kia nhìn như có thể lật tung hết thảy lực lượng kinh khủng, nhưng không có đối Thích Ca Mâu Ni cùng bốn vị tam thế Phật chiến trường tạo thành mảy may dao động. Bốn vị tam thế Phật vẫn tại Thích Ca Mâu Ni cường đại thế công hạ đau khổ chảo trống, bị đánh sắp đạo diện. Thân thể của bọn hắn đang chiến đấu trong dư âm lung lay sắp đổ, quang mang ảm đạm, phản phất tùy thời đều có thể tiêu tán tại ngày này địa chi ở giữa. Mọi người ở đây đều coi là chiến cuộc đã định thời điểm, đột nhiên, một cỗ càng cường đại hơn khí tức từ thiên địa chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Chỉ gặp Lý Thiên Nguyên hai con người, này đôi ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng đôi mắt, dần dần mở ra. Một đôi trọng đồng bắt đầu chậm rãi luân chuyển, mỗi một lần chuyển động, đều phản phất kéo theo lấy toàn bộ vũ trụ tinh thần vận chuyển. Cái kia trọng đồng bên trong, giống như ẩn giấu đi thiên địa trật tự hệ tâm, lít nha lít nhít đại đạo phù văn như là sáng chói tinh hà, trải rộng chư thiên phía trên. Những phù văn này tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa, phản phất tại nói vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bí mật. Lý Thiên Nguyên lặng lặng địa tản ra ngập trời giết sạch, cái này giết sạch giống như một mảnh biển máu vô tận, muốn đem hết thể trước mắt đều mai táng tại cái này kinh khủng huyết sắc thủy triều bên trong. Nhân hoàng chi uy, đại đế chi uy, tại thời khắc này bị hiện ra đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nhân hoàng khí thế quá mức bá tuyệt, hắn đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao nguy nga, cử thế vô song. Khí thế của hắn cùng hai vị thánh nhân sát nghiệm trên không trung kịch liệt va chạm, đúng như hai viên hàng tình chạm vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp quang mang cùng lực lượng. Tại cái này kịch liệt trong lúc giằng co, vô tận thế giới tại bọn hắn lực lượng trùng kích vào không ngừng sinh ra lại hủy diệt. Từng cái tân sinh thế giới như là bọn biển trong hư không sinh ra, lóe ra quang mang rực rỡ, nhưng mà thoáng qua ở giữa, lại tại lực lượng kinh khủng này trong đối kháng bị vô tình nghiền nát, hóa thành hư vô. Đây là thánh nhân ở giữa giằng co, lại song phương đều thật sự quyết tâm, mỗi một lần lực lượng va chạm đều có thể cải biến vận mạng của toàn bộ vũ trụ đi hướng. Ầm ầm. Một tiếng này tiếng vang, phản phất vũ trụ nổ lớn lúc khai thiên kinh lôi, từ cái này vô tận xa xôi, thần bí khó lường vĩnh hằng cùng luân hồi thâm thúy khe hở bên trong quần quần mà đến, chấn động đến toàn bộ thời không hàng rào đều như vỡ vụn giống mạng nhện xuất hiện từng đạo vết rách. Ngay tại cái này trong tiếng nổ vang, hai đạo có thể xưng thông thiên tuyệt địa kinh khủng thân ảnh, như viễn cổ ma thần phá phong mà ra, cường thế như thế. Một người trong đó, sắc mặt như cuối mùa thu lá rách đau khổ, thân hình gầy yếu đến phảng phất một trận gió nhẹ liền có thể đem thổi ngã. Nhưng mà, hắn quanh thân tán phát khí tức lại phảng phất có thể trấn áp bạc cổ. Hắn đi chân trần vững vàng giẫm tại cái kia phảng phất như mộng ảo thất thải tường vân phía trên, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như có thể bước ra vũ trụ tiết tấu. Ở tại dưới chân tường vân phía dưới, 12 đài sen như ẩn như hiện, giống như 12 quả thần bí tinh thần, tản ra sâu thẳm mà cổ lão quang mang. Mỗi một đạo quang mang đều ẩn chứa vô tận Phật lý cùng vũ trụ chí lý, phảng phất tại nói thiên địa sơ khai lúc bí mật. Mà đổi thành một người, thân hình càng là rung động thế nhân. Chỉ gặp hắn có được 18 con cánh tay, mỗi một cánh tay đều tráng kiện hữu lực, phảng phất có thể chống lên một phiến thiên địa, 24 thủ, mỗi một cái khuôn mặt đều mang thần thánh mà uy nghiêm khí tức, bảo quang từ hắn trên thân nở rộ mà ra, quang mang kia đúng như vô số viên siêu tân tinh đồng thời bộc phát, cường liệt đủ để chiếu sáng chư thiên vạn giới mỗi một cái góc tối. Ở phía sau hắn, thất bảo diệu thụ chậm rãi hiển hóa, cái này quả diệu cây như là một cây sáng thế chi trụ, đỉnh thiên lập địa, liên tiếp trên trời cao cùng phía dưới mặt đất, đem chọn cái vũ trụ trật tự đều gắn bó ở trong đó, mỗi một cái lá cây rung động đều có thể dẫn phát thời không gợn sóng. Không sai, hai vị này chính là danh chấn cổ kim tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân. Bọn hắn hiển hóa, làm cho cả vũ trụ pháp tắc cũng vì đó hỗn loạn, vô số ngôi sao tại khí tức của bọn hắn phía dưới như là chim sợ cảnh cong bắt đầu bất quy tắc vận chuyển. Nhân hoàng, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tiếp dẫn đạo nhân cái kia trầm thấp mà tràn ngập thương xót thanh âm, phản phất xuyên qua vô tận đường hầm không thời gian, trực tiếp tại mỗi một cái sinh linh sâu trong linh hồn băng lên. Để trong Phật giáo người rời đi, chúng ta cùng trời xanh lại không liên quan. Trong giọng nói của hắn, mặc dù mang theo một tia thỉnh cầu, nhưng cũng ẩn ẩn có thánh nhân uy nghiêm. Nhưng mà, liền tại bọn hắn lời nói rơi xuống cùng thời khắc đó, tại cái kia xa xôi đến phảng phất cùng phương thế giới này không tại cùng một vĩ độ một chỗ khác, một cỗ hơi thở càng khủng bố lặng yên tràn ngập ra. Một đạo che giấu tại bóng đêm vô tận bóng ma giới nhân hoàng cái bóng, như là một tôn ngủ say vạn cổ thái cổ hung thú thức tỉnh, chậm rãi xuất thế. Tôn này nhân hoàng hình bóng, căn bản chưa hiện lộ chân thân, dĩ nhiên đã cho người ta một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách. Chỉ có 12 lưu bình thiên quan giới cặp kia trọng đồng, như là hai vòng tản ra diệt thế chi quang mặt trời, lóe ra làm cho người sợ hãi quá mang. Quang mang này, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, hủy diệt hết thể ngăn cản tại hắn trước mặt sự vật. Bây giờ nhân hoàng, sớm đã không phải năm đó bại trốn hồng hoang cơ nhân viên, cũng không phải mới vào đại đế chi cảnh liền bị thất thánh vây quét mà bị ép hiến tế hiên viên nhân hoàng. Trải qua vô số lần sinh tử rèn luyện, tại dòng sông thời gian vô tận bên trong xuyên qua ma luyện, hắn hôm nay đã dung hợp vô số đầu thông thiên triệt địa đại đạo. Những này đại đạo, như là từng đầu thần bí sợi tơ, bị hắn xảo diệu bệnh trở thành thuộc về mình đặc biệt để nói. Cái này để nói, ẩn chứa vũ trụ vạn vật sinh diệt pháp tắc, là một loại áp đảo phổ thông pháp tắc phía trên trí cao lực lượng. Hắn hôm nay đứng tại thiên địa này ở giữa, tựa như đứng tại vũ trụ đỉnh phong. Không cần e ngại bất luận kẻ nào, cũng không cần đối bất cứ chuyện gì thỏa hiệp. Cái kia bệ nghệ hết thảy, coi trời bằng vung bá đạo khí tức, phản phất sôi trào mãnh liệt màu đen biển động, lấy bài sơn đảo hải chi thế đánh thẳng vào thế gian hết thảy. Cố khí tức này trôi đến, ước vạn sinh linh trong nháy mắt cảm nhận được một loại sâu trong linh hồn run rẩy, không tự chủ được thần phục trên mặt đất, ước vạn thế giới như là nhỏ bé lục bình, tại cỗ lực lượng này trong hải dương chìm nổi không chừng. Cái kia song phảng phất có thể hủy diệt hết thể trọng đồng, vẹn vẹn lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào phương Tây hai thánh, nhưng lại chưa đáp lại lời của bọn hắn. Thật lâu, hắn chỉ là nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tiếp tục. Cái này đơn giản hai chữ, lại phảng phất mang theo lực lượng vô tận, phảng phất có thể chúa tể trong thiên địa tất cả vận mệnh. Hắn là tại mệnh lệnh Thích Ca Mâu Ni, mệnh lệnh vị này Phật môn cường giả tiếp tục hắn hiện tại làm hết thảy. Ở trong mắt nhân hoàng, phương Tây hai thánh ngăn cản bất quá là không có ý nghĩa nhạc định, ý chí của hắn chính là trong thiên địa này cao nhất chỉ lệnh, không người nào có thể chống lại. Có nhân hoàng Lý Thiên Nguyên tòa này nguy nga như núi cường đại hậu thuẫn chỗ dựa, Thích Ca Mâu Ni phảng phất trong nháy mắt tránh thoát tất cả trói buộc, giống như một đầu bị chọc giận viễn cổ hồng hoang cự thú, triệt để phóng xuất ra trong cơ thể cái kia kinh thế hai tục lực lượng kinh khủng. Cái kia song lóe ra thần bí chứa vạn quang mang trong con mắt, tách ra sát niệm phảng phất từng đạo vạch phá vạn cổ trường dạng kinh khủng điểm điện, chỗ đến, không gian từng khúc vỡ vụn, thời gian cũng vì đó mà mẹo. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, trong chốc lát, cái kia nguyên bản tản ra từ bi tưởng hòa khí tức Phật trưởng, giờ phút này lại bị nồng đậm như mực huyết sắc bao phủ, trở nên dữ tợn kinh khủng. Này huyết sắc Phật trưởng phảng phất một mảnh có thể thôn thiên vệ địa huyết hải, chống ra thánh nhân còn sót lại vô thượng sát niệm, cái kia cỗ sát niệm cường đại đến đủ để cho toàn bộ vũ trụ tinh thần cũng vì đó thất sắc. Ngay sau đó, Cái này ẩn chứa bị thiên diệt địa chi lực Phật trưởng, lấy thế lôi đỉnh và quân, trực tiếp nặng nghề mà bổ vào bốn vị tam thế Phật trên thân. Một cái này, phản phất một viên cự hình thiên thạch đụng vào yếu ớt tinh cầu phía trên, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Cường thế lực lượng trực tiếp xốc lên bốn vị tam thế Phật đỉnh đầu, trang diện kia giống như một tòa không thể phá vỡ thành lũy bị trong nháy mắt công phá, làm cho người rung động không thôi. Làm cho người bạn phần hoảng sợ là, cái kia phản phất tới từ địa ngục thâm viên huyết sắc huyết quang, như là vô số đầu dương nhanh múa đuốt huyết sắc cự lòng, từ đỉnh đầu chỗ mãnh liệt mà vào, bắt đầu điên cuồng mà tràn vào bốn vị tam thế Phật đại đạo thân thể bên trong. Những này huyết quang phảng phất có được sinh mệnh cùng ý thức, bọn chúng như là tham lam ác ma, tại bốn vị tam thế Phật trong cơ thể tùy ý hoành hành, điên cuồng địa nấu luyện lấy bọn hắn thân thể, vô tình cướp đoạt lấy bọn hắn đạo pháp. Như vậy huyết tinh mà lại kinh khủng cảnh tượng, để hồng hoang cùng trời xanh hai phe nhân mã, những này ngày bình thường tại riêng phần mình lĩnh vực hô phong hoán vũ, kiến thức rộng rãi các cường giả cũng không khỏi tê cả da đầu, phảng phất có vô số cây cương châm tại hung hăng ghim da đầu của bọn hắn. Trong lòng của bọn hắn dâng lên một cỗ thật sâu hàn ý, cái này hàn ý từ lòng bàn chân thẳng lẻn đến đỉnh đầu, để bọn hắn toàn thân run rẩy. Lòng của mọi người bên trong không khỏi nổi lên cảm thấy rất ngờ vực, đây là cái kêu bất cứ lúc nào trên mặt đều treo như ngày xuân nắng ấm ôn hòa từ bi nụ cười Thích Ca Mâu Ni sao. Giờ phút này, hắn chỗ cho thấy thủ đoạn, đơn giản tàn nhẫn đến cực hạn. Hắn vậy mà tại lấy một loại gần như điên cuồng phương thức, ngạnh sinh sinh điệu tức đoạt bốn vị tam thế Phật đạo pháp, chỉ vì tràn đầy tự thân lực lượng. Nhưng chỉ vẹn vẹn sau một lúc lâu, những cường giả này lại không khỏi nổi lên một trận cực kỳ hâm mộ chi tình. Bởi vì bọn hắn biết rõ, đây chính là bốn vị chí cường chuẩn đế đạo pháp a, hơn nữa còn cùng Thích Ca Mâu Ni đồng căn đồng nguyên. Một khi Thích Ca Mâu Ni thành công đem những này đạo pháp hấp thu dung hợp, thực lực của hắn chắc chắn nên đón một cái kinh khủng bay vọt, đến lúc đó, hắn sẽ trở nên cường đại cỡ nào, đơn giản không cách nào tưởng tượng. A, mọi người ở đây trong lòng suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn như là vạch phá bầu trời đêm bén nhọn tiếng còi, trong nháy mắt nổ vang phiến thiên địa này. Cái này giữa tiếng kêu gào thê thảm ẩn chứa vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng, làm cho người nghe chi không rét mà run, phản phất linh hồn đều muốn bị âm thanh này chỗ xé rách. Cái kia tại Hồng Hoang đại thế giới Tây Phương giáo đình bên trong, đã từng có được chí cao vô thượng quyền lực, bị vô số tín đồ kính ngưỡng tam thế Phật, thời khắc này vận mệnh lại vô cùng bi thảm. Bọn hắn lại bị ngày xưa phương Tây thế tôn trở thành tăng lên thực lực bản thân thế phẩm, sống sờ sờ tiến hành tế luyện. Thích Ca Mâu Ni như là một cái điên cuồng luyện đan sư, đem bốn vị này đã từng Phật môn cường giả trở thành hình người bảo dược, đang thiêu đốt hừng hực huyết sắc hỏa diễm bên trong, điên cuồng địa nấu luyện lấy bọn hắn đạo và pháp, chỉ vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cũng còn đắm chìm trong cái này kinh khủng tràng cảnh mang tới trong rung động lúc, sau một khắc, Thích Ca Mâu Ni hai con ngươi bên trong sát nghiệm lại đột nhiên trở nên càng thêm hừng hực. Cái kia cố nồng đậm sát ý, phản phất có thể đem toàn bộ vũ trụ đều nhóm lửa. Tại cái kia song thần bí chữ vạn trong con mắt, vô số núi thây biển máu vậy mà chậm rãi hiện hóa. Những này núi thây biển máu, phản phất là đến từ vô tận tuế nguyệt trước đó cổ lão nguyên rủa, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức hôi thối. Thích Ca Mâu Ni, vị này đã từng Phật môn lãnh tụ, giờ phút này lại đột nhiên trở nên càng tức giận hơn, thậm chí có chút không kiềm chế được nỗi lòng. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đi theo bốn vị tam thế Phật mà đến chư thiên Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhóm. Ánh mắt kia phản phất tới từ địa ngục thâm viên hàn mang, khiến cái này đệ tử Phật môn nhóm trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm, phản phất mình đã bị lưỡi hái của tử thần chăm chú khóa chặt. Thích Ca Mâu Ni trầm giọng nói: "Bản tôn đi về sau, các ngươi ngược lại là học một tay tốt Phật lý, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Bây giờ Linh Sơn vậy mà trở thành các ngươi những này si mị quỷ quái trụ sở. Muốn định tế sống bốn người này sau buông tha các ngươi, hiện tại xem ra, các ngươi cũng không thể lưu lại, bản tôn hay là tại trời xanh trùng kiến Linh Sơn a."